Thích khách này cuồng hống một tiếng, không lo được khác, thân thể bỗng nhiên xoay tròn, thế mà không thể tưởng tượng nổi lăng không lịch chuyển, một nửa trường kiếm rời khỏi tay, lập tức, thân thể lăng không phiêu khởi, gặp lại liền lên hoa thụ. Phản ứng này, đã nhanh đến để cho người ta hoa mắt tình trạng. Hắn hai cái chân tại trên cành cây giẫm một cái, cả người liền như bay lướt lên. Mà tay trái ra bên ngoài dương lên, một đạo sợi tơ không màu đã bay ra ngoài. Chuyện của tôi chấm vờ nờ cờ hở ý cần một cái nữa dùng sức, thần tiên đều lưu không được ta. Nhưng đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm lại. Một cái thân ảnh khôi ngô, đột nhiên ngăn ở trước mặt hắn, trong tay bung lỏng, sợi tơ đã bắn đi ra kia, thế mà xuất hiện tại người này trong tay. Phương Mặc Phi. Đi xuống đi. Phương Mặc Phi một bàn tay, trực tiếp đem phương viên ba trượng không khí hoàn toàn ngưng tụ thành một cái cự đại đĩa sắt, hung hăng vô xuống đi. Hoa. Thích khách này một ngụm máu tươi cuồng mánh phun ra. Toàn thân phát ra răng rắc xương cốt đứt gãy thanh âm, cả người đã mất đi xương cốt đồng dạng, mềm nhũn rơi trên mặt đất, không trung máu tươi cuồn cuộn, toàn thân trên dưới tựa như là cầu vồng ra bên ngoài bắn tung tóe huyết thủy. Tại Phương Mặc Phi vượt xa khỏi hắn thực lực dưới một trường, đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Hắn ngửa mặt nằm trên mặt đất, không ngừng mà co quắp, trong mắt lại là vô hạn tàn độc, hắn trong cổ khanh khách rung động, ra sức nói ra, tốt một cái bấy giờ. Bế khẩu âm. Vân Dương đột nhiên khẽ giật mình, lập tức đột nhiên hơi vung tay, một đạo chớp lóe như thiểm điện bay ra, trực tiếp từ thích khách này trong miệng bắn vào, đem đầu xuyên thấu, găm trên mặt đất. Mà cùng một thời gian, Phương Mặc Phi cũng đồng thời một tiếng gầm thét, trường kiếm như thiểm điện bay ra, đồng dạng bay về phía cùng một cái vị trí. Nhưng Vân Dương Thiên Ý Chi Nhận đã trước đâm đi vào, Phương Mặc Phi kiếm chính chính đâm trên Thiên Ý Chi Nhận, tất tất ba ba. Phương Mặc Phi chỉ cảm thấy trong lòng một trận quặn đau. Kiếm của mình trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm. Từ mũi kiếm mãi cho đến thân kiếm đoạn này khoảng cách, đều như là tuyết hơi nước hóa đồng dạng biến mất. Ân, không có biến mất, hóa thành một bãi sáng như bạc bột phấn. Nguy hiểm thật. Vân Dương có chút may mà nói. Vây tay, Thiên Ý Chi Nhận xoát bay trở về, rơi vào Vân Dương trong tay, Vân Dương tay vừa lộn, biến mất. Nếu không phải chú ý tới hắn bế khẩu âm, chỉ sợ. Cái này thi bạo, liền thành Vân Dương như chút được gánh nặng. Phương Mặc Phi sững sờ gật đầu, còn tại nhìn xem chuôi kiếm của chính mình. Cái này, đến cùng chuyện ra sao? Trong một cái bẫy dập tốt tịnh chính là một nửa mở khẩu âm, nhưng, tên thích khách này nói ra được thời điểm. Lại là ngậm miệng, Vân Dương bản năng cảm giác được có vấn đề, lập tức xuất thủ. Giờ phút này, từ thích khách trong miệng, cút ra đây một cái màu đen hạt nhỏ, chính là bị Thiên Ý Chi Nhận cắt đứt hàm răng mang ra. Phương Mặc Phi lật một chút, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Thi bạo hoàn. Đây là một loại cực kỳ ác độc đồ vật, giấu ở trong miệng, có tinh y để phòng hộ, nếu là đến hẳn phải chết chi cảnh, chỉ cần dùng răng cắn nát, thi bạo hoàn liền có thể trong nháy mắt độc tố tràn ngập toàn thân, sau đó, người trong nháy mắt mất mạng, thi thể trong nháy mắt bị độc tố thẩm thấu. Sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Mỗi một khối huyết nục, mặc kệ rơi xuống chỗ nào, đều sẽ sinh ra mấy năm không tiêu tan độc tố, nếu là có bất luận cái gì một giọt máu rơi vào trên thân người, như vậy người này trong nháy mắt liền sẽ toàn thân hư thối mà chết. Chính là trên đời này ác độc nhất một loại đồ vật. Quả nhiên là vô tình lâu thủ bút. Phương Mặc Phi ánh mắt phức tạp nhìn Vân Dương một chút, cũng chỉ có vô tình lâu kim bài sát thủ trở lên, mới phân phối thi bạo hoàn. Thật không biết. Câu nói kế tiếp nuốt xuống. Hiển nhiên là thật không biết ngươi chọc trong thiên đường thành phiền toái nhiều như vậy đằng sau, làm sao còn sẽ trêu chọc vô tình lâu người. Vân Dương hoàn toàn chính xác có chút ngộng, ta lúc nào trêu chọc vô tình lâu. Cái này hình như là có người mua hung giết ta đi. Nhanh lên đem thi thể xử lý nghỉ ngơi a. Vân Dương kỳ quái nhìn xem Phương Mặc Phi, ngươi còn thất thần làm gì. Ta. Kiếm của ta. Phương Mặc Phi nhìn xem chuôi kiếm của chính mình, trong lúc nhất thời cả người lúc này mới bắt đầu từ trong gió lộn xộn, ta ngọc kiếm a. Vân Dương khỏe miệng co giật một chút, đan tâm ngọc kiếm. Đây chính là ngươi ngọc kiếm. Phương Mặc Phi khóc không ra nước mắt. Đan tâm ngọc kiếm Phương Mặc Phi, trong giang hồ thật là lớn tên tuổi, nhưng đầu phục Vân Dương đằng sau, một lần duy nhất xuất kiếm, cứ như vậy không hiểu thấu đem chính mình ngọc kiếm hủy đi. Vân Dương cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, ngươi, lão Phương ngươi quả nhiên có một tay à, cầm như thế một thanh còn không bằng đầu hũ vật cứng, sừng sốt trong giang hồ xông ra danh tiếng lớn như vậy, để cho ta không bội phục ngươi cũng không được. Còn không bằng đầu hũ cứng rắn. Phương Mặc Phi chỉ cảm thấy ngứa ngáy hàm răng. Áp chế lấy răng hàm nói ra, ta đây là hải để huyền ngọc, cực băng chi địa, ngàn trượng phía dưới, huyền ngọc băng tâm ngọc thủy, dung hợp thiên tâm thiết ngọc, tinh thần cương tinh, tốn thời gian 10 năm mới chế tạo thanh kiếm này. Ngụ ý, so đầu hũ cứng rắn nhiều. Nha. Vân Dương ổ một tiếng liền hướng đi trở về. Phương Mặc Phi còn tại lộn xộn, công tử, ngươi, ngươi thanh kiếm kia đến cùng là cái gì làm, sao lại thế? Vân Dương xoát một tiếng, lộ ra đến thiên ý chi đao, thấy rõ ràng, đây là đao. Lão Phương à. Ta phải nói một chút ngươi, sông sáo giang hồ đã nhiều năm như vậy, ngay cả đao và kiếm đều không phân rõ. Phương Mặc Phi trừng trong mắt. Vân Dương đã quay người mà đi, chẳng phải một thanh kiếm a? Cũng đáng làm đau lòng thành màu đỏ tím, ngày mai ta phê cho ngươi 300 lượng hoàng kim, chính mình đi mua một thanh thần binh lợi khí trước dùng đến. Phương Mặc Phi muốn té xỉu. Không phải liền là một thanh kiếm a? Đó là của ta thành danh binh khí. Còn có 300 lượng hoàng kim rất cỡ nào. Còn đi mua thần binh lợi khí. Ngay cả gì sắt trên chuôi kiếm của thần binh lợi khí cũng mua không được tốt ta. Phương Mặc Phi rất khổ cực quyết định, sáng sớm ngày mai, chính mình đi trước mua một thanh bình thường kiếm trước dùng đến. Chỉ là trong lòng Y Liễu Nguyên có vô cùng nghi hoặc, trong thiên hạ lại còn có loại đao này. Vân Dương về đến trong phòng, dùng ngón tay trên không trung khoa tay ba cái danh tự, méo mó đầu, trầm tư một chút. Ba người này tên, chính là hắn cho rằng người sẽ mua hung giết chính mình. Đương nhiên là cho đến tận này. Vân Dương mỹ mỹ ăn một bữa, mặc dù là đã nửa đêm, nhưng là hắn đói bụng. Mà lại, để Vân Dương cảm giác được phi thường thỏa mãn là chính mình lần này chỉ ăn 11 cân thịt huyền thú, cộng thêm ba cái bánh bao lớn, hai cái bánh thịt, liền đã cảm giác siêu đã no đầy đủ. Đương nhiên, còn uống một chén canh. Lượng cơm ăn giảm mạnh A Vân Dương đắc chí. Tiếp tục như vậy, xem ra không cao hơn một tháng, chính mình liền có thể khôi phục lại người bình thường tiêu chuẩn. Vân Dương là thực sự không muốn ăn quá nhiều. Bởi vì, vậy quá không giống bình thường. Vui sướng đằng sau, Vân Dương mới bắt đầu suy nghĩ, ngày mai, ta nên đi tìm ai phiền phức. Xa xôi một tiếng loáng thoáng kèn lệnh, để Vân Dương sắc mặt triệt để nặng nề xuống tới. Chiến tranh sắp nổi. Chậm nhất bất quá 3 ngày, đại quân sắp xuất chinh. Vân Dương dòng dã một ngày thêm một buổi tối, cưỡng ép để cho mình cao hứng trở lại, cưỡng ép để cho mình ương ngạnh đứng lên, cưỡng ép bắt trẻ tác chế, cưỡng ép điều chỉnh chính mình, đi tìm Tứ Quý Lâu manh mối, cưỡng ép nói với chính mình, ta chính là vì báo thù. Khắc, ta cái gì cũng mặc kệ. Nhưng, cuối cùng phát hiện, tất cả cố gắng, bị một tiếng này xa xôi kẻ lệnh, hoàn toàn đánh tan. Chiến tranh. Đó là cựu tôn chiến trường A. Các huynh đệ đều không có ở đây, ta liền mặc kệ sao. Vân Dương vươn người đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, thật sâu hô hấp. Trong đầu có Trình Tề, tám cái huynh đệ thanh âm, tại trầm thấp nói một câu. Ngọc Đường chi huyết, Ngọc Đường chi hồn, Ngọc Đường người, Ngọc Đường quân. Trước mắt có tám cái huynh đệ con mắt, tựa hồ đang nhìn gần chính mình. Quốc thủ cùng Tư Hoán, Lao Cửu, ngươi trước chú ý một bên nào. Đừng ép ta. Vân Dương nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói ra, ta không phải thánh nhân, ta cũng không có thể ngăn cơn sóng dữ lực lượng, ta càng không muốn đánh bạc tính mệnh liều chết lực chiến. Bảo vệ lại là một đám người hao tổn tâm cơ muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ta cũng không muốn liều mạng chiến đấu, chiến tử đằng sau, để đám người này ức hiếp người nhà của ta. Ta càng không muốn chiến tử đằng sau, để các huynh đệ oan chìm biển cả. Ta không muốn, ta không muốn, ta không muốn. Ta thật không phải là thánh nhân. Vân Dương không ngừng tự đủ. Nhưng, cuối cùng, hắn đem đầu hung hăng đập vào trên mặt bàn, thống khổ gào thét một tiếng. Ngày mai giữa trưa, ta nhập tôn phủ. Rốt cục, đến trực diện hết thảy thời điểm. Rốt cục vẫn là muốn đối mặt tàn khốc đấm máu kia, vẫn là phải chính mình giải khai trong lòng vết sẹo kia. Ta không muốn. Ta muốn báo thù đằng sau lại đi. Vân Dương lẳng lặng gục xuống bàn, tựa hồ cứ như vậy đã ngủ, không núp đích. Nhưng, hắn trên thực tế lại là vẫn luôn không có ngủ. Một mực cứ như vậy nằm sấp. Chỉ chờ, bình minh đến. Hắn có thể cảm giác được, tại từ nơi sâu xa, có tám đôi con mắt, thương yêu nhìn xem chính mình, trong ánh mắt, đều có ấm áp ý cười, còn có trùng thiên chiến ý. Lao Cửu, chúng ta là Ngọc Đường Cửu Tôn. Trước có Ngọc Đường, sau có Cửu Tôn, không làm thiên hạ, nhưng mà sống dân, trước tính quốc thủ, lại báo nhà hận, Vân Dương chi thân, Cửu Tôn chi hồn. Lão Cửu, đi thôi. Vì gia viên không bị đổ thán, vì gia quyến không nhận phèn nhược hức hiếp. Rạng sáng, Lão Mai cùng Phương Mặc Phi đứng lên đối với thần hy luyện công, lại cảm giác, hôm nay làm sao an tĩnh như vậy. Nếu là ngày trước, công tử hiện tại đã từ lâu đi ra, bắt đầu hoạt động thân thể, hấp thụ thiên địa linh khí, ngắt lấy thần hy chi hoa. Làm sao hôm nay thế mà một điểm động tĩnh đều không có? Hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phương Mặc Phi lắc đầu. Lão Mai thở dài, đi đến Vân Dương trước cửa, nhẹ nhàng gõ gõ. Không có trả lời. Nghiêng hai nghe chút, lập tức biến sắc, bả vai vừa dùng lực, liền đem cửa phá tan, vọt vào. Chỉ gặp Vân Dương trong phòng, không có một ai. Trên bàn một tờ giấy. Ta không sao, về muộn. Công tử, đi nơi nào? Chương 74, tạm biệt, Vân Dương. Vân Dương một bộ áo tím đồng bền. Bước ra đại môn thời điểm, nhưng thật ra là có một loại rất nặng nề cảm giác. Bởi vì, hắn là quyết định muốn đi Cựu Tôn Phủ. Mà nơi này, từ khi năm ngoái mùng 9 tháng 3 đằng sau, hắn một mực rất bài xích. Mỗi một lần đi đến Cựu Tôn Phủ phụ cận, hắn liền sẽ có một loại không còn mặt mũi đối với các ca ca cảm giác. Thù lớn chưa trả, người tới làm gì? Vân Dương tâm tình nặng nề tiến lên. Vừa mới vượt qua một chỗ ngặt, đối diện gặp một nhóm người. Sau đó, song phương đồng thời ngây ngẩn cả người. Kế Linh. Đi ở trước nhất người. Chính là Kế Linh, mang theo màu tím nhạt khăn che mặt, một thân áo xanh váy dài, quần áo nhan sắc mặc dù mộc mạc, nhưng loại kia lúc bắt đầu thấy đợi linh hoạt kỳ ảo tiên khí, nhưng lại là đập vào mặt. Tại bên cạnh nàng, có 5-6 cái thiếu nữ, mỗi một cái đều là dung mạo không tầm thường, đôi mắt sáng liếc nhìn, dáng người thướt tha, phong hoa tuyệt thế. sau đó chính là một chút thị vệ, thị nữ, hộ vệ, lại là trùng trùng điệp điệp hơn trăm người. Liếc nhìn Vân Dương trầm tư đi tới, những nữ tử này mỗi một cái đều là nhãn tình sáng lên. Sương sớm trong phiêu đãng, một cái thiếu niên áo tím, phong thần tuấn nhã, ngọc thụ lâm phong, nhưng lại mang theo từng tia sầu nhẹ, khinh bào buộc nhẹ, chậm rãi tới. Bức tình cảnh này, đơn giản cực kỳ giống một bức họa. Ngay cả sương sớm mở mịt kia, cũng tựa hồ trở nên linh hoạt kỳ ảo mỹ hảo. Là ngươi? Kế Linh ánh mắt rất phức tạp, ngươi muốn đi đâu? Vân Dương nói, ngươi đây, sớm như vậy ngươi lại phải đi nơi nào? Mặt khác thiếu nữ nghe chút hai người đối thoại, lại đột nhiên đều là nhãn tình sáng lên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn, đều không nói lời nào. Kế Linh ánh mắt ảm đạm một chút, lập tức cười nói, ta sớm như vậy hướng phương hướng này đi, tự nhiên là muốn ra khỏi thành. Vân Dương kinh ngạc nói, ra khỏi thành? Gần đường tại đối diện đầu kia đường phố A. Kế Linh trệ ở, xấu hổ cả giận nói, ngươi còn được. Mấy cái thiếu nữ lập tức có người che miệng cười khẽ đứng lên. Từng cái ánh mắt sáng ngời lẫn nhau nháy mắt ra hiệu, mặc dù đều không có nói chuyện, nhưng trong lúc vô hình thế mà để cho người ta có một loại liễu dĩu cảm giác. Chắc không được nha đầu này có gần đường không đi, phải từ con đường này ra khỏi thành. Thì ra là thế. Kế Linh trong lòng một mảnh quấn bách. Nàng là thật không nghĩ gặp lại Vân Dương, chỉ bất quá sắp rời đi cái thành phố này, nhưng lại quỷ thần xui khiến kiên trì, muốn từ Vân Dương trước cửa trải qua. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà tại sớm như vậy thời điểm, còn gặp ra hòa này. Vân Dương giật mình nói, ngươi muốn đi rồi. Kế Linh vừa mới thăng lên nộ khí, không biết lại tiêu tán đến nơi nào đây, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, vừa rồi có tin tức, nói. Tại Thiên Nam xuất hiện một vị. Lăng Phong công tử, giống như là ca ca ta. Chúng ta đều muốn đi qua nhìn một chút. Thanh âm rất thấp, tràn đầy một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Vân Dương chấn động trong lòng, bình hòa nói, Thiên Nam A. Thật xa. Kế Linh nói, đúng vậy A. Thật xa. Vân Dương bình tĩnh nói, lần này đi Thiên Nam, 75.000 dặm, cô nương nhiều hơn trân trọng. Kế Linh đôi mắt rủ xuống, thản nhiên nói, ta biết, ngươi cũng thế. Vân Dương gật gật đầu. Hai người trong lúc nhất thời, đều có chút không lời nào để nói. Một cỗ nhàn nhạt thẫn thờ cảm xúc, đang dần dần sinh sôi, lan tràn. Kế Linh buông thong mí mắt, chỉ cảm thấy trong lòng càng ngày càng là chua xót phát khổ. Ngươi cũng biết 75.000 dặm. Ngươi cũng biết núi cao đường xa. Nhưng ngươi có biết hay không, ta chuyến đi này, trở lại cơ hội rất rất ít. Ngươi cũng đã biết, ta chuyến đi này, chúng ta cơ hội gặp lại sẽ trở nên phi thường xa vời. Một nữ tử rõ ràng tuổi tác hơi lớn chút, trên trán bao phủ một tầng sầu nhẹ, con mắt nghiêm túc nhìn Kế Linh một chút, nhìn Vân Dương một chút, đột nhiên nhãn châu xoay động, nói, đúng vậy à, Linh Nhi muội muội lần này rời đi Thiên Đường Thành, đời này, thật không biết có còn hay không trở lại nơi này đến đâu. Một bên nói, một bên nhìn xem Vân Dương sắc mặt. Vân Dương nói khẽ, đúng vậy à. Từ đây núi cao nước xa, chỉ có thể giang hồ gặp lại. Thiếu nữ áo trắng này nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, tiểu tử này làm sao như thế không hiểu phong tình. Trong lòng có chút sinh khí, nhưng nhìn thấy trong gió sớm Kế Linh dáng vẻ đáng yêu, không khỏi trong lòng mềm nhũn, nói, sắp chân trời góc biển, chẳng lẽ vị công tử này, liền không muốn nói cái gì. Vân Dương ngẩn người, nói cái gì. Khẽ cắn môi, thiếu nữ này nói, mọi người quen biết một trận, cũng nên ở trong nhân sinh lưu lại một chút vết tích mới là. Linh ngội tử, ta nhìn ngươi buổi tối hôm qua vò đến vò đi, túi thơm kia. Đến cùng là muốn làm gì đâu. Kế Linh lập tức xấu hổ đến cực điểm, cơ hồ thét lên, Lan tỷ. Vị này Lan tỷ cũng rất kiên quyết, nói, nếu ở trước mặt gặp được, còn không đưa ra đi, chẳng lẽ, thật muốn ra khỏi thành ném đi sao? Kế Linh hừ một tiếng, cưỡng ép sụ mặt, lạnh lấy thanh âm, nói, Vân công tử, quen biết một trận, cũng là duyên phận, ly biệt sắp đến, tiểu muội có một vật đem tặng, còn xin công tử, chớ có ghét bỏ. Nói xong câu đó, lại là ngay cả lỗ tai đều đỏ, hàm răng cắn môi đỏ, từ trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ màu trắng túi thơm, do dự một chút, liền đưa tới. Vân Dương trong lòng thở dài, nói, đa tạ cô nương thịnh tình. Đành phải đưa tay nhận lấy. Nhưng trong lòng cũng là biết. Cái này, đơn giản chính là một phần thiếu nữ tình hoài ký thác ca. Nhưng chính như chính mình nói, Thiên Nam núi cao đường xa, lần này đi chính là 75.000 dặm, trên đường vô số sơn thủy ngăn cản, đến một lần, 15 vạn dặm. Liền xem như cao thủ, cũng muốn đi một năm. Huống chi, lẫn nhau đều có chuyện. Cho dù là có cái gì tâm tư. Nhưng, chắc hẳn cũng là không có kết quả gì. Một phần ký thác, cũng chỉ là một phần ký thác mà thôi đi. Nhìn thấy Vân Dương tiếp nhận đi, thế mà không có động tĩnh, vị kia Lan tỷ đôi mi thanh tú nhăn lại, nói, Vân công tử, muội muội ta đều đã cho ngươi túi thơm, chẳng lẽ ngươi liền không có cái gì biểu thị sao? Vân Dương sờ lên trên thân, thật sự chính là cái gì cũng không mang, cười khổ một tiếng, nói, may mắn lần trước đánh cược, còn thắng một cây đao. Cây đao này khéo léo đẹp đẽ, ta một cái nam nhân, cầm vô dụng, không bằng, liền đưa cho kế cô nương đi. Nguyễn giang hồ trong sóng gió phong ba, đao này có thể vì cô nương giữ được một phần bình an. Nói, liền đem Phượng Minh Bảo đao lấy ra ngoài. Một đời rèn đúc đại sư Âu Hồn Tử tạo thành thất kiếm tam đao một trong. Phượng Minh bảo đao. Vân Dương lần trước thẳng đến, lại phát hiện, cây đao này, hoàn toàn chính là một thanh nữ sĩ đao, hoặc là nói, một thanh thiếu nữ đao, chính mình căn bản không dùng được. Cái này cũng khó trách lúc trước Tây Môn Vạn Đại như vậy sảng khoái liền đem cây đao này lấy ra làm tiền đặt cược. Nguyên lai tên kia cũng là không dùng được. Vân Dương hiện tại thân không vật dư thừa, chỉ là mang theo cây đao này, nguyên ý vốn là có chuyện thời điểm, che giấu chính mình thiên ý chi đao, giờ phút này không có đồ vật tặng người, liền đem cây đao này đem ra. Vị kia Lan tỷ nhãn tình sáng lên, nói, hay là công tử có lòng, linh muội còn không thu. Kế Linh Mạng che mặt đằng sau đỏ mặt lên, đưa tay tới đón. Vân Dương cảm thụ được phần này tinh khiết thiếu nữ tình hoài, trong lòng cũng là ung dung thở dài một tiếng, hôm nay từ biệt, hoặc là, ta chưa hẳn có thể sống đến gặp lại ngày. Đã như vậy, vì ngươi phần nhân tình này nghi ngờ, liền để ta sắp chia tay thời khắc, thật đưa ngươi một phần lễ vật. Hắn đem Vượng Minh bảo đao cầm trong tay, tay phải nắm chặt chuôi đao, hơi suy nghĩ, Lục Lục rất không tình nguyện liên tiếp phát ra mệnh nguyên chi lực, liên tục không ngừng rót vào trong Vượng Minh bảo đao. Trong chốc lát, đã hoàn thành. Vân Dương đảo ngược vào đao, đem chuôi đao đưa tới Kế Linh trong tay, nói khẽ, giang hồ phong ba hiểm ác, nhiều hơn bảo trọng. Kế Linh chịu đựng trong lòng bước lên cảm xúc, cắn môi đỏ, khẽ gật đầu, nói, ngươi cũng thế. Thanh âm rất thấp, cơ hồ nghe không được. Tiếp nhận bảo đao, đột nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu, tựa hồ cây đao này, chỉ trong nháy mắt, cùng mình thân thể hoàn toàn phù hợp. Không cần vũ động, đã cảm giác vạn phần thuận tay. Lần này đi thiên nam, thuận buồm xuôi gió. Vân Dương đứng thẳng người lên, dáng tươi cười ôn tồn lễ độ, xin từ biệt, từ đây núi cao đường xa, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Kế Linh thấp giọng nói. Lập tức cắn môi, hai chân kẹp lấy, giá. Thất ngựa một tiếng hy giải, chậm rãi di chuyển bước chân. Kế Linh thân thể mềm mại cứng ngắc đứng ở lập tức, chỉ cảm thấy trong ý nghĩ trống rỗng. Dưới hông con ngựa từng bước một đi lên phía trước, tiếng chân đắc đắc, mỗi vang một chút, cũng cảm giác khoảng cách Vân Dương lại xa một bước. Nhưng nàng chung quy là không quay đầu lại, chỉ là vô ý thức mặc cho con ngựa đi lên phía trước, trong lòng chua xót, từ từ hóa thành đau khổ cùng đau đớn. Một trái tim tại từng đợt quất lấy đau nhức đồng dạng. Chỉ nghe được sau lưng bọn tỷ muội không ngừng nói chuyện. Lan tỷ nói, "Vân công tử, nhiều hơn bảo trọng, xin từ biệt, sau này còn gặp lại." Một cái khác tỷ muội thanh âm mang theo ý cười, "Vân công tử đúng không? Ta là Hạ Vũ Hàn, nhớ kỹ tên của ta nha." Khanh khách. "Vân công tử, ta gọi Ngọc Hương Nhi, lần sau gặp mặt có thể hay không nhớ được?" "Vân công tử, ta là..." Mọi người hi hi ha ha thanh âm không thất chuyển lên, tiếng võ ngựa cũng càng lúc càng nhanh, vây quanh chính mình, đã đi ra ngoài mấy chục trượng. Phía sau đã không có cáo biệt âm thanh. Kế Linh cố gắng nhịn xuống mình muốn quay đầu nhìn một chút ý nghĩ, thân thể mềm mại cứng ngắc ngồi trên lưng ngựa, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng đi lên phía trước. Không biết lúc nào, nước mắt đã mơ hồ hai mắt. Nhưng một tay, lại nắm thật chặt thanh này Phượng Minh bảo đao. Lan tỷ dục ngựa đuổi kịp nàng, nhẹ nhàng thở dài, "Linh muội, trong lòng nếu là khó chịu, không ngại khóc lên, sẽ dễ chịu một chút." Kế Linh cúi đầu xuống, một chuỗi nước mắt y mắng sa sút trong bụi đất, cắn môi nói, "Lan tỷ, ngươi vì cái gì? Nhất định để ta đem túi thơm tặng hắn đâu? Từ đây quên, không phải rất tốt à?" Lan tỷ nhẹ nhàng cười cười, nói, "Ngươi sẽ quên sao?" Kế Linh ý mắng, "Nữ nhân đâu, trong cuộc đời, động tình cơ hội không nhiều." Lan tỷ thanh âm tràn đầy cảm hoài, phiền muộn nói ra, "Giống như hôm nay, vị này Vân công tử, hiển nhiên chính là ngày đó chúng ta bái phòng không có nhìn thấy vị này a. Hắn là thiên đường thành người, cùng chúng ta chính là hai thế giới. Có lẽ hôm nay từ biệt, hai người kiếp này liền sẽ không gặp lại. Nhưng, trong tay có một cái tưởng niệm, còn có thể cảm giác năm đó tình hoài. Chính là một cái ký thác, chính là chuyện tốt. Dù sao cũng tốt hơn tương lai hối hận, rõ ràng đã từng động tâm qua, nhưng ở trong nhân sinh của mình, nhưng không có lưu lại nửa điểm vết tích. Đó mới là một loại tiếc nuối. Ta để cho ngươi lưu lại túi thơm, mang đi cây đao này, chính là tại ngươi sau này trong nhân sinh tuế nguyệt, chớ có giống như ta tiếc nuối." Lan tỷ phiền muốn nói, hai tay trống trơn. Kế Linh không khỏi ôm chặt Phượng Minh bảo đao, cảm giác được trên cây đao này tựa hồ còn có người kia ấm áp, không khỏi trong lòng nhất định an ủi, "Lan tỷ, chúng ta nhất định sẽ tìm tới ca ca ta." Lan tỷ lắc đầu, nhẹ giọng thở dài, "Đúng vậy a, nhất định sẽ tìm tới hắn." Nhưng trong thanh âm lại là không có nửa điểm lòng tin. Hai hàng nước mắt im ắng rơi xuống. Kế Linh cũng là cảm động lây, mắt thấy phía trước chính là cửa thành, Kế Linh rốt cục nhịn không được, quay đầu nhìn lại. Chỉ tăng trưởng đường phố vắng vẻ, gió sương quét, trên mặt đất có một hai phiến lá rụng bay lên. Trống rỗng, nơi nào còn có Vân Dương thân ảnh. Nhịn không được trong lòng chua chua, nước mắt tràn đầy hốc mắt. "Giá!" Một tiếng hô quát, một đoàn người tăng nhanh tốc độ, xông ra thiên đường thành cửa nam. Phốc phốc hai tiếng. Trong bụi đất, nhiều một chuỗi nước đọng. "Tạm biệt, Vân Dương." Chương 75, Giao Long Châu, Cửu Tôn Phủ. Vân Dương trong tay cầm túi thơm, khi nhìn đến Kế Linh cũng không quay đầu lại rời đi một khắc này, trong lòng cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm hoài. Thở dài một tiếng, đem túi thơm thu vào trong lòng, đang muốn đi lên phía trước. Đột nhiên cảm giác được Lục Lục sao động. "Thế nào?" Vân Dương mẫn cảm nghĩ đến, chẳng lẽ túi thơm này có vấn đề. Đem túi thơm cầm trong tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo, quả nhiên, bên trong có một viên tròn căng hạt châu, bóc, liền chuyển động đứng lên. Vân Dương trong lòng kỳ quái, mở ra xem, chỉ gặp trong từng đoàn hương liệu bên trong, có một viên tròn trịa hạt châu, có nhỏ chừng đầu ngón tay, đang phát ra vầng sáng mông lung. Loan thoáng, còn có sâu kín mùi thơm lộ ra. Cầm trong tay xem xét, chỉ gặp hạt châu mặt ngoài, đám mây lưu chuyển, nhẹ nhàng nhất chuyển, lại có một đầu nho nhỏ thanh long, tại trong mây mù thôn vân thổ vụ ung dung lướt qua. Giao Long Châu. Vân Dương giật nảy cả mình. Đây quả thực là vô giới chi bảo. Chính mình đưa ra ngoài Phượng Minh bảo đao, nếu là chỉ là bảo đao tự thân giá trị, cùng cái này Giao Long Châu so sánh, quả thực là trên trời dưới đất. Giao Long Châu, tên như ý nghĩa, chính là từ trên thân Giao Long lấy ra bảo châu. Giao Long, đã cơ hồ siêu thoát ra huyền thú phạm chủ, chính là thuộc về cựu phẩm đỉnh phong huyền thú. Hoặc là nói, là bởi vì đã biết huyền thú phân loại, chỉ tới cựu phẩm, cho nên Giao Long mới có thể là cựu phẩm đỉnh phong huyền thú. Nếu là trên cái thế giới này có thập nhị phẩm mà nói, như vậy, Giao Long vẫn là thuộc về thập nhị phẩm đỉnh phong tồn tại. Một đầu Giao Long, toàn thân là bảo. Huyết nục ra gân cốt cách, đều là võ giả tha thiết ước mơ bảo bối. Nhưng cực kỳ chân quý, lại là Giao Long trong xương cổ sống Giao Long Châu. Giao Long 24 tiết xương sống, trong mỗi một tiết, đều có một viên Giao Long Châu, chính là Giao Long trên thân tất cả tinh hoa mệnh nguyên vị trí, mà lại, mỗi một khỏa Giao Long Châu, đều ẩn chứa một bộ phận Long Hồn. Một viên Giao Long Châu, đeo ở trên người, liền có thể thời khắc hấp thu Long Hồn chi lực này, Giao Long tinh hoa chi lực, liền xem như đối với đại tông sư cấp bậc đỉnh phong võ giả, cũng có lớn lao tác dụng. Mà lại ẩn chứa thiên đạo chi lực, nếu là một vị đại tông sư có thể mỗi ngày đeo Giao Long Châu cảm ngộ, thậm chí có thể từ đó ngộ đến thượng cổ long thần truyền thừa, trong nháy mắt phá toái hư không. Loại vật này, lại há có thể dùng vô giới chi bảo để hình dung. Nha đầu này Vân Dương thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy tâm tư càng thêm chịu nặng. Cứ như vậy đem bảo bối này ném ở ta chỗ này, ngược lại là thật cam lòng a. Hắn quay đầu lại, phương xa đã trống rỗng, lúc này, Kế Linh bọn người đã sớm đi ra khỏi thành. Trên túi thơm trong tay, còn có trận trận mùi thơm. Vân Dương khe khẽ thở dài, đem túi thơm bỏ vào trong lực. Đối với chút tình ý này, Vân Dương trong lòng cũng là cực kỳ phức tạp. Lục Lục, cái này cũng không thể ăn. Vân Dương lẩm bẩm nói. Lục Lục ố néo người, dây leo lắc tới lắc lui, nũng nịu đồng dạng yêu cầu, không ăn, liền nhìn xem. Vân Dương cười cười, buông lòng tay, Giao Long Châu đã đến thần thức trong không gian, rơi xuống Lục Lục dưới chân, nhanh như chớp nhấp đồ, Lục Lục tinh tế dây leo cuốn lên Giao Long Châu, tại chính mình gốc trước sau lăn qua lăn lại, chơi quên cả trời đất. Vân Dương phát hiện, Lục Lục đích thật là không có ăn, mà lại còn cần sinh cơ nguyên lực của chính mình thử nghiệm hướng về trong Giao Long Châu rót vào. Mà Giao Long Châu trên thân mịt mờ hào quang liền bắt đầu lóe lên lóe lên. Một cái mầm non, một cái hạt châu, thế mà chơi đến quên cả trời đất. Vân Dương nhịn không được cười lên, cũng không quan tâm đến nó. Cửu Thiên Trận, cũng chính là Cửu Tôn phủ. Bên ngoài, Bình Minh đã có mấy cái lao binh tại trong sương sớm quét sạch, cẩn thận tỉ mỉ. Đây là trong lòng thần thánh chi địa. Bọn hắn quyết không cho phép tại ngoài Cửu Tôn phủ này có nửa điểm cắt đuôi tồn tại. Cho dù là một mảnh lá rụng, cũng không thể rơi vào anh hùng đã từng bước qua trên thổ địa. Vân Dương thân thể giấu ở một cái cây về sau, con mắt nhìn chăm chú lên giấu ở một mảnh trong xương mù dày đặc Cửu Thiên Trận, trong mắt thần sắc biến ảo. Cho dù là có thể đem đại sơn thổi ngã gió lớn, cũng đối cái này Cửu Thiên Trận đồng vụ không thể làm gì. Vân Dương im ắng thở dài, dựa vào đại thụ, thân thể từ từ hư hóa, hóa thành một mảnh xương mù. Tại trong tia nắng ban mai phiêu khởi, trên không trung tiêu tán, chỉ là trong nháy mắt, liền tan vào Cửu Thiên Trận trong xương mù dày đặc. Trong xương mù dày đặc, vạn lại câu tĩnh. Vân Dương vô thanh vô tức tiến nhập Cửu Tôn phủ, nhìn xem quanh người không ngừng thoáng hiện dấu ở trong xương mù dày đặc các loại lực lượng mạnh mẽ, phong vũ lôi điện, kim mộc thủy hỏa, huyết hỏa sắc cơ. Vân Dương chỉ cảm thấy vô tận thân thiết, chỉ có chính mình cùng các huynh đệ mới có thể đi vào đến, mà lại không bị tổn thương. Những người khác, cho dù là đệ nhất thiên hạ đại tông sư, cũng đừng hòng bước vào cái này Cửu Thiên Trận một bước. Phía trước là một cái đại sảnh, toàn thân không phải vàng không phải ngọc, kiên cố cực kỳ, cũng là trong Cửu Tôn phủ một cái duy nhất địa vực rộng rộng rãi địa phương, các huynh đệ nghị sự thời điểm đều sẽ tới đến nơi đây. Bây giờ chỉ có tự mình một người đứng ở trên không đung đưa trong đại sảnh, Vân Dương mũi chua chua, nhiệt lệ tràn mi mà ra. Trước mặt người khác, Vân Dương trong lòng lại là rời sông lấp biển, nhưng hắn tuyệt sẽ không rơi lệ. Nhưng cho tới bây giờ, đến chỗ mình quen thuộc, chỉ có tự mình một người thời điểm, hắn cũng rốt cuộc không muốn ẩn tàng tâm tình trong lòng. Ta Vân Dương không chỗ nương tựa, cơ khổ lang thang, học nghệ chưa thành, ân sư ngộ hại, lang thang giang hồ, rốt cục được đại ca phát hiện, trở thành Cửu Tôn một thành viên. Từ lẻ loi hữu quạng, đột nhiên có được 8 cái huynh đệ. Loại này thỏa mãn cùng hạnh phúc, không cách nào miêu tả. Cho dù là trong mỗi ngày chinh chiến xa trường, nhưng có huynh đệ ở bên, chính là trong lòng không còn cầu mong gì khác. Nhưng loại hạnh phúc này, thương thiên chỉ cấp ta 5 năm. ta cuối cùng vẫn là lẻ loi trơ trọi một người ở trong nhân thế này. Bốn phía chính là từng cái gian phòng, đồng dạng không phải là kim không phải ngọc chất liệu, có thể sử dụng, nhưng là cũng tuyệt đối không cách nào phá hư. Vân Dương nhìn xem từng cái gian phòng, cửa phòng đóng chặt. Thật giống như tám cái huynh đệ cùng một chỗ, đem chính mình đóng lại tại cửa phòng bên ngoài. Vân Dương nhắm lại hai mắt, cố nén trong lòng chua xót, đi vào nội thất. Nơi này là một cái nho nhỏ gian phòng, trong phòng trống không, nhưng nơi này mới là cựu tôn phủ bí mật lớn nhất mở ra chỗ. Vân Dương đi vào trong phòng, đột nhiên gió lốc đồng dạng chuyển động. Dưới chân dẫm lên kỳ dị phương vị, mỗi một cước lực số lượng cũng khác nhau, phương vị cũng khác nhau, liên tục vòng vo 9 vòng, cả phòng, tất cả đều là tàn ảnh, cuối cùng, một cước trùng điệp dẫm ở trung ương. Két két két. Cực nhẹ hơi thanh âm như có như không vang lên. Tại trong căn phòng nho nhỏ này, đột nhiên từ trên mặt đất chậm rãi vỡ ra một đường vết rách. Toàn bộ là lóe sáng băng lánh sắt thép phong mang, mà lại, tuyệt đối không phải đã biết bất luận cái gì chất liệu, vượt qua 10 trượng trở lên độ dày, thế mà toàn bộ là loại này kỳ dị sắt thép đúc thành. Từ từ, mặt đất vỡ ra một cái ba thước rộng bao nhiêu lỗ hổng, phía dưới, từng tầng kỳ dị làm bằng sắt thép cầu thang chậm rãi dâng lên, mãi cho đến vết nứt chỗ. Vân Dương chợt lấy người, đứng ở giai thứ nhất phía trên. Tại hắn đứng lên trên đồng thời, cầu thang bắt đầu chậm rãi chìm xuống dưới, phía trên tinh cương bình chướng cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Chờ đến Vân Dương hoàn toàn chìm vào trong đất thời điểm, phía trên mặt đất đã một mảnh vương vước, không có nửa điểm khe hở tồn tại. Đây là một mảnh kỳ dị chỗ. Vẫn là 9 cái giống nhau, đóng chặt cửa. Khác nhau chỉ ở tại, trên mỗi một cửa tiêu chí, không giống với. Đây mới là cựu tôn chân chính luyện công địa phương. Cũng là cựu tôn chân chính bí mật vị trí. Trong thiên hạ, người biết cái bí mật này, chỉ có 9 cái. Mà bây giờ, chỉ có Vân Dương một cái. Tại 9 cái cửa quay chung quanh ở giữa, là một cái kỳ quái đài cao, toàn thân óng ánh sáng chói. Chính là một khối hoàn mỹ mỹ ngọc. Nếu là bị người khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh hô một tiếng. Truyền tấn ngọc. Thế nhân biết truyền tấn ngọc, bất quá là lớn chừng bàn tay, liền đã giá trị liên thành, nhưng nơi này lại có trọn vẹn một người cao nguyên một khối. Trên này có một viên lệnh bài. Cửu Thiên Lệnh. Đây mới thật sự là Cửu Thiên Lệnh. Vân Dương ánh mắt lạnh nhạt trầm xuống, chậm rãi đi lên. Tay phải chậm rãi duỗi ra, cầm tấm lệnh bài kia. Các huynh đệ, Cửu Thiên Lệnh, ta mang đi ra ngoài. Sau đó hắn liền đi tới thời khắc đó lấy một mảnh mây trắng trước cửa, vận công, một mảnh mờ mịt mây trắng, trắng tinh không tì vết xuất hiện trên không trung, trên cửa mây trắng im ắng phiêu khởi, cùng không trung Vân Dương vận công ngưng kết mây trắng hòa làm một thể đồng thời, cánh cửa này đống nhiên mở rộng. Vân Dương lách mình mà vào. Cửa đóng lên. Vân Dương lần này tiến vào, trọn vẹn ngây người 10 ngày. Trong 10 ngày, trong căn phòng nho nhỏ này, tiếng gió rít gạo, gió nổi mây phun. Lại một lần nữa lúc đi ra, hắn đi đến Bát Ca Phong Tôn trước cửa, thật lâu, trong con mắt của hắn tinh quang lóe lên. Bàn tay giơ lên, một cỗ tiếng gió gào thét đột nhiên xuất hiện. Gió trực tiếp phá nhập trong môn. Phong tôn cửa trong chốc lát đột nhiên mở ra. Bên trong trống rỗng. Vân Dương lệ rơi đầy mặt. Bát ca, ngài tại, ta tuyệt không đi vào. Nhưng bây giờ, ta lại nhất định phải đi vào, ta muốn biết, ngươi là ai? Ta muốn biết, người nhà của ngươi ở phương nào? Bát ca, yên tâm đi. Có ta Vân Dương tại, bất kỳ người nào đều khi dễ không được người nhà của chúng ta. Vân Dương lách mình mà vào. Tại phong tôn trong phòng, có hoàn chỉnh huyền phong phương thức tu luyện, Vân Dương đem tất cả bí tịch đều là khắc thật sâu nhập trong đầu của mình. Sau đó, lấy ra phía dưới cùng nhất một cái phong thư. Bên trong, là phong tôn di thư. Không biết là vị huynh đệ nào thấy được ta di thư, bất quá ta bây giờ lại là cảm giác rất buồn cười, ta còn sống khỏe re, mà lại ta phong tôn cũng không cho rằng, tại cái này tiên huyền đại lục, có ai còn có thể giết được ta, ha ha. Bất quá lao đại nhất định phải ta viết tốt di thư để ở chỗ này, không có cách nào, ai bảo hắn là trong huynh đệ chúng ta lao đại đâu. Ta phong tôn nếu là còn sống, nguyện vọng của ta sẽ từng cái đi hoàn thành, đương nhiên, nếu là thật sự chết rồi. Ta không yên tâm sự tình, cũng có thật nhiều a ha ha ha. Ta họ Kế, ta gọi Kế Lang Phong. Ân, đây là tên của ta, có phải hay không rất khốc? Ha ha. Vân Dương nhìn đến đây, đột nhiên toàn thân đột nhiên chấn động. Khuôn mặt sắc, đông nhiên trở nên tái nhợt. Hắn đông nhiên đứng lên, liền muốn lao ra, nhưng, cuối cùng chán nản ngồi xuống. Kế Linh. Đã đi 10 ngày đi. Làm sao còn có thể đổi được? Ta có một người ca ca, đã mất tích thật nhiều năm. Ca ca ta gọi Kế Lăng Phong đêm hôm đó, Kế Linh mang theo chút đau thương thanh âm, tựa hồ lại đang Vân Dương vang lên bên tai, nghe nói. Tại thiên đường thành xuất hiện qua. Ta thật ngốc. Ta vì cái gì đần như vậy? Vân Dương giơ tay lên, hung hăng cho mình một bạt tai. Vân Dương, ngươi còn có cái gì tư cách tự xưng là cửu tôn cố vấn? Còn có cái gì tư cách tự xưng vân tôn? Ca ca của mình chân dung đang ở trước mắt, ngươi không biết ta. Thế mà còn có mặt mũi nói quen thuộc. Kế Linh. Là Bát Ca muội muội a, thân muội muội a. Vân Dương hối hận đến cực điểm. Tại sao mình cứ như vậy ngốc, vì cái gì cũng không có nghĩ tới đâu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, anh hùng một giấc chiêm bao, hồng nhan cả đời. Ai Vân Dương thở thật dài. Kế Linh muốn đi bên ngoài 75.000 dặm đi tìm hắn ca ca Vân Dương thống khổ nhắm mắt lại. Nàng làm sao có thể tìm được? Năm đó, tại một lần chiến đấu đằng sau, thổ tôn yêu cầu vết thương chồng chất các huynh đệ đều viết một chút di thư. Cái hũ không rời bờ giếng phá, tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong. Nếu là có một ngày, chúng ta không có ở đây, cũng muốn thông báo một chút hậu sự, này thứ nhất. Mặt khác, chúng ta không có ở đây, tốt nhất cái này cựu tôn tâm pháp cũng đừng bị đứt đoạn truyền thừa. Có lẽ có một ngày xảy ra ngoài ý muốn, có huynh đệ tại, cũng có thể nhìn xem di thư, vì các huynh đệ hoàn thành nguyện vọng. Quyết định này, mọi người lúc ấy đều là im lặng tiếp nhận. Thế là liền bắt đầu riêng phần mình chuẩn bị, sau khi trở về, riêng phần mình đem thần công của mình bí pháp tầng thứ nhất, giao cho vị kế tiếp huynh đệ, thổ kim mộc thủy hỏa lôi huyết phong vân. Lẫn nhau thỏa đáng đằng sau, tất cả mọi người nói tâm tình quá nặng nề, chỉnh chính mình cũng trong lòng khó chịu, thế là giải tán lập tức, riêng phần mình ra ngoài tìm biện pháp buông lòng đi. Nhớ kỹ lần kia, chính là huyết tôn lôi kéo chính mình, lão cửu, đi theo ca ca ta, đi đạp một cái hát việt tử. Vân Dương nhớ lại, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thật lâu, mới cúi đầu xuống nhìn phong tôn di thư nội dung phía sau. Không bỏ xuống được sự tình, ta tạm thời nói chuyện, bất quá hẳn là không cần đến các ngươi ha ha. Phong tôn khẩu khí y nguyên rất nhẹ nhàng, hiển nhiên, viết phong di thư này thời điểm, phong tôn là căn bản không có thật coi là gì. Nhưng Vân Dương lại là càng xem càng khó chịu. Ta có một người muội muội, là ta thân nhân duy nhất. Muội muội gọi Kế Linh Tê, cái tên này êm tai a. Hừ, cảnh cáo các ngươi đám gia hỏa này, ai cũng không thể đánh muội muội ta chủ ý. Chúng ta huynh muội chính là hai cái cô nhi, bất quá, là tại Ngọc Đường Quốc một cái thôn nhỏ bị phát hiện, hẳn là Ngọc Đường người a. Ha ha, dù sao, ta là đem chính mình xem như Ngọc Đường người hắc hắc. Tại ta 8 tuổi thời điểm, phụ mẫu đều mất, ta cùng muội muội bị kế thị gia tộc thu dưỡng, lúc ấy gia chủ vô hậu, thu làm nhi nữ, 10 năm sau, gia chủ có con ruột. Cho nên, địa vị của ta liền tương đối lung túng ha ha, muội muội dù sao cũng là nữ hài tử, nhưng ta đại công tử này, liền từ đây hắc hắc hắc, các ngươi hiểu à? Hiểu, ta hiểu. Bác ca, ngươi nói nhẹ nhõm khôi hài, nhưng ta minh bạch trong lòng người khổ. Ta cũng không quan tâm cái gì thiếu gia chủ, đại công tử cái gì, nhưng ta tồn tại, tất nhiên là gia tộc một lớn tâm bệnh, cho nên, ta cũng chỉ đành chạy đến. Nhưng không nghĩ tới vừa chạy đi ra, liền bị lao đại dụ dỗ đến nơi này, ân, không, cao hứng sự tình không nói, nếu là ta thật một mệnh ô hô, các huynh đệ giúp ta chiếu cố hai người. Cái thứ nhất là muội muội của ta Kế Linh Tê là bảo bối của ta, là trong lòng ta nhớ mong, ta như xảy ra chuyện, các ngươi nhất định phải giúp ta chiếu cố tốt muội muội ta, không cho phép nói cho ta biết muội muội ta chết đi, không cho phép để cho ta muội muội rơi lệ thương tâm, không cho phép để cho ta muội muội nhờ vả không đúng người, không cho phép để cho ta muội muội không hạnh phúc. Không cho phép để cho ta muội muội không cao hứng. Không cho phép. Hừ, làm không được mà nói, sớm làm đi chết. Liên tiếp không cho phép. Một cái yêu muội như mạng ca ca hình tượng, sôi nổi muốn ra. Vân Dương tựa hồ thấy được phong tôn ngay tại trước mắt mình, cau mày một mặt mất hứng nhìn xem chính mình. Xin lỗi. Bác ca, ta Vân Dương thật sâu thở dài. Ta tựa hồ để ta muội muội mất hứng nhiều lắm. Muội muội ta là cái thứ nhất, tâm can bảo bối của ta, có thứ gì tốt, trước cho nàng, phải thật tốt bảo vệ, dỗ dành. Muội muội ta tức giận thời điểm ưa thích nhăn cái mũi, ai bảo muội muội ta nhăn cái mũi, ta từ trong quan tài leo ra đánh chết ngươi. Cái thứ hai là vị hôn thê của ta. Ha ha, không nghĩ tới sao? Kỳ thật là còn không có người kia thời điểm quyết định việc hôn nhân, khi đó ta còn nhỏ, nhưng trưởng thành cũng rất thích nàng, nàng cứ gọi Nguyệt Như Lan, em hai à? Ai, đây là ta ngoại trừ muội muội ta bên ngoài thích nhất, cũng là nhất có lỗi với một nữ tử. Nàng cũng thích ta, ta vốn định miễn là còn sống ta liền cưới nàng. Lúc nào chúng ta cựu tôn bên này có một kết thúc, ta mời các ngươi uống rượu mừng. Ân, chỉ mong không có van các ngươi chiếu cố cơ hội. Bởi vì gia tộc nguyên nhân, cho nên có một đoạn thời gian, ta rất xa lánh nàng, ha ha, có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt không giống cái nam nhân? Hắc hắc. Bất quá bây giờ ta muốn thông, liền muốn cưới nàng. Ha ha. Đương nhiên, nếu như ta chết thật, liền đi nói cho nàng, ta thay lòng, cưới một người cái gì nữ tử, sau đó ẩn cư. Là được, không cần giải thích. Nhưng phải trông coi nàng, nàng tâm nhắn nhỏ, ta lo lắng nàng nghĩ quẩn. Ít nhất phải chú ý nàng thời gian một năm, nha đầu này là cái cố chấp. Chuyện này tương đối khó, ta cảm thấy, ta cũng sẽ không chết đi, ha ha, cựu tôn làm sao có thể chết đâu. Ta muốn, hẳn là không cần đến các ngươi. Nguyệt Như Lan. Vân Dương ánh mắt lại là cứng đờ. Hắn nhớ tới đến, chính mình ngày đó sáng sớm, gặp được Kế Linh ra khỏi thành, bồi tiếp nàng, càng về sau giúp nàng cùng mình trao đổi lễ vật nữ tử áo trắng kia. Hai đầu lông mày tựa hồ bao phủ một cỗ sầu nhẹ, cả người phi thường u buồn tâm sự nặng nề sầu não bất thức dáng vẻ. Kế Linh gọi nàng Lan tỷ, mà lại nàng cùng Kế Linh cùng đi tìm kiếm ca ca của nàng, vậy hẳn là chính là Nguyệt Như Lan đi. Vân Dương trong lòng một trận quặn đau. Bác ca, ta xin lỗi ngươi, hai người kia, ta đều gặp được, nhưng là... Ngoài ra, ta tại không có nhiệm vụ thời điểm, thân ngoại hóa thân chính là phía trên, Phong Tôn mặc dù có chút xem thường, nhưng vẫn là đem chính mình bí mật lớn nhất, từng cái liệt kê trên đó. Cái gọi là thân ngoại hóa thân, chính là... Cựu Tôn tại không lúc thi hành nhiệm vụ, tự nhiên cũng cần buông lòng chính mình. Mà cái thân phận này, chính là chỉ có chính bọn hắn bản nhân biết đến. Một thân phận khác. Vân Dương cười khổ một tiếng, không nhịn được lật ra một cái liếc mắt, nói như vậy, một thân phận khác của mình lần trước ở bên ngoài phát sinh xung đột với người khác, kém chút ăn thiệt thòi, lại là cùng vị này Bát Ca. Hắn cũng không có nghĩ đến, Bát Ca thân ngoại hóa thân phận, thế mà chính là. Chính mình nhớ mãi không quên muốn trả thù người kia. Ngoài ra, tại dưới cái ghế của ta, có cái động, ai dám nói ta đánh giám băng ta liền đánh chết hắn à. Ân, bên trong là Lao Thất Huyết Hồn Đại Pháp tầng thứ nhất, sau khi luyện thành, liền có thể mở ra Lao Thất cửa. Ha ha. Ngoại trừ Lao Thất công pháp, còn có ta Huyền Phong quyết toàn bộ, còn có ta Phong Tôn lệnh, một viên Huyền Phong châu. Còn có một viên Giao Long châu, cái này Giao Long châu cho em gái ta, một khối ngọc, là Lan Nhi năm đó cho ta. Ai nhìn thấy di thư này, liền đưa người nào, hoặc là, còn cho Lan Nhi cũng được. Ta nếu là chết rồi, cũng cần để nàng triệt để hết hy vọng. Không phải vậy, mong chờ lấy ta một người chết tính là chuyện gì tình, phi phi phi, hắn á thật điểm xấu. Bất quá, lúc ấy ta đã từng cho Như Lan để lại một câu nói, chờ ta trở thành phong vân anh hùng. Tất mang 10 vạn đại quân cưới ngươi qua cửa. Ha ha, bất quá, nếu là ta phong di thư này bị các ngươi thấy được, đó mới thực sự là anh hùng một giấc chiêm bao, hồng nhan cả đời. Bất quá, các ngươi nghĩ biện pháp, cho nàng mai mối một chút, chớ vì ta phí thời gian cả đời, như thế, ta chết đi, cũng bế không vừa mắt ta. Mặt khác có chuyện, cũng thông báo một chút đi, lần kia ta gặp được cái thần bí gặp nhau và hòa hợp với nhau, ngã xuống khe núi, kết quả ngã vào một cái hố, bên trong là cái gì cao nhân trụ sở, có vài cuốn sách. Cái gì sơn hải dị thú cái gì, đều tại trên bàn của ta đâu, ai nhìn thấy phong thư này, cũng đều đưa ngươi. Ân, mấy quả dao long châu, cũng đều là ở trong đó lấy được. Mặt khác đều bị ta dùng, các ngươi cũng đừng nghĩ nha. Kỳ thật, cuối cùng phàn nàn một câu, lão đại chính là vấn đề bức. Sống rất tốt viết di thư, hắn à, ta bây giờ đang ở nghĩ, có thể hay không các huynh đệ liên thủ làm hắn một trận. Điều đồ chơi gì này phá di thư viết lão tử nhức cả trứng đến cực điểm. Kém chút liền khóc, hắn à, lão đại chính là một xóa điều. Sau đó là một đống phàn nàn. Cuối cùng, nghiêm chỉnh nói một câu đi, nói thế nào đâu, chúng ta Cửu Tôn, bảo vệ quốc gia, cũng coi như đến anh hùng, nếu là thật sự có một ngày này, chiến tử xa trường. Vì nước chinh chiến mà chết, lão tử cũng cảm thấy, rất quang vinh. Ta là Ngọc Đường người, vì nước mà chết, chết, cũng cao hứng. Chiến tử xa trường mà nói, cũng đừng báo thủ, không thủ. Quốc gia khác chiến sĩ, cũng là vì quốc gia chinh chiến, ai không muốn quốc gia của mình thống nhất thiên hạ nha, ha ha ha. Còn có. Lão đại mỗi ngày tâm sự nặng nề, cảm giác già không vui, lão nhị lao tam lao tứ ngược lại là không tim không phổi, ba cái sắt vôi, không làm bọn hắn lo lắng, bất quá ngũ ca sự tình a, phải nắm chặt làm a, nếu là ta chết rồi, các ngươi liền thúc thúc hắn, liền nói ta nói, lao tử đến chết đều không có uống đến hắn rượu mừng, đừng để các huynh đệ khác cũng uống không đến. Để hắn tranh thủ thời gian xử lý. Hắn a, tốt như vậy nữ nhân chờ hắn, hắn còn ma bệnh không ít, tiện nhân chính là giả mồm. Lão lục cũng không có chuyện gì, chính là trên thân bí mật nhiều chút. Cảm giác ra thế không tầm thường, thế gia đại tộc a. A đến, mỗi ngày cùng lao tử trăng bức, lao thất sát khí quá nặng, liền nói ta nói, trước khi chết hy vọng thất ca nhìn nhiều mở chút, lao cửu tâm tư quá nặng, như vậy nho nhỏ niên kỷ, mỗi ngày suy nghĩ âm mưu quỷ kế, không ít, lúc không có chuyện gì làm, nhiều nói chuyện cùng hắn, đừng để hắn mỗi ngày cùng cái tiểu lao đầu giống như. Không có việc gì dù là đánh cho hắn một trận, cũng so con chim kia hình dáng mạnh. Ha ha, ta nếu là chết rồi, ta khẳng định có tác dụng, các ngươi tin không? Ha ha ha. Không nói không nói, trong lòng khó chịu, ha ha. Trên di thư, Phong Tôn đang cười. Nhưng Vân Dương nhìn xem, nước mắt lại xoát xoát rơi xuống. Bát ca, mặc dù ngươi chưa hề nói, nhưng ở trong lòng ngươi, ngươi lo lắng nhất, còn có chúng ta những huynh đệ này. Nhưng ngươi có biết hay không? Mặt khác huynh đệ, cũng đều không có. Vân Dương xem hết. Hán phi thường không bỏ được, tái diễn gần từng chữ nhìn xem, tựa hồ, Bát ca ngay tại trước mắt mình, cười đùa tí tửng. Thật lâu. Vân Dương đứng tại Phong Tôn trong phòng. Nhìn xem Phong Tôn di thư từ từ tại trong một ánh lửa hóa thành cho tàn. Trong di thư mỗi một bút mỗi một vẽ, đều khắc ở trong đầu của hắn. Bát ca, ta sắp đi ra ngoài. 10 ngày này tu luyện của ngươi Huyền Phong quyết tầng thứ nhất, ta có thể mở ra cửa phòng của ngươi, nhưng là, muốn mở ra thất ca cửa, lại cần huyết hồn đại pháp tầng thứ nhất sau khi luyện thành mới được. Phong Vân tương thông, tu luyện nhanh chóng, nhưng ta muốn tu luyện huyết hồn đại pháp, liền không có dễ dàng như vậy. Đến lúc đó ta trở lại thăm ngươi. Chúng ta muội muội, ngươi yên tâm, ta sẽ tìm được nàng. Ta sẽ chiếu cố tốt, ta cam đoan. Về phần Lan tỷ Vân Dương trên mặt tất cả đều là xoắn xuýt phiền muộn. Ngươi bên này có cái Lan tỷ, tại muôn sông nghìn núi tìm ngươi. Mà Ngũ ca bên kia còn có cái Nguyệt tỷ, tại Si Ngốc chờ hắn. Bát ca, Ngũ ca, các ngươi muốn để ta làm thế nào mới tốt? Ta như thế nào nhẫn tâm, dựa theo phương pháp của ngươi, đi tàn nhẫn tổn thương nàng tựa như là trước mặt, còn ngồi vị kia xưa nay du hí cuộc đời, vui cười giận mắng, toàn thân không có một chút chính hình Bát ca phong tôn. Vân Dương không ngừng tố khổ nước. Các ngươi hiện tại là đem những này sự tình đều giao cho ta. Thế nhưng là ta làm sao bây giờ a Bát ca? Vân Dương thống khổ kêu rên một tiếng, ta hy vọng nhiều hiện tại là các ngươi đang nhìn ta di thư a. Vân Dương thì thào nói, trên mặt anh Tuấn, cơ hồ dữ tợn. Hắn lẩm bẩm nói hồi lâu. Cũng ngồi hồi lâu. Sau một hồi lâu, hắn mới rốt cục đứng dậy. Ta đi ra ngoài trước, tìm được muội muội cùng tổ tử, ta trở lại thăm ngươi. Nhớ kỹ cùng các huynh đệ nói, để các huynh đệ không nên gấp gáp. Vân Dương thâm trầm thấp giọng nói, Lão Cửu còn ở đây. Chơi sắp xuống, Lão Cửu cũng gánh vác được. Vân Dương đối với tám cái cửa phòng, thật sâu hành lễ. Sau đó, hắn quay người bước nhanh mà rời đi. Một đoàn mây mù, tại Cửu Tôn phủ trên không trong mây mù phiêu đãng. Phía dưới, rõ ràng tăng thêm không ít hải cốt. Đó là trong 10 ngày này, lại không ngừng mà có người muốn đến phá giải Cửu Tôn phủ a. Chết tốt lắm. Vân Dương trong ánh mắt lóe ra lạnh lùng, thử, ta lại đem Cửu Thiên trận tăng cường một chút. Đến bao nhiêu, mặc kệ ai đến, chỉ cần muốn phá giải Cửu Thiên trận, cho hết ta chết ở chỗ này tốt. Một phen bận rộn đằng sau, một đoàn mây mù từ Cửu Tôn phủ bay ra. Trong không khí lập tức tràn đầy một cỗ thật sâu đau thương chi ý. Đang đánh quét vệ sinh hai cái lao binh đều là có chút cảm hoài, ai, chín vị đại nhân a. Trận chiến này, nếu là chín vị đại nhân vẫn còn, nào có bại đạo lý. Ai, đáng tiếc, chín vị đại nhân trung vi là không có ở đây. Vân Dương ngẩn người. Tiền tuyến, bại. Chương 77, Ngọc Đường tướng sĩ nay còn tại, thiết cốt trung hồn trúc hùng quan. Vân Dương cho mình định tốt kế hoạch, sau khi đi ra, tuyên bố cựu thiên lệnh, tìm kiếm kế linh tin tức, vì Bát ca hoàn thành tâm nguyện. Này thứ nhất. Sau đó là tiếp tục đuổi diệt người tứ quý lâu, đem trong hoàng cung cùng thái tử bên người ra hỏa bắt tới, đem vị kia cái gọi là quyền cao chức trọng quân đội đại tướng bắt tới, tiếp tục tìm hiểu nguồn gốc. Này thứ hai, lại có là trận chiến này, Vân Dương cũng nghĩ, chính mình dùng chút gì biện pháp, tham gia trong đó đâu. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình chỉ bất quá trong cựu thiên trận chờ đợi 10 ngày, trận chiến này, liền bại. Theo đạo lý tới nói, một trận chiến như vậy, mặc dù quy mô không lớn, nhưng cũng không phải 10 ngày nửa tháng liền có thể kết thúc. Vân Dương trăm mối vẫn không có cách giải, nhanh như vậy, chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì sao? Hắn một đường tiến lên, chỉ gặp một đường thấy, người người đều là sắc mặt nặng nề. Hiển nhiên, chiến bại mây đen đã bao phủ toàn bộ thiên đường thành. Tiếng kèn bốn phương tám hướng vang lên. Chỉnh tề tiếng vó ngựa cũng từ bốn phương tám hướng mà đến, dày đặc tiếng trống tại thiên đường quảng trường rung trời vang lên. Lần này, lại là có ai phải xuất chinh? Vân Dương chuyển biến phương hướng, hướng về quảng trường mà đi. Một đám mây thản nhiên thổi qua. Trên đài cao, Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái cùng một cái khác râu tóc bạc trắng lao tướng quân, đỉnh nón trụ quang giáp, toàn thân hàn quang lấp lóe, tựa như hai tôn chiến thần, sừng sững sừng sững. Một thanh kim long trường kiếm, một khối hổ phù, tại trong chấn thiên cổ âm thanh, hai vị lao tướng quân một người nâng một kiện, trao tặng phía trước một vị dáng người khôi ngô, so với thường nhân cơ hồ cao hơn hai cái đầu tướng quân. Thiết nguyên soái, lần này đi đông phòng, trách nhiệm trọng đại, đế quốc cán nguy, giao cho tay ngươi. Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái một mặt nghiêm túc, cần phải đoạt lại thiết cốt quan, đem Đông Huyền quân địch đuổi ra quốc vực bên ngoài. Đối diện, một thân nhung trang đại hán khôi ngô tiếng như kim thạch giao kích, âm vang hữu lực, mặt tướng tất nhiên không có nhục sứ mệnh. Tất gọi Đông Huyền đại quân, có đến mà không có về. Thiết cốt quan, vĩnh viễn thuộc về Ngọc Đường. Soái kỳ rầm rầm một tiếng triển khai, trong đầy trời huyết sắc, một cái lớn chừng cái đấu chữ thiết đón gió pháp phới. Nổi trống vang lên. Thiết Tranh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem lão nguyên soái Thu Kiếm Hàn. Tại không có ngoại nhân nhìn thấy địa phương, trong mắt hổ bắn ra ra nồng đậm tình cảm. Lão nguyên soái nhìn xem đệ tử đắc ý của mình, ánh mắt ngưng trọng. Mặt tướng minh bạch. Thiết Tranh chậm rãi đứng dậy, tiếp nhận long kiếm hổ phù, giơ lên cao cao. Hắn cũng không nói lời nào, ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi đảo qua tam quân, tay phải trường kiếm đột nhiên chấn động. Phía dưới, tam quân đột nhiên bỗng nhiên bạo tạc đồng dạng sôi trào lên. Tất thắng, tất thắng, tất thắng. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Tiếng gầm ngút trời, 10 vạn đại quân thanh âm, cơ hồ đem thanh thiên cũng bị phá vỡ một cái lỗ thủng. Chỉ là một động tác, không nói lời nào, nhưng tam quân tướng sĩ lại lập tức điên cuồng lên. Đây là độc thuộc về Thiết Tranh mị lực, cũng là độc thuộc về Thiết Tranh vinh quang. Ngọc Đường đế quốc đánh đâu thắng đó thông soái. Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái đệ tử đắc ý nhất. Thiên Huyền đại lục danh tướng xếp hạng thứ 7. Thiết Tranh. Thẳng thắn cương nghị, là vì quân hồn. Thiết Tranh dưới trướng, tất cả đều là kiêu binh hàn tướng, từ trước là Ngọc Đường đế quốc trấn quốc võ lực, Thiết Tranh nam chinh bắc chiến, chiến công vô số, đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được, cơ hồ đến thưởng không thể thưởng công cao chấn chủ cục diện. Chính là lão nguyên soái Thu Kiếm Hàn cùng lão tướng quân lãnh đao ngâm liên thủ áp xuống tới, để hắn giấu tài, cho nên mấy năm gần đây mới chưa từng xuất chinh. Bây giờ, cuối cùng đã tới chi thưởng thắng chi quân này xuất động thời khắc. tựa như một mực bị khóa ở trong lồng hùng sư, bây giờ đã cất bước ra lồng giam, chính vô cùng phấn chấn lấy toàn thân lông vũ, ánh mắt cũng đã nhìn về phía phương xa, răng nanh ngay tại chậm rãi lộ ra. Mặc dù còn chưa xuất động, nhưng huyết sắc đã tràn ngập toàn bộ thảo nguyên. Phía dưới, thiết tranh dưới chướng mỗi một cái sĩ quan đều là ăn mặc thẳng, đứng thẳng như tùng, con mắt nhiệt liệt mà điên cuồng nhìn xem chính mình thống soái tại trên đài cao kia. Từ tướng quân đến binh sĩ, tại thống soái tiếp nhận hổ phù giờ khắc này, tất cả mọi người con mắt đã trở nên tập thể nóng bỏng lên, khát máu mà điên cuồng. Đối bọn hắn tới nói, chiến trường chính là đi lấy chiến công. Địch nhân ở trên đời này, nào có cái gì địch nhân có thể ngăn cản chúng ta? Đây chính là độc thuộc về kiêu binh hãn tướng tín nhiệm cùng lực lượng. Thiết tranh thân thể khôi ngô đối mặt toàn quân, mắt hổ chậm rãi liếc nhìn, cũng không nói chuyện. Tam quân đột nhiên tĩnh lại. Giờ khắc này, toàn bộ quảng trường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Người người đều biết, Thiết tranh muốn nói chuyện. Thiết tranh cứ như vậy đứng đấy, cũng không nói chuyện. Ngay tại hoàng đế bệ hạ xa xa nhìn chăm chú, cùng hai đại lao nguyên soái bên cạnh, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm nghiêm khắc liệt, xuyên thấu trời cao. Trong thanh âm sắc ý, cơ hồ ngưng kết toàn bộ không gian. Để cho ta nói cho các ngươi biết, chúng ta lần này sắp đối mặt địch nhân, chính là đại lục quân thần, Đông Huyền Đế quốc thứ nhất nguyên soái, danh tướng bảng xếp hạng đệ nhất nhân, Hàn Sơn Hà. Các ngươi có sợ hay không? Không sợ. 10 vạn tướng sĩ cùng một chỗ nổi giận gầm lên một tiếng. Để cho ta nói cho các ngươi biết, chúng ta sắp đối mặt chính là Đông Huyền Đế quốc đánh đâu thắng đó thiết kỵ, Đông Huyền Hắc kỵ. Các ngươi có sợ hay không? Không sợ. Ta đến nói cho các ngươi biết, lần này xuất chinh, trong các ngươi có người sẽ chết. Thiết tranh khàn cả giọng, các ngươi có sợ hay không? Không sợ. Phía dưới làm theo khàn cả giọng. Các ngươi nói cho ta biết, chúng ta là người nào? Ngọc Đường Thiết Kỵ. Ngọc Đường Thiết Kỵ, vô địch thiên hạ. Ngọc Đường Thiết Kỵ, vô địch thiên hạ. Các ngươi nói cho ta biết, các ngươi đánh qua đánh bại sao? Thiết tranh thanh như lôi chấn. Chúng ta bất bại. Vô địch thiên hạ. Chúng ta bất bại. Vô địch thiên hạ. Để cho chúng ta cùng một chỗ nói cho Hàn Sơn Hà, ta là ai? Thiết tranh. Thẳng thắn cương nghị, quân hồn vĩnh tại. Bằng chứng hét lớn một tiếng, vì Ngọc Đường. 10 vạn đại quân cùng một chỗ hô to, vì Ngọc Đường. Vì người nhà. Người nhà. Vì chúng ta. Chúng ta. Vì vinh quang. Vinh quang. Để cho chúng ta cùng đi nói cho kẻ xâm lược. Thiết tranh lên tiếng gào thét, Ngọc Đường bất bại. Vô địch thiên hạ. Ngọc Đường bất bại. Vô địch thiên hạ. Như một tiếng sét nổ vang, tất cả mọi người cảm giác loại kia thẳng tới tâm linh kích động, không có một cây đều phát, đều tựa hồ muốn bị kích thích dựng lên. Ngọc Đường tướng sĩ nay còn tại. Thiết tranh vung tay hét lớn. Thiết cốt trung hồn đúc hùng quan. Tam quân cùng một chỗ cuồng hống một tiếng. Thiết tranh vút qua mà lên, lên chiến mã, huy kiếm hét lớn một tiếng, xuất chinh. Ngao năm. Âm ầm tiếng trống rung trời đồng dạng vang lên, 10 vạn đại quân chỉnh tề bắt đầu động tác. Tiền quân ầm ầm thúc đẩy, hậu phương toàn thân bạo liệt sát khí, lại là lù lù bất động, chỉ chờ đến phiên chính mình thời điểm, mới rốt cục phóng ngựa mà ra. Bọn hắn là như vậy không kịp chờ đợi. Là như vậy cấp tốc. Từng cái mây khói phóng lên tận trời. 10 vạn đại quân tiếng vó ngựa, thế mà chỉnh tề như một. Đại quân như rồng, trực tiếp vung roi mà đi. Chỉ bất quá nửa canh giờ, 10 vạn đại quân đã ra khỏi thành, tập thể lao vụt tại xuất chinh trên đường. Nhìn thiết tranh chỉnh quân, quả nhiên là một loại hưởng thụ. Lãnh đạo ngâm lão tướng quân nhìn xem đi xa đại quân, phủ dâu mỉm cười, giam ba câu, một đám kiêu binh hàn tướng liền bị hắn cổ động toàn thân sát khí, ngăn chặn không nổi. Lao thu, ngươi tên đệ tử này không tệ. Thu kiếm hàn nhẹ giọng thở dài, ánh mắt sầu lo. Thiết tranh cố nhiên là đại tướng chi tài. Bất quá, lần này hắn đối mặt địch nhân, quả thực không kém. Hàn Sơn Hà. Thế nhưng là hai chúng ta lão cốt đầu năm đó đối thủ một mất một còn. Lão lãnh, ngươi không phải không biết Hàn Sơn Hà lợi hại. Lãnh đao ngâm cũng là thở dài, lẩm bẩm nói, Hàn Sơn Hà A. Năm đó chúng ta đao kiếm song hùng, chỉ thiếu một chút liền bị hắn đánh thành đao kiếm song hùng A. Thu kiếm hàn hít một hơi thật sâu, nếu là thiết tranh thủ không được. Ngọc Đường lần này, liền thật nguy hiểm. Thiết tranh binh mã bại một lần, chỉ có thể hai chúng ta lão ra hỏa chống đi tới. Đoán chừng, cũng chịu không được, chỉ có thể rời đô. Lãnh đao ngâm nặng nề không nói. Thật lâu, nói, ngươi đối với ngươi vị đệ tử đắc ý này xuất chính trước đó dặn dò chính là cái gì? Thu kiếm hàn thật lâu không nói lời nào, rốt cục nhắm mắt lại, từng chữ nói, quan tại người tại, quan mất người vong. Lãnh đao ngâm toàn thân chấn động. Thiết tranh có hay không yêu cầu khác? Lãnh đao ngâm hỏi. Thiết tranh chỉ hỏi ta, cửu tôn vẫn còn chứ? Thu kiếm hàn trên mặt lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Lãnh đao ngâm biến sắc. Trận chiến này. Thiết tranh cũng không có nắm chắc tất thắng A. Không có tất thắng lòng tin A. Cái này có thể nguy rồi. Lãnh đao ngâm tay run một cái, đem chính mình dâu bạc cũng nắm chặt mấy cây xuống tới. Đối mặt Hàn Sơn Hà, ai dám nói tất thắng. Thu kiếm hàn thở dài. Thiết tranh lần này đi lãnh đao ngâm nhìn xem phương xa hùng tráng dâng lên từng cái khói bụi, còn nói qua cái gì. Thu kiếm hàn thần sắc cô đơn, còn hỏi ta một câu, câu nói này chính là: vì cái gì chúng ta sẽ để cho cựu tôn cứ như vậy không có? Gia hỏa này, đối với chuyện này, oán khí không nhỏ. Lúc trước cựu tôn sự tình đi ra, Thiết Tranh mang theo thân vệ, suýt nữa bao vây hoàng cung. Muốn đòi một lời giải thích. Ai? Lãnh Đao Ngâm nhịn không được cười lên, tiểu tử này tính tình không tệ. Thu Kiếm Hàn cười khổ. Toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, tinh nhuệ nhất ngũ đại kỵ binh thứ hai, Hắc Kỵ cùng Thiết Kỵ. Rốt cục muốn chính diện tác chiến, Lãnh Đao Ngâm lẩm bẩm nói. Ngoài thành, trên đường đại quân. Thiết Tranh sắc mặt như sắt, thân thể khôi ngô, tại trên lưng ngựa không nhúc nhích, tựa như một tòa trầm mặc núi, trong quân lữ kiếp sống, xuất chiến nhiều lần như vậy, đây là duy nhất một lần, không có chút nào lực lượng, không có chút nào lòng tin một lần. Quan tại người tại, quan mất người vong. Ngọc Đường quan lại Thiết Tranh trong lòng đang yên lặng nghĩ đến, lần này như thắng, trở về, dù là toàn thân công hơn không cần, cũng muốn thanh tẩy một lần. Lần này như bại, cũng muốn tàn sát một lần. Loạn thế chiến quốc, quân tâm không thể lạnh a. Bên người, từ tướng quân đến binh sĩ, 10 vạn đại quân sắc mặt, hoàn toàn nhất trí, sắc mặt như sát, không chút biểu tình, ánh mắt nóng bỏng, đằng đằng sát khí. Ta Thiết Tranh thì sợ gì? Thiết Tranh ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, lớn tiếng nói, chờ trận chiến này trở về, lao tử xin mời các huynh đệ uống rượu. Uống của ta rượu mừng. Vang một tiếng, đại quân lập tức phát nổ. Tất lấy vô thượng chiến công, vì đại soái chúc mừng. Một thành viên thiên tướng vung tay hô to, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Tất lấy vô thượng chiến công, vì đại soái chúc mừng. 10 vạn tướng sĩ đồng thời bạo hống. Ha 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 ha. Thiết Tranh tiếng cười to, tràn đầy phong khoáng. Đại quân tăng nhanh tốc độ, thanh âm chỉnh tề âm vang, hướng về phương xa, nhanh chóng đi. Chúng ta là tiên phong, mau mau. Có còn muốn hay không uống đại soái rượu mừng a? Trinh sát, ra lại một đợt, 10 đợt trinh sát, ta muốn phía trước 600 dặm tất cả tin tức. Nhanh nhanh nhanh. Tướng Dương vệ, đuổi theo trinh sát. Ám dạ tổ, phối hợp Tướng Dương. Âm thầm tùy thời tiếp ứng. Đao phong vệ, chuẩn bị tiếp địch. Thần xạ cung, chuẩn bị xong. Đại thuẫn doanh, phối hợp thần xạ. Tất cả đều có, mật thiết chú ý quân nhu doanh, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Một tiếng hiệu lệnh, dùng Thiết Tranh dưới trướng đặc biệt đưa tin phương thức, thời thời khắc khắc quán xuyên toàn bộ đại quân. Vân Dương nhìn xem Thiết Tranh đại quân xuất trình, mai cho đến cửa thành, đoàn mây mù kia còn tại trôi nổi. Hắn biết trận chiến này tàn khốc cùng nguy hiểm. Thiết Tranh mặc dù lợi hại, nhưng địch nhân của hắn lại là Hàn Sơn Hà. Đại lục quân thần. Thiết Tranh chưa hẳn có thể kiên trì quá lâu. Vân Dương cảm thấy một loại cấp bách. Ta còn kịp a. Chịu đựng. Thiết Tranh. Chờ ta. Chương 78, trong ngộng quan hải dài áp chiến, thân thể tàn phế cũng có thể báo quốc ân. Vân Dương về tới Vân phủ. Đối mặt Phương Mạc Phi cùng lão Mai nghi hoặc, căn bản không làm giải thích, một đầu liền đâm vào mật thất. Lục Lục, ta cần trong thời gian ngắn nhất đột phá tam trọng sơn, mặt khác, Huyền Phong quyết cũng cần đột phá tầng thứ tư. Ê a nha. Đông Huyền đại binh tiếp cận, Ngọc Đường sinh tử tồn vong thời khắc, Vân Dương rốt cục quyết định, tạm thời buông xuống thù hận, quên đi tất cả việc tư, dốc lòng luyện công. Vân Dương hiện tại muốn luyện, có Phong Tôn Huyền Phong quyết, còn có Thất Ca huyết tôn huyết sát đại pháp, huyết sát đại pháp chỉ cần tu luyện tầng thứ nhất, sau đó đi Cựu Tôn phủ, mở ra Thất Ca huyết tôn gian phòng, lấy ra Lục Ca kinh lôi quyết, tu luyện tầng thứ nhất đằng sau, cũng tìm tới Ngũ Ca tinh hỏa quyết, tiếp tục tu luyện. Thời gian phi thường ngắn, nhưng Vân Dương lại nhất định phải làm đến. Trước mắt có thể trợ giúp đại quân, cũng chỉ có phong hỏa hợp lực. Nếu là kinh lôi quyết cũng có thể tu luyện đến tầng thứ 3 tầng thứ 4, đó là tốt nhất. Nhưng là, Vân Dương đoán chừng, dù là chính mình liều mạng, chỉ sợ cũng làm không được. Một mực đến tu luyện tinh hỏa quyết tầng thứ 3 tầng thứ 4, này thời gian đã không đủ. Nhưng Vân Dương liều mạng cũng muốn làm đến. Các huynh đệ, các ngươi thủ hộ quốc gia này lâu như vậy, quyết không thể trên tay ta ném đi chúng ta Cựu Tôn vinh quang. Ai, Hỏa Ngũ ca, nếu ngươi là ta Thất Ca Bát Ca tốt biết bao nhiêu. Ta mở ra Bát Ca, mới cầm tới Thất Ca chìa khóa, mở ra Thất Ca, mới cầm tới Lục Ca chìa khóa, mở ra Lục Ca, mới có thể cầm tới ngươi chìa khóa. Vân Dương trong lòng thầm đủ. Nếu là Hỏa Tôn vẫn còn, đoán chừng Vân Dương một trận này đánh là tuyệt đối trốn không thoát. Tiểu tử này, lại muốn cho ta giáng cấp. Không hiểu thấu mất tích 10 ngày, trở lại đón lấy bế quan. Phương Mạc Phi biểu thị rất không hiểu. Cái này cũng đáng giá ngạc nhiên. Lão Mai trợn trắng mắt, không hiểu thấu mất tích 3 tháng, trở về liên tục bế quan 3 tháng thời điểm người gặp qua sao? Phương Mạc Phi kinh dị một chút, lại có việc này. Lão Mai trợn mắt một cái, lời nói thâm thía, "Lão Phương, chúng ta công tử trên thân, sự tình kỳ dị khác thường, sự tình không thể tưởng tượng, sự tình phát rồ. Rất nhiều đây này. Ngươi vừa tới, muốn thói quen thích ứng. Đi, đem đình viện quét dọn quét dọn." Phương Mạc Phi nhìn xem lão Mai rời đi bóng dáng, có chút trượng nhị hòa thượng sở không tới đầu não. Lớn như vậy một cái hồi phủ, nhiều tiền như vậy tài không chỗ tiêu. Xin mời cái thị nữ người hầu. Sẽ chết ta. Thật sự là phát rồ. Để lao tử một cái thất trọng thiên cao thủ quét sân. Thiên đường thành lâm vào một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người đang chờ đợi phía trước tin tức. Chiến thắng, hoặc là chiến bại. Như tuyết rơi tin tức, nhao nhao truyền về. Mùng 4 tháng 6, Thiết Cốt Quan chiến loạn bắt đầu, Đông Huyền đại binh vượt biên. Đọc truyện tại 14 tháng 6, Thiết Cốt Quan thất thủ. 15 tháng 6, Thiết Tranh đại quân xuất kích. 21 tháng 6, Thiết Tranh đại quân tiên phong đầu nhập chiến trường, một đường quét ngang, khiến cho quân địch lui về Thiết Cốt Quan, tin tức truyền về, cả nước vui mừng. 23 tháng 6, Thiết Tranh đại quân liều chết lực chiến 2 ngày, giành lại Thiết Cốt Quan, cũng tại ngoài quan, cùng địch nhân hai quân đối chọi. Mùng 3 tháng 7, Đông Huyền toàn tuyến tiến công, Thiết Cốt Quan bên ngoài, Hắc Kỵ xuất động, Thiết Tranh phái 20,000 thiết kỵ ứng chiến, một trận ác chiến, một mực đánh tới mùng 5 tháng 6, 20,000 thiết kỵ đều bỏ mình. 3 vạn Đông Huyền Hắc Kỵ, người sống sót không đủ 2000. Cả nước chấn động. Mùng 4 tháng 7, Đông Huyền Đế quốc 20 vạn viện quân đến chiến trường. Tiền tuyến căng thẳng. Mùng 5 tháng 7, Ngọc Đường phái ra cuối cùng một chi viện binh, trong thời gian ngắn, đây là có thể trợ giúp chiến trường cuối cùng một nhóm binh mã. Tối thiểu trong vòng 2 tháng, vô lực trợ giúp. Cả nước trầm mặc. Một cô bi ai tuyệt vọng khí tức bắt đầu tràn ngập Ngọc Đường quốc cảnh. Tiểu Niếp Niếp ôm đại bạch trắng, từ trong nhà mình mở cửa, hiếu kỳ tinh khiết ánh mắt, nhìn trước mắt các thúc thúc bá bá, từng cái hôm nay thật sạch sẽ, tốt lưu loát, đây là muốn làm gì? Quân Nhi từ trong phòng đi tới, lấy làm kinh hãi, Lý đại ca, Lưu đại ca, Phương đại ca, Mạnh huynh đệ. Đây là thế nào? Đến cùng đệ muội nói một tiếng. Một cái trên mặt có ba đạo mặt sẹo, mù một con mắt trung niên nhân trên mặt lộ ra thật thà ý cười, chúng ta những người này, muốn tổng quân đi. Tổng quân? Quân Nhi kinh ngạc nói, các ngươi không phải đã thương lui? Nhìn xem mấy người, không phải mắt bị mù, chính là ném đi cánh tay, từng cái thế mà đem cựu quân trang lại mặc vào người, một cô mơ hồ bưu hãn chi khí, lần nữa từ trên thân những người này hiện ra. Thương lui, chúng ta chỉ là bị thương con mắt, tàn phế cánh tay, chúng ta còn có chân, tối thiểu nhất, cũng còn có một tay. Lý đại ca thật thà cười, bây giờ quốc gia nguy nan, sinh tử tồn vong thời khắc, chúng ta còn có thể chiến, liền muốn đi chiến trường. Nếu không, Đông Huyền đại quân tới, chính là chúng ta xỉ đủ. Chúng ta mặc dù bỏ đi quân trang, nhưng chúng ta hay là quân nhân. Nếu là Ngọc Đường quân nhân, vậy chúng ta đương nhiên muốn vì quốc gia này đi phân chiến. Nhiều như vậy chiến tử các huynh đệ gia quyến, đều ở quốc gia này đâu, mạng của chúng ta, vốn là chiến tử các huynh đệ đổi lại, hiện tại tiền tuyến nguy cấp, chúng ta muốn đi. Thiếu huynh đệ, chúng ta phải trả cho bọn hắn, chớ có tương lai có một ngày, mọi người ở dưới nền đất gặp, chửi chúng ta là thứ hèn nhát. Hắc hắc. Đến đây cùng đệ muội cáo biệt đâu. Chính là muốn cáo chi một tiếng, chúng ta những người này, này vừa đi, trở về khả năng cực nhỏ. Nếu là đệ muội có gì cần hỗ trợ, về sau tìm lao thọt bọn hắn đi. Bọn hắn những cái kia quẻ chân, không chạy nổi, lần này đều không đi. Một cái khác không có tay trái người trẻ tuổi cười hắc hắc, nói, còn có một chuyện xin nhờ tẩu tử, ngươi biết, trong nhà của chúng ta người, cũng không có mấy cái biết chữ, hài nhi không ai dạy, tẩu tử có thời gian, nhiều dạy một chút bọn hắn, chớ đi đường nghiêng. Tương lai còn dài, để bọn hắn ra chiến trường, là bọn lao tử báo thù đi. Vâng, về sau Quyên Nhi ngươi tốn nhiều phí tâm tư. Mấy người đồng thời cúi đầu. Một cái lao binh còn sót lại một con mắt chớp, thật tha cười, trở về mấy năm này, sự tình không có làm bao nhiêu, bất quá Hoa Nhi ngược lại là sinh mấy cái. Chúng ta thế hệ này chiến không có, chờ các Hoa Nhi trưởng thành, nhà ta ít nhất có thể ra ba cái đinh. Một người liều hai, liền đem lão tử phần đều liều đi ra. Hôn chứng nói, ngươi thế nào không nóng trông các Hoa Nhi lập xuống chiến công làm tướng quân đâu, bên cạnh một cái lao binh một bàn tay đập vào đầu hắn. Sợ là không có mạng này nha. Lão binh này cười hắc hắc. Quân Nhi nhìn xem những người này, chỉ cảm thấy hốc mắt phát nhiệt. Ta đưa các ngươi, tối nay trong nhà ăn cơm, ta đi mua rượu. Không được không được. Mấy người thật thà cười, tối nay đều tại riêng phần mình trong nhà ăn cơm, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền đi, tối nay. Còn muốn cùng bà nương các con trò chuyện. Nói đưa một bao quần áo tới, các ngươi cô Nhi quả mẫu. Sinh hoạt so với chúng ta khó, đây là mấy ca đụng đến mấy lượng bạc, về sau không có ở đây. Dùng những này cho Niếp Niếp mua chút vải hoa, làm chút y y phục, ăn nhiều một chút tốt, tìm tốt nhà chồng. Hắc hắc. Thật thà trong tiếng cười, mười mấy người quay người rời đi. Quân Nhi nhìn xem những lao binh này thân ảnh, nước mắt sớm đã mơ hồ ánh mắt. Các ngươi nhất định sẽ bình an trở về. Nàng đã từng oán hận qua, oán hận quân đội, đem trượng phu của mình mang đi, cũng không trở về nữa, nhưng giờ phút này nhìn thấy những lao binh này, nàng lại đột nhiên minh bạch cái gì. Có lẽ, tại những này nam nhi nhiệt huyết tâm lý, cũng không có cái gì tranh bá thiên hạ cái gì suy nghĩ, nhưng là bảo vệ quốc gia, bảo vệ mình quan tâm hết thảy. Bọn hắn lại là nghĩa vô phản cố. Chính như bọn hắn nói, nhiều như vậy chiến tử các huynh đệ gia quyến, đều ở quốc gia này sống đây này, mạng của chúng ta, vốn là chiến tử các huynh đệ lấy mạng đổi lại. Chúng ta chuyến đi này, phải trả cho bọn hắn. Chúng ta phải trả cho bọn hắn, chớ có tương lai có một ngày, mọi người ở dưới nền đất gặp, chửi chúng ta là thứ hèn nhát. Hắc hắc. Nghĩ đến đây câu nói, Quân Nhi chính là rơi lệ không thôi. Niếp Niếp mở to ánh mắt sáng rỡ, mẹ, các thúc thúc bá bá đây là muốn làm gì đi? Bọn hắn về sau không để ý tới Niếp Niếp sao? Sẽ không, sẽ không. Quyên Nhi lệ như suối trào, các thúc thúc bá bá sẽ vinh vinh viên viên bảo hộ lấy ngươi. Trần Tam một thân nhung trang, tại Vân phủ trước cửa đứng đấy. Lao Mai mở cửa. Xin hỏi quản gia đại nhân, công tử có ở đây không? Lao Mai lắc đầu, không tại. Trần Tam trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối, ngu ngơ cười, nói, vốn định ở trước mặt hướng công tử chào từ biệt. Công tử đại ân đại đức, Trần Tam đời này sợ là không cách nào báo đáp. Lao Mai nhíu mày, ngươi thế nào? Ta muốn đi chiến trường. Trần Tam hàm cười, rất nhiều các huynh đệ đều đi. Tiền tuyến nghe nói rất nguy cấp. Chúng ta đám người này, dù sao giết qua địch, từng thấy máu, cái gì cũng không sợ. Liên lại đi đi một lần. Hiện tại cửu đại nhân không có ở đây, ngọc đường nguy hiểm. Chúng ta còn có tay có chân, chúng ta còn có thể chiến đấu. Chúng ta muốn đi. Nói xong, hắn phủ phủ quỳ đi xuống, đối với Vân phủ đại môn dập đầu ba cái, công tử đại ân, Trần Tam kiếp sau lại báo. Quay người liền muốn rời đi. Lao Mai chỉ cảm thấy trong cổ họng bị thứ gì hế trụ, Trần Tam. Quản gia đại nhân có gì phân phó? Lao Mai xuất ra hai thỏi vàng, nhét vào Trần Tam trong ngực, cái này trở về cho bà nương sinh hoạt, đừng chối tử chính là xem thường công tử. Làm rất tốt. Trần Tam, còn sống trở về. Toàn bộ thiên đường thành, ân, toàn bộ ngọc đường quốc, khắp nơi đều là cảnh tượng như vậy. Ngày thứ hai rạng sáng, từng cái tàn binh từ từng cái trong ngõ nhỏ đi tới, từ từng cái cũ nát trong phòng đi tới, tại trên đường cái, lẳng lặng, tập hợp chỉnh tề. Tại mặt trời còn chưa dâng lên thời điểm, liền cơ hồ đã toàn bộ tập kết hoàn tất. Một tiếng nhẹ nhàng hiệu lệnh, tựa hồ e sợ cho đánh thức còn tại trong ngủ mê vợ con, yên tĩnh bắt đầu hướng về cửa thành đi đến. Có thiếu tay trái, có thiếu tay phải, đi trên đường, nhìn rất quái dị, tựa hồ tuyệt không chỉnh tề, nhưng chỉ nhìn hai cái đùi, lại là tần suất hoàn toàn nhất trí. Bọn hắn cầm năm đó chinh chiến xa trường binh khí, một mặt nghiêm túc, một thân nhẹ nhõm đi ra phía ngoài. Ngoài cửa thành, đã tụ tập thật nhiều người. Vô số chân gãy lao binh, bị vứt bỏ lần này hành động bên ngoài, nhưng bọn hắn lại một đêm không ngủ, liền sớm liền đi tới ngoài thành, vì mình các huynh đệ tiễn đưa. Đây là một chi tàn tật đại quân, không người không thương tổn, không người không tàn. Không ít thân thể tàn tật tướng quân, mặc sáng loang áo giáp, ngồi trên lưng ngựa, nhìn xem các huynh đệ của mình từ từng cái phương hướng tụ tập mà đến, như là trăm sông hợp thành biển, từ từ, nhân số càng ngày càng nhiều. Cho các huynh đệ trắng đi. Từng vò rượu, bày tại trên mặt đất, vô số chân gãy lao binh đồng thời thẳng lên nửa người trên. Tất cả xuất chinh tàn quân, đồng thời cúi đầu tới đất, trong nhà, liền xin nhờ các huynh đệ. Không có xuất chinh nghi thức, không có chiêng trống đưa tiễn. Các huynh đệ, xuất phát. Có người khàn giọng kêu một tiếng. Một cây cờ lớn, phần phật triển khai. Trong ngộng quan hải dài áp chiến, thân thể tàn phế cũng có thể báo quốc gần. Đại quân trầm mặc xuất phát, khoảng chừng trên vạn người. Từng cái đi lại kiên định, vậy mà không ai quay đầu. Chớ có quay đầu. Như trận chiến này có thể còn sống trở về, thấy thế nào đều được. Nếu là không thể, quay đầu càng thêm khó chịu. Gió sớm ố ố thổi qua thiên đường thành. Dần dần từng bước đi đến. Trên đầu thành, vô số phụ nữ trẻ em thân ảnh lúc này mới dám hiện hiện ra, các nàng một mực tại nơi này, che miệng, nhìn xem con của mình, nam nhân của mình lại một lần nữa xuất chinh. Nước mắt, im ắng chảy xuống. Niên đại phân luận này, thời gian chiến hỏa bay tán luận này, lúc nào, mới có thể kết thúc. Ngay vào lúc này, tiếng vó ngựa đột nhiên gấp gáp vang lên. Hai thất khoái mã, như buôn lôi thiểm điện đồng dạng từ trong cửa thành vọt ra. Lập tức, La Lệ nóng doanh tròng hai cái lao tướng quân, Ngọc Đường hai tôn quân thần. Thu kiếm hàn, lãnh đao ngâm. Nhìn xem đi xa đại quân, hai vị lao tướng quân lệ nóng doanh tròng, thật lâu đứng lặng. Bọn hắn đều là anh hùng. Chỉ là chúng ta. Lại bạc đại anh hùng. Chương 79, gió nổi lên thiên đường. Thiên đường thành tựa hồ rông không ít. Tựa hồ cũng đã mất đi phồn hoa của ngày xưa. Ngay cả trong tiểu lâu người cao đàm khoát luận đều ít. Tất cả mọi người đang trầm mặc sinh hoạt, trầm mặc chú ý đến phía trước tin tức. Nhưng tại một cái nào đó địa phương âm u, những côn đồ làm hại trong thôn kia, nhưng lại không biết vì sao, tại từng đám chết đi. Có rất nhiều, tựa hồ cũng là bị huyền thú vô chết, nhưng cũng có rất nhiều, chính là chết tại dưới đao kiếm, mà quân đội mật thám, cơ hồ toàn bộ bị lão nguyên soái thả ra. Trước đó, lão nguyên soái quyền cao chức trọng, cơ hồ chú ý không đến, nhưng lần này, lại là hạ ngon tâm. Phàm là người ước hiếp xuất trinh tướng sĩ gia quyến, phàm là người ước hiếp chiến tử tướng sĩ gia quyến, phàm là người ước hiếp tàn tật tướng sĩ gia quyến, giết không tha. Lúc đó, lão nguyên soái hạ mệnh lệnh này thời điểm, con mắt là đỏ. Cùng lúc đó đang làm những chuyện này, còn có hoàng đế bệ hạ mật vệ, lãnh đao ngâm lão tướng quân thủ hạ tâm phúc, mà ngọc đường hình phạt cũng nhằm vào phương diện này, một lần nữa quy định sẽ nghiêm trị từ nặng. Cho nên, toàn bộ ngọc đường quốc lưu manh bọn côn đồ, thật đúng là gặp vận rủi lớn, tình hình kinh tế căng thẳng ra ngoài thu chút phí bảo hộ, nói không chừng đầu liền bay. Cái này tất nhiên là một trận tàn khốc tới cực điểm đánh giằng co. Mà Hàn Sơn Hà bên kia Đông Huyền Hắc Kỵ, từ trước đến nay tự xưng là thiên hạ đệ nhất cường quân, gặp phải thiết kỵ sức mạnh như thế đối thủ, cũng tất nhiên sẽ cường lực phản công. Trận chiến này, hiệu chết vào tay ai, thật sự là không tốt bên dưới phán đoán. Đế tiếp sau viện quân không ngừng cuồn cuộn xuất phát, nhưng tất cả đế quốc cao tầng đều biết, chân chính có thể quyết định thắng bại, cũng chỉ có Thiết Tranh 10 vạn đại quân. Đây mới thực sự là, cũng là hiện giai đoạn có thể cầm ra được, cường lực nhất lực lượng. Nếu là Cửu Tôn đại nhân vẫn còn ở đó, vô số người Ngọc Đường trong lòng đều đang yên lặng nghĩ đến. Nếu là Cửu Tôn còn tại, khỏi cần phải nói, Đông Huyền Hắc Kỵ căn bản cũng không dám phóng xuất. Làm sao về phần sẽ có bực này nguy như trồng chứng sự tình phát sinh. Lời như vậy, từ từ ở trong Ngọc Đường quốc tạo thành một cỗ chủ lưu, mặc kệ là tiệm cơm quán rượu khách sạn hay là mua bán bề ngoài các loại. Nhắc lên chuyện này, đều thở dài. Nếu là Cửu đại nhân vẫn còn, Hắc Kỵ dám đến. Nếu là chín vị đại nhân vẫn còn, ngay cả Hàn Sơn Hà cũng không dám ra ngoài động. Ai? Chín vị đại nhân nếu là còn sống, thật là tốt biết bao. Thiết Cốt Quan, có vẻ như khoảng cách chín vị đại nhân gặp nạn Thiên Huyền Nhai đã không xa, có người thần sắc thẫn thờ, thật muốn đi bái tế chín vị đại nhân. Cái gì không xa? Ngươi hồ đồ rồi a. Thiên Huyền Nhai chính là tại Thiết Cốt Quan phía sau, tại chúng ta trong nước. Cựu đại nhân chính là ở trong nước nộ hại. Làm sao có thể? Ai? Đến 15 tháng 7 hôm nay, Đông Huyền 20 vạn đại quân bày trận, cùng ta Thiết Tranh tướng quân triển khai quyết chiến. Trước mắt tình hình chiến đấu giằng co, song phương tiếp cận 50 vạn đại quân, tại Thiết Cốt Quan một đời 3000 dặm phương viên ác chiến, bất phân thắng bại. Nhưng quân ta thương vong thảm trọng, tiền tuyến tin tức như là trang giấy đồng dạng bay tới. Ngọc Đường tâm tình của người ta cũng càng ngày càng nặng nặng, lòng của mỗi người đều nâng lên trên cổ họng. Chiến tranh không ngừng mà tại giằng co. Thiết Tranh đại quân xuất chinh ngày thứ 45. Vân Dương từ trong bế quan đi tới. Hiện tại, tiền tuyến đã tiếp cận thối nát. Vân Dương sau khi đi ra, không nói hai lời, trực tiếp độc thân hướng đông. Trời cao gió nổi lên, một mảnh mây trắng phóng lên tận trời, tại gấp gáp tiếng gió thúc đưa phía dưới, ung dung mà đi. Thiên đường thành gió, đột nhiên tăng lớn. Hô hô hô. Lão Nguyên xoáy ngửa đầu nhìn xem thiên đường trên quảng trường, cái kia phần phật đón gió đột nhiên phiêu khởi thiên đường lòng kỳ, thật lâu không nói. Loại cảm giác này, rất quen thuộc a. Từng có lúc, gió nổi lên thì Vân Dũng thì lôi chấn thì thổ long đẳng, kim quang diệu, gợn sóng lên, một múc trời, ánh lửa sông, máu đầy trời. Bây giờ, gió lại lên. Chỉ tiếc, Cửu Tôn chi uy khó mà tái hiện. Lão Nguyên xoáy chắp hai tay sau lưng, thần thái tiêu điều, thở dài một tiếng. Thiết Cốt Quan trước, tiếng chém giết rung trời. Hai quân giao chiến, đỉnh đầu mũi tên như là mưa to gió lớn, cơ hồ không có ngừng qua. Đây không phải mấy trăm mấy ngàn người, chính là mấy vạn, mấy chục vạn binh sĩ đang chiến đấu. Phúc. Một mũi tên, sắt Thiết Tranh mặt bắn xuyên qua, Thiết Tranh sắc mặt như sắt, ngay cả mí mắt đều không có chớp một cái. Hắn đứng tại chỗ cao, trên thân chính là sáng loáng áo choàng màu vàng, trong lòng bàn tay hai trượng năm trường thương, dưới hông chính là chiều cao trượng năm, thần tuấn tới cực điểm truy phong xích viêm câu, đỉnh đầu kim khôi, eo đeo trường kiếm. Hắn ngay tại chỗ cao này, cưỡi ngựa hùng chỉ, lạnh lùng nhìn xem chiến trường. Thân là Tam quân chi soái, hắn biết chính mình hẳn là tại trong soái trướng, nhưng bây giờ đối mặt Hàn Sơn Hà Đông Huyền quân đội điên cuồng tấn công, hắn lại chỉ có thể đứng ở chỗ này, lấy bắt mắt nhất giả dạng, lù lù bất động. Hắn muốn để tất cả tác chiến tướng sĩ chỉ cần quay đầu liền có thể nhìn thấy bọn hắn đại soái, giống như một tòa hùng vĩ núi cao, liền đứng ở chỗ này. Ý gì anh Nguyên đứng ở chỗ này, liền xem như trời sập xuống, đại soái như cũ tại. Hai quân trước trận, mấy vạn binh mã đang chém giết lẫn nhau. Ngay phía trước chính là một chi xâm nhiên kỵ binh, từ người đến ngựa toàn bộ đều là màu đen. Mặc dù đang chém giết lẫn nhau, âm thanh tiếng động vang trời trên chiến trường, chi đội ngũ này, ý gì anh Nguyên trầm tĩnh tựa như là núi cao khối băng, ngay cả ngựa đều là lẳng lặng địa phương, mang theo một loại vô hình kiềm chế chi khí, đó là một loại xuất sinh nhập tử đằng sau lạnh nhạt. Bọn hắn căn bản không có đem trước mắt chiến đấu để ở trong mắt, trong mắt của bọn hắn không có sinh tử thắng bại, chỉ có giết chóc. Đồng dạng kỵ binh ở trong Ngọc Đường quân trận cũng có đồng dạng một chi, cách ăn mặc cơ hồ giống như lúc Hắc Kỵ cùng Thiết Kỵ, khác nhau chỉ ở tại Hắc Kỵ chính là áo đen hắc giáp hắc mã màu đen, mũ giáp chiến bào màu đen, mà Thiết Kỵ chỉ là tại trên đồng dạng giả dạng này tăng thêm một cái thiết sắc mặt nạ. Chỉ có tại trên thiết sắc mặt nạ này mới có người một nhà mới có thể phân biệt tiêu chí. Song phương đều là hung tợn nhìn đối phương, trong mắt không còn gì khác. Trên chiến trường tất cả sinh tử, giờ khắc này đều không tại trong mắt. Thiết Tranh ngang nhiên đứng đấy, trong mắt sát khí bắn ra bốn phía, tỉnh táo hơn hẳn. Hắn tựa hồ là trong cuồng phong sóng lớn đáng ngẩm, lặng lẽ chú ý đến trên chiến trường tất cả mọi thứ, ung dung không vội điều binh khiển tướng, đem trong tay mình binh lực, mỗi một chi đội ngũ tác dụng đều phát huy đến tối đại hóa. Mỗi một lần mới đội ngũ cắm vào chiến trường, đều là địch nhân yếu ớt nhất, chỗ yếu nhất, nhưng đối phương lập tức làm ra phản ứng, cũng thường thường để hắn phi thường khó chịu. Hắn mỗi một cái chỉ huy thủ thế đều là chém đinh chặt sắt, tư thế thậm chí là tràn đầy ưu nhã tiêu sái. Ở bên cạnh mỗi một cái tướng quân đều là sùng kính mà cuồng nhiệt nhìn xem hắn, cẩn thận tỉ mỉ thi hành mệnh lệnh của hắn. Bọn hắn thật sâu biết, cũng không phải là mỗi một chi đội ngũ đều có thể có dạng này một cái thống soái, cũng không phải là mỗi một cái thống soái cũng có thể làm đến dạng này giọt nước không lọt. Chủ soái ổn định trầm tĩnh chính là Tam quân tướng sĩ thuốc can thần. dạng này chủ soái vẫn còn, chúng ta liền sẽ không bại. Thiết Tranh trên mặt tỉnh táo, nhưng trong lòng lại đã sớm như là dầu xác. Hắn biết mình đã sắp chống đỡ không nổi, nhưng đối phương chí mạng sát chiêu vẫn còn không có ra. Hàn Sơn Hà từ đầu đến cuối cũng không có xuất thủ. Trước mắt cùng Thiết Tranh loạn chiến chỉ là dưới trướng hắn tam đại tướng quân, liền ngay cả trước mặt 20,000 hắc kỵ bày ở ngoài sáng kia đều tuyệt đối không phải Hàn Sơn Hà chí mạng chi thủ. Hắn nhất định còn có hậu chiêu, nhưng hắn hậu chiêu đến cùng ở đâu? Thiết Tranh trên mặt tỉnh táo, nhưng trong lòng tại vội vàng suy tư. Dạng này chiến đấu tiếp chỉ có thể là liều tiêu hao, nhưng chính mình lại là tuyệt đối tiêu hao không nổi. Thiết Tranh rất rõ ràng, chính mình tất cả viện binh đều đã đến phía sau, trong nước sẽ không bao giờ lại cho mình một tơ một hào duy trì. Nhưng đối phương tiếp viện binh mã lại là liên tục không ngừng. Phía sau mình chính là Thiết Cốt Quan. Nếu là Thiết Cốt Quan từ đầu đến cuối không có bị công phá qua, chính mình theo quan mà thủ, liền xem như Hàn Sơn Hà dốc hết cử quốc chi lực đến đây tiến công, mình cũng có thể có nắm chắc đem hắn cự chi quan ngoại. Nếu không được, cũng có thể liệu một cái đồng quy vu tận ngọc thạch câu phần. Nhưng đối phương lại đem Thiết Cốt Quan công phá, mà lại hoàn toàn phá hư. Chờ chính mình xuất lĩnh đại quân vượt trên tới thời điểm, đối phương nhưng lại lập tức thối lui ra khỏi Thiết Cốt Quan. Dưới tình huống như vậy, Thiết Tranh liền xem như toàn thân là gan, cũng tuyệt đối không dám trú đóng ở Thiết Cốt Quan. Chỉ có thể ở Thiết Cốt Quan bên ngoài, bên trên một mảnh bình nguyên, cùng đối phương giằng co. Ai biết đối phương công phá Thiết Cốt Quan đằng sau, làm cái gì ác độc bố trí. Coi như không có bố trí, Thiết Cốt Quan ngay cả quan tường đều sập, còn nói gì theo quan mà thủ. Đối phương đến đây tiến công, lại đem chính mình làm cho cùng đối phương ở vào đồng dạng hoàn cảnh. Thiết Tranh sau lưng có 3 vạn thiết kỵ. Từ đầu đến cuối, mặc kệ thế cục như thế nào nguy hiểm, 3 vạn thiết kỵ này hắn cũng không có đụng tới. Ăn tốt nhất, ở tốt nhất. Nếu là một khi chiến cuộc thối nát, 3 vạn thiết kỵ này chính là hắn cuối cùng một tay liều mạng át chủ bài. Ô ô. Châm muộn tiếng kèn tại đối phương trong quân doanh vang lên. Một đạo dòng lũ đen ngòm, chậm rãi xúc động, từ chậm đến nhanh, từ từ tạo thành bén nhọn gào thét. Tiếng chân chỉnh tề kia, liền như là thuốc hồn tiếng chuông. Tại đối phương kèn lệnh vang lên một sát na kia, Thiết Tranh không chút do dự phất tay, bên này chống trận cũng là đồng thời vang lên, quân trận đằng sau, chỉnh tề 5000 thiết kỵ đồng thời xuất động. Trên chiến trường, hai chi đội ngũ riêng phần mình như là màu đen nộ long, trầm tĩnh hướng về đối phương lao vụt vụt. Hai nhánh quân đội, không có bất kỳ cái gì một người phát ra tới cái gì khản cả giọng như thế gầm rú. Ngay cả kêu đau một tiếng đều không có. Cứ như vậy trầm mặc riêng phần mình xông đi lên, trong mắt tất cả đều là chiến ý điên cuồng, cùng liều lĩnh sát khí. Hai chi nộ long đồng dạng kỵ binh, tại trong trầm mặc quanh một tiếng đụng vào nhau. Trong chốc lát, bên này Thiết Tranh, bên kia ngay tại chỗ cao quan chiến Đông Huyền tướng lĩnh, con ngươi đều là đông nhiên co rụt lại. Sóng máu bài không mà lên. Tinh nhuệ đối với tinh nhuệ. Hắc kỵ mặt không biểu tình, không nhìn bên người đồng bào không ngừng rơi xuống dưới ngựa, chỉ là cầm trong tay binh khí, điên cuồng tiến công, vọt tới trước. Thiết kỵ người người đều là thiết sắc mặt nạ, đồng dạng giữ im lặng. Đây là chiến trường, hết thảy lấy binh khí nói chuyện, lấy sinh tử nói chuyện. Phốc phốc. Ngọc Đường Thiết Kỵ dẫn đội, chính là Thiết Kỵ phó thống lĩnh Ngô Quân Đao. Trong tay hắn tinh cương trường thương như là như hạt mưa rải ra, điểm điểm hàn tinh hiện lên, từng đạo thân ảnh màu đen bị hắn bốc lên, rơi xuống, chiến mã một khắc không ngừng, trực tiếp xuất lĩnh chính mình dưới trướng, như là một thanh bén nhọn đao, giết tiến đối phương nội địa. Mà đối phương cũng đồng dạng chiến thuật, vọt thẳng tiến Thiết Kỵ trong trận doanh. Ngoại trừ binh khí va chạm thanh âm bên ngoài, hết thảy đều đang trầm mặc. Song phương đều phía trước tiến, song phương đều tại tử vong. Ầm. Một bóng người màu đen bị đối phương chiến mã bỗng nhiên đụng bay, hướng ngang rơi xuống đất, đang muốn đứng lên, nhưng vô số phe mình đối phương tuấn mã nhanh chóng che mất hắn. Chương 80, bại cục đã định. Tất cả xuống ngựa binh sĩ, tại trong khoảnh khắc, liền biến thành thịt nát. Từng đạo huyết quang không ngừng mà phun tung tóe, không ngừng huy sái, ở phương xa quan sát, cũng chỉ nhìn thấy hai chi kỵ binh đụng vào nhau đằng sau, không ngừng mà có cánh tay của người thoát ly thân thể, bay lên giữa không trung, không ngừng mà có đầu người như là nhảy ra mặt nước huyết xanh một dạng, trên không trung quay tròn chuyển động, sau đó rơi xuống. Không ngừng mà có bay múa cả người thân thể, bay lên, toàn thân phun tung tóe huyết quang, sau đó chán nản rơi xuống. Nô Quân Đao liều mạng trùng sát, đột nhiên cảm giác toàn thân buông lỏng, áp lực đống nhiên không có, trước mắt một mảnh khoáng đạn, đã xông ra đối phương kỵ trận. Sau lưng hắn, Y Lệ Nguyên chỉnh tề thiết kỵ đội ngũ, đồng thời vọt ra, Nô Quân Đao trường thương nghiêng ngưng, chiến mã lao vùn vụt, lượn quanh cái vòng tròn, đem phương hướng một lần nữa nhắm ngay đối phương kỵ trận. Không nói tiếng nào đón đầu lần nữa xông đi lên. Sinh tử, ngay một khắc này. Thắng bại, cũng liền tại thời khắc này. Chỗ cao. Thiết Tranh đột nhiên nhấc tay, hét lớn một tiếng, Ngọc Đường Thiết Kỵ. Thanh âm như là cổ lôi, lướt qua chiến trường. Mấy chục vạn tướng sĩ đồng thời khàn cả giọng giống to, vô địch thiên hạ. Đây là Thiết Kỵ khai chiến đến nay, lần thứ nhất phát ra âm thanh. Lại là tại chủ soái dẫn đầu xuống. Trong quân trận đối phương, đồng thời có tiếng trống vang động trời lên. Nhưng Thiết Tranh trên mặt đã lộ ra một cái tàn khốc mỉm cười. Chính mình, nhanh một kia. Chủ soái Đinh Thái nhức góc tiếng giống, không thể nghi ngờ là trong chiến đấu tướng sĩ cường tâm trầm. Ngọc Đường Thiết Kỵ trong chốc lát liền đã điên cuồng, đồng thời bạo hống một tiếng, Ngọc Đường Thiết Kỵ, vô địch thiên hạ. Gào thét lên, hướng về đối diện Đông Huyền Hắc Kỵ phóng đi. Trong trại địch, đang chỉ huy tướng lĩnh trên mặt vô cùng lo lắng, mồ hôi từ chóp mũi rơi xuống. Một cái lao giả gầy gò đứng chắp tay, nhìn xem chiến trường, thản nhiên nói, lần này đối chiến, Hắc Kỵ bại, bây giờ thu binh đi. Đại soái, tướng lĩnh này một mặt không cam tâm. Bại chính là bại. Lao giả gầy gò lạnh lùng nói, bây giờ, thu binh. Đúng. Trận địa địch thu binh, nhưng, quấn quýt lấy nhau song phương kỵ binh, nhưng không có dễ dàng như vậy liền tách ra. Như cũ tại lẫn nhau cắn xé, chém giết lấy. Riêng phần mình xông phá đối phương quân trận, trở về bản trận. Trên mặt đất, tất cả đều là thi thể huyết nhục mơ hồ. Ngươi có biết, thua ở chỗ nào? Lao giả gầy gò trong ánh mắt tràn đầy cơ trí. Là ngạ mạn. Tướng lĩnh kia hổ thẹn cúi đầu. Không tệ. Lão giả gầy gò chính là Đông Huyền quân thần Hàn Sơn Hà, chúng ta Hắc Kỵ cùng đối phương Thiết Kỵ chính là cơ bản giống nhau, tinh nhuệ nhất sức chiến đấu, có thể lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận. Nhưng ngươi lại chỉ huy bại. Trận chiến này, bên ta xuất động kỵ binh 5000, đối phương xuất động cũng tại 5000 số lượng, đối phương trở về bản trận, chừng 3,500 đến 4000 người, mà bên ta trở về bản trận huynh đệ, lại ít nhất so với đối phương thiếu 500. Đây là vì sao? Bởi vì tại xông phá trận doanh, tập hợp lại một khắc này, Thiết Tranh nắm chắc chiến cơ. Hắn một tiếng giống kia, kéo theo tam quân hô quát, đây chính là sĩ khí. Chiến đấu cho đến lúc đó, song phương kỵ binh, kỳ thật đều đã là nỏ mạnh hết đà, có khả năng chèo chống chiến lược, cũng chỉ có sĩ khí. Phương nào sĩ khí cao, liền thắng. Mà đối phương đánh đòn phủ đầu, kỵ binh khí thế lập tức đứng lên, mà chúng ta rớt lại phía sau một bước, liền bị đè lại khí thế. Tại trong đợt thứ nhất công kích, kỳ thật song phương thương vong nhân số không sai biệt lắm. Bên ta so với đối phương thêm ra tới mấy trăm thương vong, đều là tại đợt thứ hai khí thế bị ngăn chặn đằng sau mới phát sinh. Ngươi không phải là đối thủ của Thiết Tranh. Lão giả gầy gò lạnh nhạt nói, còn có một chút dẫn đến thất bại chi nhân, chính là Thiết Tranh từ đầu đến cuối trong đó đứng đấy, hắn tướng sĩ có thể nhìn thấy hắn, mà ngươi tướng sĩ lại không nhìn thấy ngươi. Chính là binh chi gan, tướng chi gan, lại là quân chi hồn. Cho nên trận chiến này ngươi bại chuyện đương nhiên. Hàn Sơn Hà nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Thiết Tranh quả thật một đời tướng tài. Bên người tướng lĩnh cũng đã hổ thẹn không địa phương. Sau trận chiến này, tại trong thời gian ngắn, Hắc Kỵ không thể lại đến chiến trường, khí thế bị áp chế, nhất định phải tìm cơ hội lật về một ván, mới có thể tiếp tục các chiến. Nếu không, lại đối đầu Thiết Kỵ, đối phương tâm lý ưu thế đã hình thành, tất nhiên hay là một trận đại bại. Liên tục 45 ngày, ba người các ngươi thay nhau ra trận, đối chiến Thiết Tranh, ba người, bại một đôi nửa. Hàn Sơn Hà có chút nheo mắt lại, nhìn xem chiến trường, xem ra, cũng nhất định phải lão phu tự mình xuất thủ. Mặt tướng hổ thẹn, Nguyễn Linh quân pháp. Đây không phải quân pháp, trận chiến này, vốn là luyện binh. Hàn Sơn Hà lạnh lùng nói ra, ba người các người, ở trong nước Minh tranh ám đấu, tranh đoạt kia cái gì thế hệ trẻ tuổi đệ nhất danh tướng. Ha ha, trận chiến này, chính là để cho các ngươi nhìn xem, các ngươi khoảng cách danh tướng, còn kém xa lắm. Hy vọng ngươi nhớ kỹ, trong trận chiến này bởi vì ngươi sai lầm, mà chết đi vô số anh linh. Hàn Sơn Hà nhìn xem tướng lĩnh này, nhìn xem mặt khác hai cái đứng nghiêm tướng lĩnh, từng chữ nói ra, lần này, là dùng nhân mạng cho các ngươi luyện binh, để cho các ngươi nhớ kỹ. Tại chính thức danh tướng trước mặt, các ngươi. Cái giấm cũng không bằng. Nếu không tiến bộ, sớm muộn chết tại phía trên chiến trường này. Hàn Sơn Hà thanh âm lạnh lẽo, ba cái tướng quân mặt mũi tràn đầy trướng hồng, túi đầu, cơ hồ muốn tiến vào trong địa động đi. Đây chính là nhất tướng công thành vạn quốc khô. Hàn Sơn Hà trợn mặt, leo lên đài chỉ huy. Đông Huyền đại quân trong trận doanh, một cây cờ lớn đột nhiên đón gió mà lên. Ở giữa không trung, tàn phá bừa bãi tung bay. Lạnh. Toàn bộ Đông Huyền quân trận, mấy chục vạn người đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt gào thét. Các tướng sĩ cùng kêu lên reo hò. Âm thanh chấn trời cao. Đối diện, Thiết Tranh sắc mặt run lên, Hàn Sơn Hà rốt cục muốn đích thân xuất thủ. Hắn chuyên môn dâng lên tướng kỳ, chính là chuyên nói với chính mình, ta đã xem ngươi là có thể uy hiếp được đối thủ của ta. Ta sẽ toàn lực xuất thủ. Đây là Hàn Sơn Hà đối với mình đối thủ tôn trọng. Nhưng, phần tôn trọng này lại làm cho Thiết Tranh trong lòng cơ hồ chậm nhảy nửa nhịp. Hắn thả rằng Hàn Sơn Hà khinh thị chính mình, xem thường chính mình, cũng tuyệt không nguyện ý đối phương trịnh trọng như vậy việc đến giao đấu chính mình. Áp lực núi lớn. Trong quân trận đối phương, hiệu lệnh không ngừng truyền ra, trên chiến trường ác chiến, bị đối phương cưỡng ép ách chế, tất cả xuất chiến nhân viên đều về đơn vị. Tinh kỳ phân phật, phô thiên cái địa, trăm dặm phương viên, cơn gió mạnh gào thét, đại kỳ xoay tròn như rồng. Hàn Sơn Hà chỉ là nguyên một quân, toàn bộ Đông Huyền quân đội liền lập tức bày biện ra không giống với khí tượng. Mặc kệ là khí thế, hay là chiến ý, hay là sát khí, đều tựa hồ trong nháy mắt này cả tăng lên mấy cái đẳng cấp. Đây chính là một đời tuyệt thế danh tướng, mang theo cho quân đội loại kia đánh đâu thắng đó lòng tin. Tất cả tướng sĩ đối mặt chiến trường bản năng sợ hãi, tại Hàn Sơn Hà tự mình chỉ huy giờ khắc này, hoàn toàn từ trong lòng bị biến mất. Đối mặt với đập vào mặt ngập trời khí thế, Thiết Tranh hít một hơi thật sâu, đồng thời đánh ra hiệu lệnh. Toàn quân trở về thủ, co vào. Mặc dù biết rõ quyết định như vậy sẽ để cho chính mình rơi vào hạ phong, nhưng đối mặt với dạng này ngập trời khí thế, Thiết Tranh lại chỉ có thể như vậy. Bởi vì hiện tại nếu là giao chiến, bên mình thua không nghi ngờ. Đối phương khí diễm chính dực, chỉ là một cái biểu diễn, cũng không có bất kỳ tiến công hiệu lệnh phát ra, đã bức bách Thiết Tranh biến trận, cải tiến công làm phòng ngự. Hàn Sơn Hà trên mặt cũng không có cái gì vẻ đắc ý, chỉ là tỉnh táo, đều đâu vào đấy phát ra hiệu lệnh. Vô số quân đội từ từng cái phương hướng bắt đầu xuất động, hướng về Thiết Tranh Ngọc Đường đại quân, khởi xướng phân loạn lại có thứ tự quấy rối tiến công. Liên tiếp, chợt tiến chợt lui, đông đến tây hướng, nam chinh bắc chiến. Thiết Tranh đem đầu óc mình tính toán năng lực vận dụng đến cực hạn, gặp chiêu pha chiêu, đối chọi gay gắt. Mũi tên. Thời gian từng giờ trôi qua. Thiết Tranh mặc dù vẫn chấn định như cũ như hằng, nhưng trong lòng đã vô lực. Liên tục 3 ngày, Hàn Sơn Hà đều tại tiến công, không ngừng tiến công, lợi dụng các loại phương thức, từ từng cái phương hướng, đánh lén, tập kích doanh trại địch, xông trận, mai phục, hỏa công. Đây quả thực là một bộ chiến tranh thủ đoạn bách khoa toàn thư. Từng bước xâm chiếm chiến thuật. Đây chính là Hàn Sơn Hà để các quốc gia danh tướng đều nghe tin đã sợ mất mật từng bước xâm chiếm chiến thuật, đưa ngươi nhân mã, một chút xíu từng bước xâm chiếm phân hóa rơi. Mặc kệ ngươi như thế nào phòng ngự, ta đều có biện pháp, một khối nhỏ cắn rơi ngươi. Thiết Tranh binh lực bị ép nhiều lần co vào, nhiều lần co vào. Nhưng, sau 3 ngày phát hiện, đối phương vậy mà đã hoàn thành nửa mở vây. Mà lại, tất cả cường hoành võ lực đều đã bày tại trên chính diện. Cái này rõ ràng là một bức truy kích tư thế. Mà lại, đối mặt cục diện như vậy, còn lại chỉ có chính diện chiến tranh. Nhưng chính diện chiến đấu, Thiết Tranh nhưng không có nửa điểm nắm chắc có thể thắng. Thua, cũng chỉ có triệt thoái phía sau. Nhưng, một khi triệt thoái phía sau, đối phương một mực không nhúc nhích 50,000 hắc kỵ liền sẽ bài sơn đảo hải vượt trên tới. Cho đến lúc đó, mình nếu là kiên trì đào tẩu, sợ rằng sẽ bị Hàn Sơn Hà trực tiếp thừa cơ truy kích, một mực đuổi tới Thiên Đường Thành đều không có bất luận ngoại ý muốn gì. Đại lục quân thần, quả nhiên danh bất hư truyền. Thiết Tranh thật sâu thở dài, trong lòng một mảnh vô lực. Tại trong lúc bất chi bất giác, chính mình thậm chí không có phát hiện đối phương là như thế nào bố cục, nhưng tai họa ngập đầu cứ như vậy bỗng nhiên đến. Bốn phương tám hướng hoàn toàn không có bất luận cái gì bỏ sót. Đại soái, trên đỉnh núi, phụ trách nhìn binh sĩ hoảng sợ kêu to lên. Chuyện gì? Vội cái gì? Thiết Tranh giận tím mặt, nhưng lập tức hắn cũng ngây ngẩn cả người. Ở sau lưng mình, không biết khi nào thế mà xuất hiện một chi kỵ binh đen nghịt, khoảng chừng mấy vạn người. Đông Huyền Thiết Kỵ, lúc nào vậy mà chắp sau lưng. Thiết Tranh mất hết can đảm, quay người nhìn đối phương quân trận. Hàn Sơn Hà vẫn không có lộ diện, nhưng Thiết Tranh biết chính mình xong. Hàn Sơn Hà mấy ngày nay thủy ngân chảy đồng dạng vô khổng bất nhập tiến công, lại là vì chiêu ám kỳ này. Mấy vạn kỵ binh xét đường lui, tại chính mình quá bận rộn ứng phó địch nhân mấy chục đường đồng thời thời điểm tiến công, chi kỵ binh này vậy mà vây quanh phía sau mình, tiến lên không đường, đường lui đã đứt. Hàn Sơn Hà rõ ràng là muốn triệt để bóp chết Ngọc Đường Đế quốc võ lực nguyên khí. Hiện tại tứ phía địch nhân ngay tại tiến công, mà lại tiết tấu càng lúc càng nhanh. Rất rõ ràng, đối phương tổng tiến công sắp bắt đầu. Tổng tiến công một khi bắt đầu, tất nhiên là lôi đỉnh vạn quân. Thiết Tranh kiệt lực nghĩ đến, chính mình nên dùng phương pháp gì đến thoát khỏi vận mệnh tất bại hẳn phải chết này. Mình nếu là thật đại bại, như vậy Ngọc Đường quốc đông tuyến thế tất sẽ toàn diện luân hãm. Nhưng vẫn muốn đến huyệt Thái Dương băng băng trực nhảy, hay là nghĩ không ra bất luận cái gì đối sách. Hàn Sơn Hà công kích miên miên mật mật ở khắp mọi nơi, căn bản khó lòng phòng bị. Đại soái, nhìn vệ binh đột nhiên ngạc nhiên kêu lên. Đại soái, phía tây nam, Đông Huyền bộ đội đột nhiên phân loạn, tựa hồ có chiến đấu. Thiết Tranh sững sờ. Phía tây nam, chính mình vẫn muốn từ bên kia đột xuất đi, sau đó ở bên kia theo núi mà thủ, nhưng Đông Huyền rõ ràng cũng nhìn thấy điểm này, tây nam bên kia phòng thủng sắt một dạng. Nơi đó, tại sao có thể có chiến đấu? Viết xong một chương này, có chút cười khổ, dạng này chiến tranh chẳng diện, một trận chiến như vậy, nếu là lúc trước ta đến viết, đoán chừng muốn viết mười mấy chương ít nhất. Lần này tận lực áp xúc đến viết, cũng chỉ có thể áp xúc đến một bước này. Tòng Long bộ lâu tuyển ba người tên, kỳ hỉ, có thể cùng tính toán của các ngươi không giống nhau lắm. Chương 81, tuyệt cảnh gió đến. Thiết Tranh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên kia khói đặc cuồn cuộn phóng lên tận trời, tiếng chém giết cách mấy chục dặm đều tựa hồ rõ ràng có thể nghe. Lại là quy mô lớn giao chiến dáng vẻ. Thiết Tranh chỉ cảm thấy trái tim của chính mình thẳng thắn nhảy dựng lên, bờ môi đều có chút khô khốc, phát hiệu lệnh, đánh phất cờ hiệu, hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Nhưng không đợi bên này có động tác, bên kia đã có 9 cỗ khói đặc phóng lên tận trời, hoàn toàn sương mù, không có lửa ánh sáng. Người của chúng ta. Thiết Tranh chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều cơ hồ muốn nhảy ra, chi viện binh này là nơi nào tới? Đông Huyền Hàn Sơn Hà bên kia cũng phát hiện phía tây nam rối loạn, một tiếng hiệu lệnh, 10,000 kỵ binh trực tiếp mũi tên đồng dạng vọt tới. Giết đi qua. Thiết Tranh quyết định thật nhanh. Đây đã là cơ hội duy nhất, cũng là duy nhất sinh lộ. Qua bên kia tụ hợp, đi Thiên Huyền Ngai. Hiện tại, coi như bên kia có viện binh, nhưng là bại cục cũng đã nhất định, chính mình có khả năng làm, chính là tại Thiên Huyền Ngai bên kia, lại lợi dụng địa lợi thế núi, một lần nữa chúc một đạo phòng tuyến, có thể nhiều lắm là lâu, liền nhiều lắm là lâu. Đại chiến trong nháy mắt này không có dấu hiệu nào toàn diện bộc phát. Thiết Tranh tự thân xuất mã, xuất lĩnh toàn quân hướng tây nam phương hướng bên trong co lại phá vây. Điểm này, tại trước đó Hàn Sơn Hà không nghĩ tới, mà Thiết Tranh cũng chưa từng có hy vọng xa vời lát nữa hướng về bên này tiến công. Hai bên đều có chút ngoài dự liệu bên ngoài. Trận chiến này thảm liệt, càng thêm ngoài tưởng tượng. Ngọc Đường Thiết Kỵ. Thiết Tranh một tiếng gào thét, một ngựa đi đầu. Thiết Tranh từ đầu đến cuối nắm trong tay không hề động qua 30,000 thiết kỵ, tập thể xuất động. Hóa thành một chiếc đùa lớn, trực tiếp đập tới. Mà Đông Huyền 50,000 hắc kỵ đồng thời động tác. Tại Ngọc Đường quân đội phía sau cắt đứt đường lui 30,000 hắc kỵ binh, thậm chí còn chậm một nhịp kịp phản ứng, lập tức mới bắt đầu trùng sát. Trước đó, bất kỳ người nào cũng không nghĩ tới, từ khó nhất địa phương, thế mà xuất hiện chỗ sơ suất. Ngọc Đường tổng cộng 20,000 đại quân, tập thể phá vây. Đông Huyền thì là tập trung ưu thế binh lực, liều mạng ngăn cản. Hàn Sơn Hà vững vàng trung quân, điều binh khiển tướng, không ngừng mà phát ra chỉ lệnh, mà Thiết Tranh bên này đỏ trong mắt hướng về bên này, một cái phương hướng không đổi giết tới. Song phương mục tiêu đều cực kỳ minh xác. 20,000 đại quân này nếu là chiến lực không hao tổn rút về Thiên Huyền Nhai phía tây, như vậy, Ngọc Đường đế quốc nguyên khí còn có thể giữ lại, còn có thể một trận chiến. Nhưng nếu là có thể đem 20,000 đại quân này lưu tại nơi này, Ngọc Đường đế quốc tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương. Hàn Sơn Hà vất vả bố cục lâu như vậy, làm sao có thể để Thiết Tranh chạy trở về? Thiết Tranh một ngựa đi đầu, người ngăn cản tan tác tơi bời, hai trượng năm trường thương hóa thành bạo liệt không khí vô số hư ảnh, phốc phốc. Những nơi đi qua, tuyệt không kẻ địch nổi. Dưới hông ngựa đã tạo thành một cỗ gió lốc, xuất lĩnh 30,000 thiết kỵ, thế như trẻ che hướng bên kia sông. Hoàn toàn là liều mạng tư thế. Mà bên kia, không biết là cái gì đội ngũ, cũng đang liều mạng hướng bên này sông, tiếp ứng Thiết Tranh phá vây. Bên kia liều mạng, so bên này, chỉ có hơn chứ không kém. Ngọc Đường đại quân điên cuồng công kích, trực tiếp làm cho cả chiến cuộc trong nháy mắt đã đến gay cấn hoàn cảnh. Thiết Tranh điên cuồng công kích, giết đi qua. Giết cho ta đi qua. Đây là cơ hội duy nhất. Chi quân đội này, là từ đâu tới? Hàn Sơn Hà trên khuôn mặt gầy gò, cũng đầy là nghi hoặc. Ngọc Đường đế quốc binh mã điều động, chính mình tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Đã tuyệt đối không có bất kỳ cái gì viện binh trợ giúp Thiết Tranh, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một đội quân như thế? Thiết Tranh một đường xung qua, hơn 10 dặm huyết lộ, rốt cục tiếp cận phía trước chiến trường, nhưng hắn khi nhìn đến phía trước chiến trường một khắc này, đột nhiên trong lòng chấn động mạnh một cái. Vành mắt đỏ lên, nhiệt lệ cuồn cuộn xuống. Giết đi qua, cùng các huynh đệ tụ hợp. Đối diện, tất cả đều là một đám người mặc cựu quân trang, cũ áo giáp tàn binh. Mặc kệ là chính phủ trách chỉ huy quân quan hay là binh sĩ, không phải mù một con mắt, chính là gãy mất một cánh tay. Bọn hắn chỉnh tề la lên, giữ tận chiến đấu, công kích lấy. Ngọc Đường bất bại. Ngọc Đường vô địch. Ta là Ngọc Đường người, sẽ tử chiến báo quốc. Đem Thiết Đại Soái cứu ra. Các huynh đệ, liều mạng thời điểm đến. Từng cái tàn binh giống như điên xông lên, bọn hắn căn bản không né tránh, chính là lấy mạng đổi mạng. Ngươi chặt ta một đao, ta cũng chặt ngươi một đao. Ta đã tàn tật, đấu không lại ngươi. Có khả năng làm, chỉ có liều mạng. Một cái lao binh cười ha ha lấy xông lên, đối diện hai cái Đông Huyền binh sĩ vung đao đánh rớt, lão binh này không tránh không né, mở to hai mắt nhìn, cuồng hống một tiếng, đàn ông không phải đến đánh trận. Đàn ông chính là đến liều mạng. Lấy cổ của mình lồng ngực nên tiếp hai thanh đao, trong tay đao cũng cuồng mánh đánh rớt. Huyết quang phóng lên tận trời, ba cái đầu cùng một chỗ rơi xuống. Một cái khác mù một con mắt tàn binh trực tiếp từ chỗ cao đón đao thương duệ phong nhảy xuống, nhào tới, thân thể phốc phốc bị xỏ xuyên, nhưng hắn đao cũng điên cuồng phách một cái Đông Huyền binh sĩ đầu. Thiết Đại Soái, bên này. Các tàn quân một bên công kích, một bên liều mạng, một bên gào thét. Mạng của chúng ta đã không đáng giá. Ở hậu phương cũng chính là chờ chết một cái tàn quân tướng lĩnh quát to một tiếng, Thiết Đại Soái, Ngọc Đường quốc, không thể không có ngươi. Chúng ta tại Cửu Tôn đại nhân Thiên Huyền Nhai trước chiến tử, không hối hận không tiếc. Chúng ta đi theo Cửu đại nhân mà đi, không hối hận. Thiết Tranh huyết lệ chảy ngang, giết đi qua. Giết đi qua. Chớ có để các huynh đệ chết vô ích. Hắn điên cuồng điệu đại gọi, ngay tại sơn cốc này trước đó, đột nhiên từ trên lưng ngựa nhảy xuống, thân thể khôi ngô hổ điên đồng dạng xông về trận địa địch, trường thương như hạt mưa rải ra, một mảnh vòng tròn, tràn đầy hàn quang điểm điểm, trăm tên Đông Huyền binh sĩ, bị hắn một thương đâm giết. Lỗ hổng đã mở ra. Tiến lên. Ta đến đoạn hầu. Ngọc Đường thiết kỵ, âm ầm từ nơi này lỗ hổng bay vọt mà ra. Thiết Tranh đã điên cuồng. Khi nhìn đến những tàn quân này thời điểm, hắn liền đã triệt để đã mất đi lý trí. Đám lao huynh đệ này đang dùng mạng của mình đến vì đại quân mở đường. Bọn hắn không có thống nhất chỉ huy, trên nhân số mặc dù không ít, nhưng khuyết thiếu chủ tính chung an bài. chỉ có thể dùng dạng này dã man mà tàn khốc phương thức đến thực hiện chính mình chiến đấu giá trị. Ta Thiết Tranh có thể nào dùng chính mình lão huynh đệ mệnh đến đổi mạng của mình? Ta với các ngươi cùng một chỗ mở ra cái lỗ hổng này. Thiết Tranh một tiếng hét lên, hai trượng năm đại thương vung lên đến phương viên 10 trượng, nước tắt không lọt. Chủ soái tự mình đoạn hậu, Ngọc Đường binh mã biết tận dụng thời cơ, thuận con đường này cấp tốc lao vụt mà vào. Mà mỗi một vị mang binh tướng lĩnh khi nhìn đến quân đội mình tiến lên đằng sau, đều không ngoại lệ lập tức trở về cùng đi Thiết Tranh vì đại quân đoạn hậu. Ta làm tướng chính vì huynh đệ của ta đoạn hậu quên mình phục vụ. Ta làm tướng không thể chỉ dùng các huynh đệ tính mệnh để tích lũy công vân. Ta làm tướng cùng ở bên người Thiết Tranh Ngọc Đường tướng lĩnh càng ngày càng nhiều, người người sắc mặt nghiêm nghị, sát pháp điên cuồng, giống như một đạo tường đồng vách sắt ngăn trở Đông Huyền quân đội truy sát. Trong trận địa địch, một cái thanh âm băng lanh vang lên, hắc kỵ, tiến lên nghiền chết bọn hắn. Bốn phía ngay tại chém giết địch nhân đột nhiên xoát một tiếng phân hướng hai bên vùng ra, phía sau vô số bưu hạn hắc kỵ tựa hồ là từ trong bóng tối đột xuất tới ác ma, lấy đại sơn áp đỉnh chi thế cuốn mánh vượt trên đến. Thiết Tranh ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết, đại soái, mấy trăm tàn binh điên cuồng đón hắc kỵ xung tới, đi mau, toàn thể bắn tên. Đối diện ra lệnh một tiếng, đột nhiên toàn bộ bầu trời đều đen, mấy chục vạn mũi tên tại thời khắc này hoàn toàn che đậy bầu trời. Đi à, bốn trong sơn cốc tàn binh đồng thời liều mạng lao ra, phóng tới hắc kỵ, phóng tới mũi tên che đậy bầu trời kia. Thiết Tranh, ngươi không đi, các huynh đệ chết không nhắm mắt. Đau đớn tận cùng tiếng gào thét vang lên, Thiết Tranh toàn thân đã bị máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ, hắn tuyệt vọng cuồng hống một tiếng, hai cái thiên tướng liều mạng lôi kéo hắn, đại soái, đi mau, vượt qua thiên huyền ngay, chúng ta còn có cơ hội. Thiết Tranh hốc mắt đã chừng đến xe rách, máu tươi rò rỉ chảy ra, nước mắt cũng hỗn hợp có máu tươi, rốt cục xé rách đồng dạng hét lớn một tiếng, đi, đi. Thê lương gầm thét này như là dã thú hoang dã thụ thương gào thét. Hàn Sơn Hà, Thiết Tranh thanh âm vang vọng đại địa, ta Thiết Tranh nếu không chết, tất sát ngươi, tất sát ngươi. A a a bốn, đại quân đã lui vào sơn cốc, nhưng là Hàn Sơn Hà Đông Huyền quân đội cơ hồ là liều mạng đồng dạng điên cuồng đuổi theo, cơ hồ liền cắn Ngọc Đường đại quân cái đuôi. Hắc kỵ, cho dù là chạy chết không còn một ngống, cũng không thể mất dấu Thiết Tranh đại quân. Đây là Hàn Sơn Hà tử mệnh lệnh. Vị này một đời quân thần, một trái tim lanh khốc, vượt ra khỏi bất luận người nào tưởng tượng. Hắn đối với địch nhân hung ác, nhưng đối với mình binh sĩ, cũng là không chút nào nương tay. Đây là cơ hội ngàn năm một thở. Chỉ cần đuổi theo Thiết Tranh hội quân, một đường truy sát tới, Ngọc Đường võ lực, tất nhiên sẽ toàn diện sụp đổ. Dù là sau trận chiến này, trên thế giới còn có Ngọc Đường quốc, nhưng Ngọc Đường quốc nơi hiểm yếu hoàn toàn biến mất, quốc thổ luân hãm gần một nửa, cũng tất nhiên sẽ rời khỏi Nam Đại Đế quốc hàng ngũ. Từ đây biến thành mặc người thịt cá nhỏ yếu thế lực. Hàn Sơn Hà đã quyết định quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào, cũng tuyệt đối không cho Thiết Tranh một lần nữa chỉnh quân cơ hội. Ám ảnh toàn viên xuất động, chặn giết Thiết Tranh. Vô số tàn quân tự phát tránh ra một con đường, để huynh đệ binh mã tiến vào, chính bọn hắn lại là bất động. Thân thể tàn phế không đại dụng, lấy mệnh vì đại quân đoàn hậu. Vô số tàn quân dùng tính mạng của mình, khởi xướng tự phát tính công kích, đối mặt với đầy khắp núi đồi phô thiên cái địa mà đến quân địch, điên cuồng xông đi lên. Cho dù là chỉ có thể trì hoãn đối phương một bước thời gian, cũng muốn xông. Năm đó tử trận các huynh đệ, có người thê lương hô quát, ta đến rồi. Các huynh đệ đều tới. Một đại hán quát lên điên cuồng lấy, còn sót lại cụt một tay liều mạng vùng vẩy cương đao, thân thể khôi ngô, to như cột điện xông về phía trước, các huynh đệ ra quyến, về sau ta Đô Hắc Tử không thể lại tận lực, nhưng nhìn thấy các ngươi, lao tử cao hứng, cũng không thẹn. Ha ha ha, trên trăm tàn binh cùng một chỗ cười to, giơ lên cương đao vọt vào trận địa địch. Không thẹn quốc, không thẹn nhà, không thẹn với huynh đệ. Một bên khác là cái sơn đồi, trên sơn núi 800 tàn quân đem thu thập tảng đá toàn đập xuống, Y Lệ Nguyên không thể ngăn cản Đông Huyền đại quân, đột nhiên một tiếng hiệu lệnh. Một người một đao, lấy mệnh ngăn cản. 800 tàn quân 50 người một tổ, đỏ hồng mắt giơ đao từ cao 30 trượng trên vách đá trực tiếp nhảy xuống tới. Chỉ là độ cao này, cũng đã hưu tử vô sinh. Bọn hắn đem thân thể của mình xem như gỗ lăn, mang theo đao gỗ lăn. Ta có thể chém chết một cái, coi như ta kiếm lời. Ta có thể đập chết một cái, cũng coi như ta kiếm lời. Không thể chém chết không thể đập chết. Ta hắn a rơi xuống cũng làm thành ngăn cản các ngươi tiến lên tảng đá. Thiết Tranh huyết lệ chảy ngang, mấy lần muốn hô to một tiếng, chiến tử ở chỗ này được rồi. Nhưng là hắn lại ngay cả chỉnh quân cơ hội đều không có. Một mực bị bám đuôi truy sát, Thiết Tranh mấy lần muốn một lần nữa chỉnh quân, nhưng cũng không kịp. Hắc kỵ ngay tại sau lưng không đến trăm trượng. Khoảng cách như vậy, nếu là dừng lại chỉnh quân, đối phương một cái công kích liền có thể đem nhóm người mình hoàn toàn hủy diệt. Chỉ có thể chạy. Chạy ra khoảng cách an toàn. Nhưng khoảng cách an toàn này địch nhân nhưng lại làm sao lại cho. Hai bên rừng rậm rậm rạp, dưới chân cỏ dại rậm rạp, cơ hồ không tới người eo. Gió tây bắc ô ô thổi mạnh, cơ hồ là thổi mạnh người đang chạy. Thiên Huyền Nhai, Thiên Huyền Nhai đến. Thiết Tranh giơ thẳng lên trời kêu thảm, Thiên Huyền Nhai, cựu tôn ngay ở chỗ này hy sinh, chẳng lẽ ta Thiết Tranh cũng muốn trong này chiến tử? ta Thiết Tranh chiến tử lại có làm sao, chỉ hận ta Ngọc Đường mấy trăm triệu sinh linh sắp đổ thán tại dưới Đông Huyền Hắc Kỵ. Ta Thiết Tranh chết không nhắm mắt ta. Cửu Tôn, nếu như các ngươi trên trời có linh thấy cảnh này, cứu ta Ngọc Đường, cứu ta Ngọc Đường. Thiết Tranh tuyệt vọng hô quát, một ngụm máu tươi phun tới. Góc rẽ, vô số hắc kỵ bóng dáng đã cuồng manh thoáng hiện. Trong bóng tối, 450 đạo ưu linh thân ảnh xuất hiện, vô thanh vô tức, đao kiếm hàn mang hướng về Thiết Tranh làm thành một cái lóe sáng vòng luẩn quẩn. Ám ảnh. Thiết Tranh đã sức cùng lực kiệt, đột nhiên lên tiếng cùng thiếu, Đông Huyền ám ảnh, lão tử nghe tiếng đã lâu. Tới đi. Hắn cuồng hướng lấy, xài bước nên đón, trong bóng tối những người kia không rên một tiếng, bốn phương tám hướng rơi xuống. Thiết Tranh giống to một tiếng, trường kiếm cấp tốc phản công, nhưng hắn dù sao cũng là chiến tướng, đối mặt dạng này giang hồ cao thủ, rõ ràng không địch lại, chỉ là trong nháy mắt, trên thân đã nhiều ngổn ngang lộn xộn vết thương. Đại soái, 10 cái thân vệ nhún người nhảy lên, trên không trung, dùng thân thể của mình nên tiếp đao quang kiếm ảnh, vì Thiết Tranh ngăn trở đột nhiên xuất hiện công kích. Máu tươi bay tán loạn, ấm áp giọt máu rơi vào Thiết Tranh trên mặt, Thiết Tranh hét lớn một tiếng, nổ đom đóm mắt, đau lòng đến cơ hồ ngừng thở. Lại là mấy chục thân binh liều mạng xông đi lên, trong đêm tối, vang lên thô hào tiếng cười to, đại soái, rượu mừng chớ quên ta một chén. Nói ra câu nói này người, sau một khắc, đã đem đao của mình đưa vào địch nhân ngực, mà đầu của hắn, cũng tại một đạo hàn quang đằng sau, bay lên cao cao. Trong đêm tối, chỉ nghe được hô 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 đao kiếm gào thét, cùng phốc phốc không ngừng mà trào máu thanh âm, Thiết Tranh thân thể nhoáng một cái, ngồi ngay đó. Bên người, một tên hộ vệ hô hấp khó khăn lấy, eo ở giữa có một đạo dọa người vết thương, ruột đều cơ hồ sung ra, máu tươi ngực. Huynh đệ Thiết Tranh gian nan kéo xuống một đầu vạt áo, muốn vì hắn băng bó vết thương. Đại soái, trên mặt đất thương binh đột nhiên hét lớn một tiếng, liều mạng nhảy lên một cái, đem Thiết Tranh đẩy lên một bên, một cây đao như thiểm điện rơi xuống, trực tiếp cắt vào hắn bụng. Thiết Tranh cuồng hống một tiếng, điên cuồng một kiếm đem âm thầm thích khách từ đầu bổ tới chân, quay người nhìn lại, huynh đệ. Đại soái thương binh mỉm cười, rượu mừng đừng quên ban thưởng một chén. Vốn định lấy vô thượng chiến công, vì đại soái chúc mừng, rất xin lỗi nghèo đầu, không có hô hấp. Có. Huynh đệ, các ngươi muốn uống bao nhiêu, liền uống bao nhiêu. Thiết Tranh lệ nóng doanh trọng, thanh âm nghẹn nào, huynh đệ của ta à. Vô số thân vệ xông lên, tại đen kịt trong đêm tối, cùng địch nhân chém giết. Kim nhận phách không thanh âm, bên hai không dứt. Cốc bên ngoài, âm ầm tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Hắc kỵ đã đến. Ngay tại triệt thoái phía sau Ngọc Đường Thiết Kỵ, đột nhiên chỉnh tề tìm ngựa, người người trên mặt tất cả đều là một mảnh bi tráng. Đại soái, chúng ta liều mạng. Mấy vạn người đồng thời la lên, hai mắt huyết hồng. Liều mạng. Thiết Tranh gian nan đứng lên, thân thể khôi ngô, từ trên xuống dưới đều là lâm ly vết máu. Hắn lẩm bẩm nói một câu, đột nhiên một tiếng hét lên, liều mạng. Ta Thiết Tranh, kiếp này xin lỗi các huynh đệ, để cho chúng ta cùng một chỗ chiến tử, dưới mặt đất, chúng ta thống binh tái chiến. Là các huynh đệ xin lỗi đại soái. Một tên phó tướng thanh âm nghẹn ngào, vốn định lấy vô thượng chiến công, vì đại soái chúc mừng. Chỉ tiếc, các huynh đệ xin lỗi. Nhất xin lỗi chính là tẩu tử. Tẩu tử. Thiết Tranh ánh mắt ngưng tụ. Thân ảnh mảnh mai rửa cửa mà trong kia, tựa hồ đột nhiên đến trước mắt. Chiến trường hung hiểm, nhiều hơn bảo trọng. Vâng, Thiến Nhi, chờ ta trở về, liền cưới ngươi làm vợ. Ta muốn để tam quân trên dưới, cả nước dân chúng, đều đến ăn mừng thắng lợi của chúng ta, đều đến ăn mừng hôn lễ của chúng ta. Ta chờ ngươi. Thiết Tranh ngửa mặt lên trời cười thảm. Chính mình thiếu niên nhập ngũ, quân lữ việc cấp bách, mai cho đến năm nay 39 tuổi trắng niên, mới rốt cục có ra thất chi niệm. Nghĩ không ra. Cuối cùng vẫn là công dã tràng. Địch nhân tiếng vó ngựa ở bên thai vang vọng, tiếng hò hét cơ hồ đã đinh thai nhức óc, chạy đâu Thiết Tranh. Giết. Dung nhan ôn nhu kia, chậm rãi từ Thiết Tranh trong mắt đi xa, hóa thành phương xa chập chờn phong cảnh, sau khi ta chết, ngươi lại tìm tốt nhà chồng. Bất quá, nhớ kỹ chớ có lại tìm người trong quân. Hắn xoay người, khuôn mặt đã trở nên lạnh lẽo cứng rắn, trường thương chống địa, tựa như một tòa đỉnh thiên lập địa lồng lộng núi cao, hét lớn một tiếng, liều mạng. Liều mạng. Tam quân tướng sĩ cùng kêu lên gào thét, trong chốc lát, máu rót con ngươi. Chuẩn bị kéo lại vốn á. Các huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng. Thiết Tranh cười lớn một tiếng, phóng khoáng vẫn như cũ. Trong mắt, thân ảnh mềm mại đáng yêu kia, cuối cùng hóa thành mây khói tiêu tán, còn lại là thiết huyết sát phạt, khẳng khái chịu chết. 50 trượng bên ngoài, một đội Đông Huyền Hắc Kỵ đã xuất hiện, đao thương hàn mang, trong đêm tối lóe lạnh lùng quang huy. Toàn thể đều có. Thiết Tranh một tiếng quát chói tai, âm thanh chấn trời cao. Tại. Mấy vạn đại quân, chỉnh tề một tiếng hô quát. Thiết Tranh đang muốn hạ lệnh, trường thương chỉ xéo phía trước. Một tiếng tử chiến liền muốn lối ra, lại đột nhiên dừng lại, toàn bộ thân thể đều cứng ngắc. Bởi vì, đúng lúc này, đột nhiên một trận gió từ trên Tiên Huyền Nhai thổi xuống đến. Hô hô hô. Nguyên bản tàn phá bừa bãi gió tây bắc, vậy mà tại đột nhiên thay đổi hướng gió. Nghịch hướng thổi tới. Tiếng gió rít gào, càng lúc càng lớn. Ô ô. Thê lương tiếng gió, trong chốc lát biến thành ma quỷ gào thét. Toàn bộ sơn lâm cây cối cũng chỉnh tề xoay người, hướng về hắc kỵ đối diện trà sát đi qua. Thiên Huyền Nhai được trời ưu ái địa thế, giờ phút này vậy mà tạo thành một cái chí mạng sát cục. Đối với Đông Huyền chí mạng sát cục, Thiết Tranh trong lòng nhảy một cái, tất cả Ngọc Đường quân nhân đều là trong lòng nhảy một cái. Tình cảnh này quen thuộc như thế, chẳng lẽ chương 82, gió nổi lên lửa bay lên, cuồng phong đống nhiên lịch hướng mà lên. Ô một tiếng, sức gió đột nhiên đến lớn nhất, trên đường cỏ dại cuồng mánh bay lên, trên cây nhánh cây đột nhiên nhao nhao bẻ gãy. Hô hô hô, hướng về đối diện đuổi theo hắc kỵ đổ ập xuống đập tới. Mà Ngọc Đường quân người bên này lại là vậy mà không có bất kỳ cái gì tác động đến. Thiết Tranh trên mặt tất cả đều là huyết lệ, lại là đột nhiên cứng ngắc đồng dạng hãi nhiên đứng vững, hai mắt như trung đồng kinh ngạc nhìn Thiên Huyền Nhai phương hướng. Cựu tôn, phong tôn tới. Theo gió âm thanh tới đỉnh phong, đột nhiên từ Thiết Tranh sau lưng vang một tiếng bước lên một đoàn trùng thiên ánh lửa ngút trời, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng hướng về Đông Huyền đại quân phương hướng lan tràn đi qua. Ánh lửa chỉ là vừa mới thoáng hiện, liền đã thiêu đốt mấy chục trượng không trung, vừa mới xông tới Đông Huyền hắc kỵ, trọn vẹn hơn nghìn người ngựa, lập tức bị cuốn vào trong biển lửa. Đến tiếp sau kỵ binh đang liều mạng dục ngựa phi nhanh, căn bản hãm không được, lần lượt tiến đụng vào trong lửa, lập tức tiếng kêu thảm tứ phía vang lên. Hỏa diễm phát ra ác ma đồng dạng kéo kẹt thanh âm, đột nhiên oanh một tiếng, trùng thiên khởi, liệu nguyên đi, lập tức, phương viên 300 dặm Đông Huyền đại quân, đột nhiên liền hãm thân tại điên cuồng trong biển lửa. Trong ánh lửa, tựa hồ có ác ma đang cười. Thiên Huyền ngay trước, Đông Huyền tiểu nhi cũng dám làm càn. Tiếng gió rít gào, liệt diễm ngút trời, phong hỏa sông tôn. Mấy chục vạn Ngọc Đường quân người lệ nóng doanh trọng, nhìn xem trầm mặc Thiên Huyền Nhai, đột nhiên chỉnh tề quỳ xuống. Cựu tôn đại nhân. Một tiếng gào thét, những này tại sống chết trước mắt du tẩu nhiệt huyết hán tử thanh âm nghẹn ngào, nhiệt lệ bay tán loạn. Hàn Sơn Hà nhìn xem phía tây nam, bên kia Thiết Tranh đã phá vây đi qua, mà hắc kỵ đã đuổi tới. 3 vạn hắc kỵ bọc đánh, 50,000 hắc kỵ truy kích, như thế không muốn mạng bổ nhào, Hàn Sơn Hà dám cam đoan Thiết Tranh tuyệt đối sẽ không có nửa điểm cơ hội. Liền xem như đổi thành chính mình, cũng tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào, dưới tình huống như vậy còn có thể chỉnh quân tái chiến, chuyển bại thành thắng. Trận chiến này, thắng bại đã định. Vất vả chu tính lâu như vậy, cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm. May mắn, Cửu Tôn không có ở đây. Nếu không, đối mặt Ngọc Đường quốc phức tạp như vậy địa hình, có Cửu Tôn tồn tại dạng này, thật đúng là không dám mạo hiểm tiến. Bởi vì không biết lúc nào, liền sẽ bị phục kích, mà lại sẽ thua không hiểu đấu. Đại soái, lần này Ngọc Đường không sai biệt lắm đã hoàn toàn thua ở ngài thủ hạ. Bên cạnh tướng quân một mặt hưng phấn, khai cương khoách thổ chi công này, cũng chỉ có đại soái có thể dễ như trở bàn tay. Hàn Sơn Hà trầm ổn cười cười, nói, trận chiến này, lão phu không tiếc binh lực, trực tiếp đem Thiết Tranh 10 vạn bản quân, còn có 20 vạn viện quân cưỡng ép ăn hết, nếu là nói khai cương khoách thổ, còn hơi sớm. Chỉ bất quá, Ngọc Đường quốc nguyên khí, trải qua trận này đằng sau, không có thời gian 10 năm, không cách nào khôi phục. Quân ta lớn nhất chiến lấy được, hẳn là có thể đem cương thổ tiến lên 2000 dặm. Thẳng bước Ngọc Đường quốc đô. Nhưng những này còn không thể nói liền đã ở trong tay chúng ta. Hàn Sơn Hà trong mắt có sâu sắc khát vọng, chỉ vì Ngọc Đường quốc còn có hai cái lao ra hỏa không hề động. Cái kia Thu Kiếm Hàn cùng Lãnh Đao Ngâm mặc dù danh xưng đao kiếm song hùng, nhưng nhiều năm như vậy đều đã không còn lãnh binh, mà lại niên kỷ già nua, đã sớm không còn năm đó, đại soái xuất thủ tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay. Bên cạnh một vị tướng quân nuốt mông ngựa. Đúng vậy à, hiện tại Ngọc Đường quốc tinh nhuệ tại sau trận chiến này đã bị đại soái đánh rất hơn phân nửa. Mặc dù cái kia Thu Kiếm Hàn cùng Lãnh Đao Ngâm lại là đao kiếm hợp bích, nhưng trên tay vô binh có thể dùng, bọn hắn lại có thể thế nào? Hàn Sơn Hà thản nhiên nói, một vô vận nói vô binh có thể dùng, hoặc là có đạo lý, nhưng Cao Hàn như lời ngươi nói không còn năm đó. Lại là phải chú ý kẻ làm tướng, tại bất cứ lúc nào đều không cần khinh thị địch nhân. Đây là chí mạng sự tình, càng là dẫn đến thất bại chi nhân. Bên người hai cái tướng quân đồng thời không người, mặt tướng nhớ kỹ. Mặc dù vô binh có thể dùng, nhưng hai lão gia hỏa này thủ vững Ngọc Đường, cùng ta quần nhau 3 năm, hay là tuyệt đối có thể làm được. Hàn Sơn Hà thần sắc điều hưu, bởi vì Ngọc Đường quốc chủ đối với hai người kia không giữ lại chút nào tín nhiệm. Sau lưng, một vô vận, Cao Hàn, còn có chiến ca ba cái tướng quân đều là câm như hến, không dám nói lời nào. Lão soái công cao chấn chủ, hiện tại Đông Huyền quân chủ đối với lão nguyên soái cực kỳ kiên kỵ, chuyện này tại quân đội đã sớm không tính bí mật. Hàn Sơn Hà lúc này nói ra câu nói này, tự nhiên là có cảm giác mà phát. Sau trận chiến này, liền có thể đặt vững ta Đông Huyền vạn thế không nổ căn cơ. Hàn Sơn Hà tiêu điều nói ra, bất quá, Ngọc Đường có thể tàn, có thể yếu, nhưng không thể diệt. Cái này giống như là một đầu mãnh hổ, chỉ cần đưa nó nhanh đuốt đánh dụng, liền đầy đủ. Nếu là trực tiếp diệt quốc, Đông Huyền sẽ lập tức trở thành mục tiêu công kích. Hàn Sơn Hà chắp tay ở phía sau, nhìn xem phương xa tiếng la giết rung trời, từng chữ nói ra, lâm vào cùng Ngọc Đường một dạng tứ phía thụ địch cục diện. Đại soái anh minh, nếu là thật sự diệt Ngọc Đường, chúng ta chưa hẳn có thể so sánh Ngọc Đường có thể chống đỡ. Hàn Sơn Hà thở dài, Ngọc Đường dù sao có tam đại người dẫn dắt nổi tiếng, mới có thể kiên trì lâu như vậy. Đại lục xếp hạng 10 vị trí đầu danh tướng, chỉ là Ngọc Đường liền chiếm 3 ghế. Bất quá, Thiết Tranh cùng Tâm Phúc tướng sĩ của hắn, lại nhất định phải chết. Hàn Sơn Hà trong mắt có tôn trọng, chậm rãi nói, trận chiến cuối cùng, Thiết Tranh tự mình đoạn hậu, tất cả tướng quân tự phát lưu lại là quân đội đoàn hậu, đã triệt để thắng được Ngọc Đường quân tâm, đợi một thời gian, tất nhiên hình thành chân chính thiết huyết quân hồn. Sau trận chiến này, ở trong Ngọc Đường quân Thiết Tranh chắc chắn lên cao đến Thu Kiếm Hàn cùng Lãnh Đao Ngâm đồng dạng địa vị, thậm chí còn hơn. Mà lại Thiết Tranh chính tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, đó mới là đáng sợ nhất. Cho nên, trận chiến này, bất kỳ người nào đều có thể không chết, nhưng Thiết Tranh nhất định phải chết. Nếu không, chính là đại họa tâm phúc của chúng ta. Hàn Sơn Hà đối với Thiết Tranh đánh giá, ngay tại sau trận chiến này, dòng giã đề cao 3 cái cấp bậc. Hô hô Tây Nam phong thổi mạnh, ba vị tướng quân chỉ cảm thấy trước mặt Hàn Sơn Hà gầy gò thân ảnh giờ khắc này như là tiên nhân. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Liền tại lúc này, gió đột nhiên tựa hồ ngừng lại. Hàn Sơn Hà cau mày, thản nhiên nói, "Gió, vì sao ngừng?" Ba vị tướng quân hai mặt nhìn nhau, không biết ý nghĩa. Lão phu đêm xem thiên tượng, mấy ngày nay Tây Nam phong thổi mạnh, chính là thừa thế truy kích thời điểm, mà quân ta thuận gió tiến công, cũng chính là thiên thời chỗ. Gió, vì sao ngừng? Đang nói chuyện, đột nhiên tiếng gió lại nổi, đối diện đau nhức, hướng gió vòng vo. Hàn Sơn Hà biến sắc. Cửu tôn cái chết, thiên hạ đều biết. Chỉ là, phong tôn không tại, hướng gió vì sao đột nhiên nghịch chuyển? Hàn Sơn Hà ánh mắt lộ ra đến kinh nghi bất định thần sắc. Cái này nói chỉ là hai câu nói công phu, gió đã càng lúc càng lớn, đập vào mặt. Vậy mà cào đến người cơ hồ đứng thẳng không nổi. Đây tuyệt đối có kỳ quặc. Hàn Sơn Hà lông mày thật chặt nhăn lại đến, truyền ra hiệu lệnh, để truy kích đại quân. Chậm dần bước chân. Quyết định này làm cực kỳ gian nan. Bởi vì, thừa thế truy kích, có thể hoàn toàn tiêu diệt Thiết Tranh. Nhưng, nếu là từ bỏ, chậm dần, liền cho Thiết Tranh cơ hội thở dốc. Để trận chiến này, lần nữa có biến số. Cái này, đại soái nghĩ lại. Chiến ca nói, cựu tôn cái chết, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Lúc này hướng gió chuyển biến, chỉ là thiên địa chi uy. Đối phương đã tan tác, không thể nào. Hàn Sơn Hà chỉ cảm thấy trong lòng một câu nghiêm nghị càng ngày càng rõ ràng, quả quyết nói, trên chiến trường, chỉ cần tồn tại kỳ quặc, tất có nguyên nhân. Lập tức truyền lệnh. Tiếng kèn vang lên. Nhưng, ngay tại kèn lệnh vừa mới vang lên thời điểm, Hàn Sơn Hà đột nhiên sắc mặt thảm biến. Bởi vì, phía trước đột nhiên khói đặc trùng thiên, liệt diễm chống đẳng. Trung thiên đại hỏa, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đã đốt khắp cả trăm dặm sơn lâm, con mắt chỉ là nháy một cái, hỏa thế này, liền tăng lên gấp đôi. Bước kế tiếp, đã là phô thiên cái địa, ngàn dặm ánh lửa, xông lên trời không. Phong hỏa song tôn. Hàn Sơn Hà sắc mặt đại biến, lập tức trở về rút lui. Nhưng, đã tới đã không kịp. Tất cả đã truy kích tiến vào hẻm núi tướng sĩ, đã hoàn toàn bị liệt hỏa bao phủ. Thậm chí, liệt hỏa như là có sinh mệnh hỏa long, xông ra hẻm núi, gần chỗ gần vạn người ngựa, cũng cùng một chỗ cuốn vào. Bài sơn đảo hải vẫn còn tiếp tục lan tràn, tốc độ nhanh đến cực điểm. Thiên Huyền Nhai được trời ưu ái địa thế, rừng rậm cây cối che trời kia, tại thời khắc này, tại thời điểm cuối mùa hè đầu mùa thu này, hóa thành thôn phệ nhân mạng vô tình biển lửa. Làm sao lại thành như vậy? Hàn Sơn Hà ánh mắt lộ ra đến không thể tin thần sắc. Cửu Tôn đã chết. Tin tức này vô cùng tỉ mỉ xác thực, thậm chí phía bên mình đều có người tận mắt nhìn thấy Cửu Tôn chết. Tự mình tham dự Cửu Tôn chết. Bọn hắn làm sao còn sẽ xuất hiện? Cách trăm dặm, hỏa diễm sóng nhiệt, ý nghĩa nguyên đốt mặt người gò má đau nhức. Đây hết thảy như mộng như ảo, không thể tin, nhưng lại chân thật phát sinh ở trước mắt. Một trận gió, một mùi lửa, gần 20 vạn đại quân hóa thành hư không. Trong đó, nhất làm cho Hàn Sơn Hà đau lòng, còn có dòng dã 8 vạn hắc kỵ. Triệt thoái phía sau. Trình quân. Điểm số. Rõ ràng tổn hại. Hàn Sơn Hà cắn răng lại làm cho, từ bỏ truy kích, toàn quân cải thành phòng thủ. Trận chiến này, đã bại. Triệt binh, lập tức trở về phòng, trực tiếp cố thủ biên cảnh. Nguyệt Bích Thiên Quan. Lần này Tây tiến chiến lược, tức thời coi như thôi. Hàn Sơn Hà nói xong, thon gầy thân thể đứng tại đỉnh núi, đột nhiên sắc mặt một trận trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ. Trận chiến này, quá không cam lòng tâm. Tự mình biết Cửu Tôn đã chết, mới tiếp nhận hoàng đế bệ hạ ủy nhiệm, cử binh đến đây, nhưng không có nghĩ đến. Trận chiến này lại là không có chút nào phòng bị đã rơi vào một cái ác độc bấy dập. Cửu Tôn, không có chết. Phong hỏa song tôn xuất thủ, chỉ là một trận chiến, liền diệt sát Đông Huyền mười mấy vạn tinh nhuệ. Mà ở dưới địa hình như vậy, nếu là còn dám liều lĩnh, mặt khác vài tôn như vạn nhất cũng vẫn còn, như vậy, liền xem như 40 vạn đại quân toàn quân bị diệt, cũng là tuyệt không hiếm lạ. Hàn Sơn Hà cắn răng, trong mắt bắn ra sắc bén sắc khí. Là ai cung cấp hoang đường như vậy tình báo sai lầm? Sau khi về nước, thường tra, Cửu Tôn đã chết, đại lục các nước đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức, đền bù trước đây ít năm chiến loạn tổn thương nguyên khí. Đây vốn là không nên xuất binh thời cơ, trong nước lại nhất định phải xuất binh. Bây giờ lại phát hiện Cửu Tôn không có chết. dùng 20 vạn đại quân làm thăm dò. Hàn Sơn Hà trong lòng bản năng thăng lên dạng này nghi hoặc. Phía trước 800 dặm phương viên khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, vô số nhân thể ngựa, tựa như là từng cái hỏa cầu, tại trong hỏa hoạn quay cuồng, tiêu thảm. Có cuồn cuộn lấy liền không có thanh âm, nhưng hỏa diễm hay là tại hừng hực thiêu đốt. Hàn Sơn Hà ảm đạm nhắm mắt lại, thật lâu, từng chữ nói, trận chiến này chính là lão phu cả đời sỉ nhục. Không chỉ có chiến bại, hơn nữa còn có thể là bị người thiết kế. Đông Huyền Đế quốc lui binh. Nhưng thiết tranh bên này cũng đã đến cực hạn, căn bản vô lực truy kích. Nói đùa, có thể tại Hàn Sơn Hà liên tục vô tận trong công kích sống sót, đã là nhờ trời may mắn. Huống chi Đông Huyền Đế quốc cũng không phải là chiến bại, đội ngũ nghiêm chỉnh, chiến lược đầy đủ, nếu là truy kích, chỉ sợ tuyệt đối sẽ bị cắn ngược một cái. Chỉ là, hiện tại trong Ngọc Đường quân trận, lại là một mảnh phân chấn. Một trận cuồng phong, một trận đại hỏa, đem quân địch hoàn toàn thối lui. Tình huống như vậy, quả thực là kỳ tích. Càng để cho người phân chấn lại là, Cửu Tôn lại xuất hiện. Cửu đại nhân hiển linh có người lệ nóng doanh trọng. Đánh rắm. Có người giận dữ, các đại nhân căn bản là không có chết, bọn hắn chỉ là trốn đi. Thiết Tranh thở dốc thật lâu mới đứng lên, chỉ cảm thấy đầu nào choáng váng, dưới chân như là đạp lên bông mềm, vết thương cả người như cũ tại hào hào đổ máu. Thân binh đụng lên đến luống cuống tay chân cho hắn cầm máu, hắn lại là tựa hồ căn bản không có cảm giác đồng dạng, hai con mắt một mảnh mê võng, thật lâu, đống nhiên dùng mình một cái, đột nhiên lên tiếng kêu lên, Cửu đại nhân ở đâu? Mặt tướng Thiết Tranh muốn hướng Cửu Tôn đại nhân khấu tạ ân cứu mạng, viện thủ chi tình, còn xin cho phép. Câu nói này vừa ra tới, tất cả mọi người ngừng hô hấp, ngay cả người bị trọng thương nhóm đều là cắn răng nhịn được không phát ra nửa điểm thanh âm, từng cái ánh mắt nóng rực, đưa cổ, nhìn chừng chừng lấy Thiên Huyền Ngai. Bọn hắn cỡ nào hy vọng, chín thân ảnh che mặt thần bí kia, cứ như vậy từ giữa rừng núi đứng ra. Vậy chính là Ngọc Đường tướng sĩ cực kỳ chuyện hạnh phúc. Vô số người trong cổ họng kéo ống bê đồng dạng hô hô thở, chỉ cảm thấy trong lòng cực nóng nhiệt huyết sẽ phải xông lên, cũng chỉ chờ lấy Cửu Tôn xuất hiện, liền lập tức lên tiếng reo hò. Hỏa diễm ngập trời, tiếng gió liên liệt, lốp ba lốp bốp thiêu đốt thanh âm không ngừng, nhưng trừ cái đó ra, không còn có thanh âm khác. Thiết Tranh chưa từ bỏ ý định kêu lên, "Cửu Tôn đại nhân, Thiết Tranh cầu kiến." Ý Liễu Nguyên vô thanh vô tức, sơn lâm vắng vẻ, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thiết Tranh thở dài, "Trình quân, cha tổn hại, cứu thương." Bằng nhanh nhất tốc độ, giết trở lại Thiết Cốt Quan, lập tức triệu tập dân chúng hỗ trợ, đem Thiết Cốt Quan trùng kiến. "Phó soái, các ngươi đi phụ trách những chuyện này, lập tức đem chiến báo, khoái mã 3000 giảm thần cấp mang đến kinh thành. Mặt khác, cha Đông Huyền Đế quốc động tĩnh không được lười biếng." Phó soái gật đầu lĩnh mệnh, "Đại soái ngài đâu?" Thiết Tranh thở dài, "Ta mệt mỏi, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút." Phó soái lòng dạ biết rõ, biết đại soái tâm tư chính là còn chưa chết gặp một lần Cửu Tôn trái tim. Nhiều người, Cửu Tôn sẽ không xuất hiện, có lẽ ít người, Cửu Tôn sẽ ra ngoài thấy một lần a. Mặt khác, Thiết Tranh nhắm mắt lại, nước mắt quần quần xuống, thu thập các huynh đệ. Thi Hải, một câu chưa nói xong, lại là một ngụm máu tươi phun tới, đau lòng không ngừng run rẩy. La Phó Soái trầm mặc một chút, thấp giọng nói, "Nếu là đại soái nhìn thấy, chín vị đại nhân, còn xin thay mặt mạt tướng Vân An." Quay đầu quát lớn, "Thân vệ lưu lại, những người khác lập tức xuất phát." Thiết Tranh một mực trên Thiên Huyền Nhai đứng đấy. Nơi này chính là Ngọc Đường Đế quốc xây dựng Cửu Tôn kỷ niệm chi đường, chín cái người bịt mặt pho tượng, như vậy thoải mái mà tự nhiên trên này, ánh mắt bén nhế, tựa hồ như cũ tại Tiếu Ngạo Sơn Hà. Thiết Tranh đợi chừng 3 ngày, không có nửa điểm tin tức. "Đại soái." Cái này một cái thân vệ thận trọng nói, "Phong Tôn đại nhân cùng Hỏa Tôn đại nhân pho tượng, tựa hồ có vết bẩn, còn có lửa cháy hương vị, có phải hay không? Thật là hai vị đại nhân này hiển linh, mà không phải." Thiết Tranh sắc mặt buồn vô cớ. "Hoàn toàn chính xác. Cùng với những cái khác thất tôn so sánh với, Phong Tôn cùng Hỏa Tôn pho tượng, tựa hồ thật là từng đi ra ngoài đồng dạng." Càng về sau, ngay cả Thiết Tranh đều có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ thật chỉ là phong hỏa hai tôn hiển linh, mà không phải không có chết? Phải biết, Cửu Tôn xuất chiến, từ trước đến nay là 9 người đồng thời xuất động, mà đơn độc chỉ có 2 người tham chiến thời điểm, trước đó căn bản không có. "Cửu Tôn đại nhân." Thiết Tranh hai đầu gối quỳ xuống, đa tạ cứu giúp. "Anh linh không xa, thụ ta túi đầu." Thiết Tranh bay xong, thở dài một tiếng, hạ Thiên Huyền Nhai mà đi. "Nếu Cửu đại nhân không nguyện ý gặp nhau, ta cũng giả bộ hồ đồ đi." Truyền lệnh xuống. Liền nói Thiết Tranh sắc mặt sâu xa, nói khẽ, "Đại quân chiến bại, nguy nan thời khắc, Cửu Tôn chi phong đại nhân cùng Hỏa đại nhân giữa không trung hiển linh, đánh tan quân địch, biên cương có thể bảo toàn." "Đúng." Sau khi chiến đấu, cuồng phong cải biến hướng gió, biến thành cuồng manh gió đông. Vân Dương tại nghiền ép chính mình lực lượng cuối cùng. Trời cao nghẹn ngào, đầy trời đám mây, như là trùng trùng điệp điệp đại quân, hướng về Ngọc Đường phương hướng, nhanh như điện chớp tiến lên. Tựa như là y y nguyên đội ngũ chỉnh tề. Vô số anh linh, tại hướng về quê quán phương hướng, tiến lên. Bách chiến xa trường lãnh đao thường, tướng quân khó tránh khỏi trên trận vòng, nam nhi cả đời ứng không hối hận, vì nước vì dân chết ngại gì. sáng rõ lòng son chiêu nhật nguyệt, lẫm liệt thiết cốt đúc biên cương, vạn lý trường phong quyển lên, đưa quân trung hồn về Ngọc Đường. Chương 83, sau khi chiến đấu, dư ba. Toàn bộ Ngọc Đường đế quốc, cơ hồ là trong nháy mắt sôi trào lên. Cựu tôn hiển linh, đại phá quân địch. Sự tính mang theo nồng đậm truyền kỳ thần tiên ma quái sắc thái này, từ trên chiến trường, mấy chục vạn đại quân trong miệng sinh động như thật nói ra. Có trời mới biết sẽ khiến bao lớn rung động. 3000 dặm khẩn cấp, khoái mã báo tin vui tin tức, ven đường liều mạng chu lên đi qua, chỉ là 7-8 ngày công phu, toàn bộ Ngọc Đường đế quốc liền bị tin tức này hoàn toàn đánh tạc. Chiến trường đại thắng, quốc thổ đến bảo đảm, cường địch lui bước, an toàn quốc gia. Mà ở trong một trận chiến tranh như vậy, lại có cựu tôn truyền thuyết hoành không xuất thế. Cha lâu, biết không? Cựu tôn đại nhân lại xuất hiện. Chỉ biết là, nghe nói cựu tôn đại nhân hiền linh, đánh lui Đông Huyền đại quân. Đúng vậy a, một mùi lửa, đốt rủi Đông Huyền đại quân trăm vạn hùng binh. Để đại lục đệ nhất danh tướng quân thần Hàn Sơn Hà thất bại tan tác mà quay trở về, đại khoái nhân tâm a. May mắn mà có cựu tôn đại nhân, bằng không, liền biết người tốt có hảo báo, cựu tôn đại nhân khẳng định không chết. Nghe nói là chết rồi. Lần này là hiển linh có người trần trờ nói ra. Lập tức, không khí náo nhiệt chỉ trệ. Mấy người thần sắc bất thiện quay đầu nhìn ra hỏa nói cựu tôn chết này. Con hàng này lập tức trong lòng hoảng hốt, ta không phải ý tứ kia. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Có người nghiêm nghị hét lớn, dám nói cựu đại nhân chết rồi. Các huynh đệ chơi hắn. Một đám người vừa lên. Không biết nói chuyện liền im miệng. Chơi ngươi y thì làm đương. Cả nhà ngươi đều chết sạch cựu tôn đại nhân cũng sẽ không chết. Tha mạng. Cả nước một mảnh vui mừng. Thiết Tranh dâng thư viết thật dày một chồng. Thần có tội. Cơ hồ chiến bại, xin mời bệ hạ trách phạt. Thần có lời nói. Trận chiến này, thần nhìn thấy tàn quân tự phát tham chiến. Không màng sống chết chém giết. Thần khắc sâu trong lòng tại tâm, thần đại biểu 30 vạn tướng sĩ, vì tàn quân thành công. Cũng khẩn cầu bệ hạ, trợ cấp tử ưu, giao phó vinh quang. 10 vạn thiết kỵ, chiến tử 37,500, 30 vạn đại quân, hiện nay 20 vạn có thừa. Quân ta dòng người máu hy sinh, chính là hẳn là, nhưng tàn binh tự phát ứng chiến. Cả nước tụ tập 83,000 tàn binh, chiến tử 27,360 người. Người không bị thương. Thần, hổ thẹn. Đối mặt như vậy chiến tổn, thần xấu hổ vô cùng. Thiết Tranh dâng thư, một nửa là thỉnh tội. Một nửa là thỉnh công. Vì chính mình thỉnh tội, vì tàn quân thỉnh công. Nhưng, trong cả bản dâng thư văn tự, cũng không có bất luận cái gì một câu, nâng lên cửu tôn hai chữ này. Trên tảo triều, hoàng đế bệ hạ một mặt cảm khái, ở trong tuyên đọc. Ta Ngọc Đường nhiệt huyết tráng sĩ sao mà nhiều. Có như thế quốc dân, ta Ngọc Đường lại có sợ gì? Chỉ là dĩ vãng lại là chấm, bạc đại những công thần này. Thu kiếm Hàn lão nguyên soái cùng lãnh đao ngâm đồng thời ra khỏi hàng. Biên quan buộc phát chiến tranh, quân ta tràn ngập nguy hiểm, tàn tật xuất ngũ quân sĩ tự phát tham chiến, các nơi đều có. Thậm chí, tại đại chiến kết thúc về sau mấy ngày, trên đường còn không ngừng gặp được tự phát tổ đội tiến đến tham chiến nơi xa tàn quân. Sáng tỏ trung tâm, nghiêm nghị nhiệt huyết, Ngọc Đường quân hồn. Lao thần nơi này, còn có tàn quân tướng sĩ tập thể dâng thư. Xin nhờ lão phu chuyển giao bệ hạ. Thu kiếm Hàn nói ra. Nghiệm. Hoàng đế bệ hạ sắc mặt là một mảnh kích động đỏ bừng, lớn tiếng nói, nghiệm, nghiệm cho chúng ta văn võ bá quan nghe một chút, để mọi người về sau cũng nhớ kỹ, cũng dạy bảo. Các cấp quan viên như thế nào đi làm tốt, các nơi quan phụ mẫu. Vâng. Lão nguyên soái đáp ứng một tiếng, từ trong ngực lấy ra một phong thư, mở ra nhìn thoáng qua, vậy mà sửng sốt một chút. Lập tức thân thể khôi ngô một trận run rẩy, mắt hổ lập tức đều đỏ. Chỉ có mấy câu. Lão nguyên soái âm thanh run rẩy. Bệ hạ vạn thuế, thần dân vạn hạnh, sách thấy thiên nhan. Tiểu dân mấy người nguyên do trong quân tướng sĩ, chỉ hận năng lực thấp, chiến trường tàn tật, không thể cùng đồng bào sẽ cùng nhau đẫm máu xa trường, vì nước xuất lực, trong lòng hổ thẹn. Bệ hạ mỗi năm trợ cấp, chúng ta nhận lấy thì ngại. Bây giờ, quốc gia nguy nan, chúng ta tự phát giết địch, chính là thuộc việc nằm trong phận sự, không cầu ban thưởng. Chiến sự tất, chúng ta tức giải ngũ về quê thế nhưng. Duy muôn lần chết khẩn cầu bệ hạ, lần này xuất chiến tử huynh đệ. Trong nhà đều có vợ con già trẻ, xin mời bệ hạ hồng ân, dạy thêm trợ cấp. Chúng ta liền tâm nguyện đã chọn, không còn cầu mong gì khác. Từng vì trong quân Nam Nhi, ngực có tự có nhiệt huyết, khi nào ra quốc cần, sẽ làm tái chiến xa trường. Tàn quân đại biểu dâng thư, có thể rõ ràng nhìn ra được, mặc dù trải qua tân trang, nhưng, phong thư này thực sự viết không ra thế nào, tìm từ bình thường, thậm chí có chút bừa bãi, càng chưa nói tới cái gì tài văn chương. Nhưng trong đó mênh mông trung tâm, nhiệt huyết sôi trào chi khí kia, lại là phát huy vô cùng tinh tế. Thu kiếm Hàn lão nguyên xoáy một chữ không thay đổi niệm đi ra, toàn bộ triều đình đại điện, tất cả đều lặng ngắt như tờ. Tốt, tốt, tốt. Sau một hồi lâu, hoàng đế bệ hạ trong mắt chứa nhiệt lệ, ngay cả tán ba tiếng, lớn tiếng nói, đây chính là chấm con dân. Đây chính là Ngọc Đường tử đệ. Chấm, cảm giác sâu sắc vui mừng, rất là cảm động. Đối mặt dạng này thiết cốt nhiệt huyết, sáng rõ lòng son, nếu không giúp cho khen ngợi. Hoàng đế bệ hạ lời còn chưa nói hết, lão nguyên xoáy liền xin lỗi, nói, bệ hạ bớt giận cho lão thần chen vào nói một câu. Những tàn quân này, từ khi chiến sự kết thúc về sau, đã riêng phần mình trở về nhà, hiện tại mây đổi sao rời. Chỉ sợ, rất khó lại tụ họp đứng lên. Đánh gãy hoàng đế nói chuyện, thực sự vô lễ đến cực điểm. Nhưng Thu lão nguyên soái lại là không thể không nói, bởi vì nếu là hoàng đế bệ hạ nói ra khen ngợi hoặc là khác, cần gì nghi thức các loại. Như vậy, thật rất khó tụ lên người đến, vậy ngược lại sẽ trở thành một cọc xấu hổ sự tình. Hoàng đế bệ hạ có chút thất lạc, cái này chẳng phải là để chấm bạc đãi công thần. Lãnh Đao ngâm tại một bên, thở dài một tiếng, nói, đám lao huynh đệ này tâm tư, thần cũng có thể phỏng đoán một hai. Bọn hắn cũng không có cho rằng, chính mình chính là dựng lên bao lớn công lao, mà là cho rằng đây hết thảy đều là hẳn là. Mà lại, bọn hắn còn cảm thấy, xin lỗi những huynh đệ cùng đi ra nhưng không có đồng thời trở về kia. Lãnh Đao ngâm thở thật dài, bệ hạ. Người chiến trường quãng đời còn lại, mỗi người đều sẽ cảm giác, còn sống, đã là thượng thiên cho lớn nhất ban ân. Dù gì, sinh hoạt lại khó, cũng so với huynh đệ đã nằm tại chiến trường kia, mạnh hơn nhiều, hạnh phúc nhiều. Thu lão nguyên soái cũng là biết loại tâm tình này. Ai hoàng đế bệ hạ một tiếng thở dài. Đã như vậy, cái kia chiến tử. 27,360 vị tàn quân tướng sĩ. Từ trọng trợ cấp. Hoàng đế bệ hạ nặng nề nói, mỗi một hộ. Trợ cấp, hoàng kim 10 lượng, trong nhà hài nhi, giúp đỡ nhập hào. Còn có, bút trợ cấp này, cần phải giám thị đúng chỗ, nếu có người tham ô hoàng đế bệ hạ thanh âm xâm nghiêm. Cựu tộc tận chu. Tan chiều sau. Tất cả mọi người tán đi. Nhưng Thu lão nguyên soái bị hoàng đế bệ hạ lưu lại. Hoàng đế bệ hạ có chút gấp không thể chờ, có tin tức sao? Thu Kiếm Hàn lắc đầu, không có. Không có. Hoàng đế bệ hạ hầu nghi nhìn xem Thu lão nguyên soái, Thiết Tranh không cùng ngươi nói. Thu lão nguyên soái một trận cười khổ, tin ở chỗ này. Từ trong ngực lấy ra ngoài, giao cho hoàng đế bệ hạ. Cái này hoàng đế bệ hạ tỉ mỉ xem hết, không thể tin mở to hai mắt nhìn, Thiết Tranh. Hắn cũng nói. Hiền Linh. Thu lão nguyên soái mặt đen lên, không biết nói cái gì. Hôn trướng. Hoàng đế bệ hạ rốt cục nhịn không được, giơ chân gầm thét, ngươi tin không? Thu lão nguyên soái nết nết miệng, ta cũng không tin. Cái kia, Thiết Tranh, hắn là tại lừa gạt quỷ đâu? Hoàng đế bệ hạ giận không kèm được, chấm cứ như vậy ngu ngốc. Hiền Linh, Thiết Tranh hắn là sống hồ đồ rồi đi. Bắt hắn cho chấm gọi trở về. Chấm muốn trùng điệp trị tội của hắn. Bệ hạ chấm đã. Thu lão nguyên soái vội vàng ngăn cản, cân nhắc nói ra, Thiết Tranh tâm tư, lao thần cũng có thể hiểu một chút. Mà lại, từ trước mắt tới nói cũng đúng là Hiền Linh. Tương đối thỏa đáng. Hoàng đế bệ hạ hô hô thở, nhưng, trong lòng cũng rốt cục bắt đầu tự hỏi. Hắn dù sao không phải người ngu, chỉ là quan tâm lại loạn, bị Thu Kiếm Hàn điểm một câu, cũng lập tức trong lòng có chút minh bạch. Cựu tôn. Từ trước đến nay là 9 người đồng loạt xuất động. Nhưng lần này, chỉ xuất hiện Phong Hỏa Song Tôn. Thu Kiếm Hàn lão nguyên xoáy sắc mặt nặng nề, mà lại, Thiết Tranh mật tín nói, hắn cảm giác Phong Hỏa Song Tôn biểu hiện ra năng lực, so với trước kia, thật to kém. Hoàng đế bệ hạ sầm mặt lại. Thiên Huyền Nhai chi chiến, lại tất nhiên là thật. Cựu tôn liền xem như nhờ trời may mắn, có người còn sống sót. Nhưng những người khác, chỉ sợ, mà năng lực bị hao tổn, cũng thế. Trong dự liệu, đã như vậy, Thiên Huyền Nhai chi chiến, kỳ hoặc trong đó quá nhiều. Thu lão nguyên soái cân nhắc, từng chữ nói, không bằng, đem tin tức này xác định là Hiền Linh. Sau đó, lại, như vậy, cứ như vậy, trong nước có thể yên ổn, địch nhân có thể tê liệt, mà lại, vài đại đế quốc cũng tất nhiên sẽ nghi thần nghi quỷ, không dám tới tiến công. Cái này cho chúng ta cơ hội thở dốc. Cửu tôn chi kiếp. Nước ngoài cùng giang hồ đã lâu không đi nói, nhưng, trên triều đình thậm chí. Trong các đại giai cấp. Nội gian, lại nhất định phải tìm ra, nếu không, hậu hoạn vô thợ. Bọn hắn có thể khiến cho đi ra Thiên Huyền Nhai, chẳng lẽ liền không thể khiến cho đi ra lần thứ hai. Vạn nhất như thế. Mới thật là. Hai họa ngập đầu A. Thu lão nguyên soái tận tình khuyên bảo, ra sức thuyết phục. Về phần Thiết Tranh gia hỏa này, hiện tại Thiết Cốt Quan bách phế đại hưng, trước hết để cho hắn ở bên kia chỉnh lý. Đợi đến ngoại sự bình định, Thiết Cốt Quan trùng kiến hoàn thành, Đông Huyền ngoại hoạn cũng đã xác định không có đằng sau. Lại triệu Thiết Tranh vào kinh, để hắn kỹ càng cùng bệ hạ báo cáo. Cũng không muộn nha. Đến lúc đó bệ hạ đối với tiểu tử này muốn đánh phải phạt, còn không phải chuyện một câu nói. Thu lão nguyên soái nói ra. Điều này cũng đúng có lý. Bất quá, Thiết Tranh có một cái yêu cầu. Thu lão nguyên soái nói ra. Yêu cầu gì? Hoàng đế bệ hạ hỏi. Hắn muốn đại hôn, sau đó, xin tất cả trong quân huynh đệ, uống hắn rượu mừng, bao quát. Chiến tử tướng sĩ. Thu lão nguyên soái sắc mặt nặng nề, đem sự tình tất cả tình huống đều nói rồi một lần, tiền căn hậu quả cũng đều giới thiệu kỹ càng, than thở một tiếng, cái này. Hoàng đế bệ hạ niết niết miệng, Thiết Tranh. Xin mời nhiều người như vậy uống rượu, hắn có nhiều như vậy tiền A. Thu lão nguyên soái ho khan một cái, không nói chuyện. Xin mời mấy chục vạn đại quân uống rượu, xin chiến chết các huynh đệ uống rượu, cái này nói đến. Thật đúng là con số trên trời. Chấm bỏ ra số tiền kia. Hoàng đế bệ hạ khẽ cắn môi, quốc khố mặc dù rỗng, nhưng khoản tiền thưởng này là muốn cho. Thu lão nguyên soái thở dài một tiếng, muốn nói lại thôi. Hiện tại mấy năm liên tục chinh chiến, tiền của quốc gia đều tiêu vào quân đội, đều tiêu vào trợ cấp, đối với phương diện này, hoàng đế bệ hạ chưa từng có nương tay qua. Nhưng, hiện tại quốc gia là thực sự hết tiền. Khoản tiền thưởng này tuyệt đối là một cái con số trên trời. Nếu là tiêu xài, chỉ sợ lại sẽ khiến một trận rối loạn, thậm chí là phạm tội. Hoàng đế sẽ đứng trước áp lực thật lớn, hiện tại đã dân chúng lầm than, ngươi tốn như thế một số tiền lớn, mua rượu đổ vào trên phần mộ. Nhưng nếu là không tốn. Như vậy, mấy vạn anh hùng vong hồn sau cùng nguyện vọng, mà lại như vậy không có ý nghĩa nguyện vọng, chẳng lẽ cũng không cho thỏa mãn. Bọn hắn, chỉ muốn uống một chén đại soái rượu mừng mà thôi a. Lão Nguyên soái cảm thấy, hoàng đế bệ hạ cũng thật sự là không dễ dàng. Hoàng đế bệ hạ bước chân đi thong thả, đột nhiên thấp giọng, "Lão Thu, ngươi nói, Phong Hỏa Song Tôn còn sống? Cái này, hẳn là thật sao?" Thu Kiếm Hàn tức xạ mặt lại. Mới vừa nói đến rõ ràng, chúng ta tốt nhất không còn đàm luận chuyện này. "Ngài làm sao?" Lão thần cảm thấy, lại như, lại không giống Thu Kiếm Hàn chần chờ. Hoàng đế bệ hạ lại càng ngày càng là tràn đầy phấn khởi, "Vậy ngươi nói, nếu là Phong Hỏa Song Tôn còn sống, như vậy, mặt khác vài tôn, có phải hay không cũng có khả năng còn sống?" Lão Nguyên xoáy con mắt một mực. "Ngài suy nghĩ nhiều quá a. Liền xem như hai cái này, là thật là giả còn nói không chính xác đâu." "Vậy chấm hài nhi hoàng đế bệ hạ tràn đầy chờ mong, có phải hay không cũng còn?" Nói đến đây, một đôi mắt đều tràn đầy ánh sáng. "Còn sống?" Thu lão Nguyên xoáy cảm thấy mình muốn điên rồi. Người khác có lẽ còn có như vậy một phần vạn hai ba khả năng còn sống, nhưng thổ tôn là tuyệt đối không thể nào. Nếu là thổ tôn còn sống, cho dù là vẫn còn có một hơi, biết tiên tri tin tức này, cũng chỉ có thể là hoàng đế bệ hạ. Cái này có chút treo. Lão Nguyên soái rất thành thật. Hoàng đế bệ hạ lập tức trợn tròn trong mắt, trong chốc lát lửa giận lại xuống tới, lớn mật Thu Kiếm Hàn, dám khi quân. Lão Nguyên soái lập tức im lặng. Lão phu lúc nào lại khi quân rồi? Coi như ngươi là hoàng đế, cũng không thể tùy tiện theo tội danh a. Chương 84, giá trị. Lão thần oan uổng. Thu Kiếm Hàn một mặt im lặng. Muốn trị tội của ta, xuất ra lý do trước, lão thần chưa bao giờ lừa gạt bệ hạ. Bệ hạ tội danh này, lão thần không dám thụ. Lão giả, ngươi còn không nhận tội? Hoàng đế bệ hạ rõ ràng có chút tức hổn hển. Nhân chứng vật chứng đều tại. Thu Kiếm Hàn mê võng. Hừ, mật tín, mật tín. Hoàng đế bệ hạ một tay rời khỏi lão Nguyên soái cái mũi dưới đáy, lấy ra cho chấm nhìn. Không cho chính là tội khi quân. Cái gì mật tín? Thiết Tranh đưa cho ngươi mật tín. Chính ngươi mới vừa nói. Hoàng đế bệ hạ sắc mặt trong rất dữ tợn mang theo đắc ý, liền biết các ngươi sư đồ hai người cấu kết với nhau làm việc xấu. Khi quân giấu giếm lên, lão Nguyên soái lập tức nhớ tới chính mình lời mới vừa nói, mà lại Thiết Tranh mật tín nói, hắn cảm giác Phong Hỏa Song Tôn biểu hiện ra năng lực so với trước kia thật to kém, mà tại trong tấu cho hoàng đế bệ hạ cũng không có điểm này. Lập tức sắc mặt một khổ, choáng. Quân thần hai người một trận hồ nháo, hoàng đế bệ hạ cũng biết chính mình vừa rồi đích thật là có chút ý nghĩ hao huyền. Thở dài, nói, Thu lão, cái kia Vân gia tiểu tử bây giờ tại làm gì? Thu lão Nguyên xoáy nói, nghe nói đã mấy tháng chưa từng đi ra ngoài, chỉ là trong nhà nuôi mèo. Nuôi mèo? Hoàng đế bệ hạ tức xạ mặt lại, tên con này. Thu lão Nguyên xoáy bĩu môi. Ngày đó gặp qua về sau, hoàng đế bệ hạ có vẻ như rất thất vọng đi rồi, nhưng lập tức lại khiến người ta đưa tới mật chỉ, mật thiết chú ý Vân Dương. Vì việc này, lão Nguyên soái tướng quân bộ mật thám đều phái đi ra 30. Toàn bộ Vân Hầu phủ, nhưng nói là bất kỳ một cái nào phương hướng đều là giọt nước không lọt. Tất cả động tĩnh đều ở dưới mắt. Vân phủ hay là quặng cuẽ như vậy? Hoàng đế bệ hạ hỏi. Tạm được. Lão Nguyên soái cười khổ, hắn quản gia kia, nguyên bản là cao thủ, nhưng đoạn thời gian gần nhất, có vẻ như có đột phá. Càng cương đại một chút. Mà tiểu gia hỏa này, không biết từ chỗ nào, lại chiêu mộ một cái so quản gia kia còn mạnh hơn cao thủ. Nghe nói là lúc trước đấu huyền thú Thu Kiếm Hàn đem chuyện này đã sớm điều tra qua. Cho hoàng đế bệ hạ giải thích một lần, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng cảm giác có chút ly kỳ, tùy tiện nhặt được một người. Lại là một cao thủ. Mà lại như vậy khăng khăng một mực. Hoàng đế bệ hạ chép miệng, dạng này. Đầu óc ngu si có ơn tất báo người trung nghĩa. Chấm làm sao nhặt không đến. Lão Nguyên xoáy ngẩng mặt nhìn trời. Gần hai tháng trước đó, Vân Hầu vào cung. Cùng chấm nói một chút nói. Hoàng đế bệ hạ cười ha ha. Trong mắt lại có phức tạp quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, chấm hỏi hắn một câu, nhiều năm như vậy ngươi chưa lập gia đình cưới, lúc nào xuất hiện lớn như vậy nhi tử? Thu Kiếm Hàn lão Nguyên soái lập tức cảm thấy hứng thú, Vân Hầu nói thế nào? Đây là chấm lần thứ 6 hỏi hắn vấn đề này. Hoàng đế bệ hạ nói, trước đó, hắn đều là nói với ta, những chuyện này, để chấm không cần quản. Nhưng lần này, lối nói của hắn thay đổi. Hắn nói, dù sao hắn cũng sẽ không tạo phản, ngươi hỏi tới hỏi lui có ý gì? Hoàng đế bệ hạ cười khổ. Thu lão nguyên soái khỏe miệng giật một cái. Còn có nói như vậy. Nhưng câu nói này, để châm minh bạch. Hoàng đế bệ hạ thản nhiên nói, Vân Dương, không phải Vân Hầu con ruột. Thu lão nguyên soái rất muốn nói, cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi quan tâm như vậy làm gì? Lập tức nhớ tới, vấn đề này, còn cùng hoàng đế bệ hạ thật sự có quan hệ. Nếu là Vân Dương chính là Vân Hầu con ruột, đây chính là hoàng gia huyết mạch. May mắn không phải là. Thu lão nguyên soái trong lòng một trận may mắn. Hoàng đế bệ hạ nói, chú ý một chút, luôn luôn tốt. Ta luôn cảm giác, tiểu tử kia không đơn giản. Hoàng đế bệ hạ cau mày. Ta cũng cảm giác, tiểu tử kia không đơn giản. Lão nguyên soái cũng cau mày. Quân thần hai người đều là như có điều suy nghĩ bộ dáng. Lần này cựu tôn hiển linh hoàng đế bệ hạ hừ một tiếng, hiển nhiên đối với hiển linh hai chữ này rất là khó chịu, nói, tiểu tử này, không có gì động tĩnh a. Thu kiếm hàn lắc đầu, không nhúc nhích. Bị thu lão nguyên soái nói là không nhúc nhích Vân đại thiếu, hiện tại cũng đích thật là không nhúc nhích. Hắn giờ phút này đang hữu khí vô lực nằm ở nhà mình trên giường, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt đều móp méo đi vào, cả người cơ hồ khô lâu một dạng. Đọc truyện tại. Trong khoảng thời gian này, Vân Dương trực tiếp mệt muốn chết rồi. Toàn bộ tinh thần thể lực hoàn toàn tiêu hao. Liên tục 50 ngày, Vân Dương cơ hồ liền không có chớp mắt, Huyền Phong quyết ngược lại là tốt tu luyện, phong vân một thể, Vân Dương tại Cửu Tôn phủ chỉ tốn thời gian 10 ngày, liền mở ra phong tôn cửa, lấy được huyết sát đại pháp. Nhưng cầm huyết sát đại pháp về đến nhà đằng sau, có lục lục toàn lực tương trợ, càng có hai viên giao long châu phụ trợ, càng có nhiều như vậy rộng lượng mỹ ngọc tinh khí, lại thêm lục lục bản thân mệnh nguyên chi khí không ngừng chuyển vận, cũng dùng 8 ngày thời gian mới luyện thành. Sau đó mới có thể mở ra thất ca huyết tôn gian phòng. Cầm tới lục ca kinh lôi quyết, nhưng kinh lôi quyết tu luyện so huyết sắt càng thêm khó khăn, Vân Dương không ngủ không nghỉ 12 ngày, luyện thành tầng thứ nhất, mở ra lục ca lôi tự phòng, sau đó mới cầm tới ngũ ca tinh hỏa quyết. Sau đó mới bắt đầu chân chính hôn thiên hắc địa tu luyện. Phía trước chiến báo như là tuyết rơi, thiết tranh rõ ràng cũng không phải là đối thủ của Hàn Sơn Hà, Hàn Sơn Hà dùng binh xuất thần nhập hóa, đã là đương thời đỉnh phong, thiết tranh mặc dù cũng là thuộc về tuyệt thế chiến tướng, nhưng cùng một đời quân thần so sánh, lại là kém quá xa. Không chừng lúc nào liền sẽ bị thua. Vân Dương nhất định phải đuổi tại thiết tranh đại quân tan tác trước đó, luyện thành Huyền Phong quyết 3 tầng trước, luyện thành Tinh Hỏa quyết 3 tầng trước, đây là mức thấp nhất độ. Nếu không liền xem như đi chiến trường, cũng không có nửa điểm tác dụng. Trong đoạn thời gian đó, Vân Dương cơ hồ là nổi điên một dạng tu luyện, lục lục không ngừng mà bị hắn nghiền ép, cơ hồ muốn bãi công, hai viên giao long châu năng lượng cơ hồ đều bị rút sạch. Tại nửa tháng về sau, Vân Dương mới rốt cục đột phá Tinh Hỏa quyết tầng thứ 3. Lập tức xuất quan đi chiến trường, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mới rốt cục đổi tới. Sau đó, trong đêm chạy về đến nhà, liên tục nằm mấy ngày, hay là hữu khí vô lực, lần này tiêu hao, để Vân Dương cảm giác mình, tùy thời đều tại một mệnh ô hô biên giới. Nhưng nhìn thấy đại quân cao hứng bừng bừng ăn mừng, ven đường bách tính nhảy cẫng hoan hô, vô số tàn quân mặt mày hớn hở trở về. Vân Dương y gì nguyên cảm giác? Giá trị. Đáng giá. Nhất là nhìn thấy, hôm qua thiên đường tàn quân ở ngoài thành đánh tan đội ngũ. Riêng phần mình chạy về phía người nhà của mình, người một nhà vui đến phát khóc dáng vẻ. Vui cười vô số như chút được gánh nặng kia. Vô số lao giả, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lúc đầu tất cả đều là lo lắng, nhưng, nhìn thấy thân nhân trở về lúc, mỉm cười từ đáy lòng phát ra kia. Nhìn thấy những hán tử không sợ sinh tử này cười ha ha lấy, đem chính mình nhào lên hải tử nâng tại không trung, người một nhà vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. Đây chính là ta phải bảo vệ đó a. Vân Dương nằm ở trên giường, nhớ lại những tràng diện này, trên mặt lộ ra từ đáy lòng mỉm cười. Rất vui vẻ. Đây là đang các huynh đệ xảy ra chuyện đằng sau, Vân Dương lần thứ nhất cảm giác được trong lòng loại cảm giác phong phú kia. Người sống một đời, có việc không nên làm, có chỗ tất là. Nam tử hán đại trượng phu, có năng lực mà đi làm, chính là anh hùng. Có năng lực mà không đi làm, lại là tội nhân. Đây là tổ quốc của ta. Đây là thân nhân của ta. Ta chỉ muốn không thẹn với lương tâm, là đủ. Nhưng là, ta càng thêm cảm thấy tịch mịch. Ngọc Đường đế quốc một trận đại chiến về sau, cuối cùng là tiến nhập một đoạn thời kỳ an tĩnh thái bình. Vân Dương cũng yên tĩnh một đoạn thời gian, hắn là thực sự không có cách nào, vạn dặm buôn tập, liên tục tiêu hao, cưỡng ép vận dụng Huyền Phong quyết cùng Tinh Hỏa quyết tầng thứ 3 đỉnh phong thậm chí là tầng thứ 4 mới có thể phát huy đi ra huy lực. Hắn trọn vẹn hư nhược nằm trên giường hơn nửa tháng, mới xem như khôi phục một chút, rốt cục có thể xuống giường thời điểm, cảm giác hai cái đùi đều đang đánh tung bay. Lão Mai cùng Phương Mặc Phi trăm mối vẫn không có cách giải. Trong khoảng thời gian này, công tử hành vi thế nhưng là quá quái lạ. Không ngừng có một loại không hiểu thấu đột phá không khí truyền tới, nhưng là vòng đi vòng lại, liên tục đột phá khoảng chừng vài chục lần. Sau đó an tĩnh một đoạn thời gian, sau đó đột nhiên liền suy yếu thành bộ dạng này. Hai người nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không thông, đây là thế nào? Ngay cả Vân Dương chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình liều mạng một lần hậu quả dĩ nhiên như thế nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất mấy ngày, hắn không vận dụng được huyền khí, ngay cả một đầu ngón tay cũng không có cách nào động một cái. Vân Dương nằm ở trên giường trong khoảng thời gian này, lão nguyên soái Thu Kiếm Hàn cũng là thực sức đầu mẹ chán. Lão Nguyên Soái cùng hoàng đế bệ hạ nói xong, về đến nhà, liền phát hiện bầu không khí rất quái dị. Qua vài ngày nữa, cảm giác càng ngày càng quái, mặc kệ là đi tới chỗ nào, luôn cảm giác có người đang ngó chừng chính mình. Mà lại loại tình huống này, càng ngày càng là nghiêm trọng. Mà Lão Nguyên Soái cũng rõ ràng cảm giác được, những chú ý này, không có ác ý, không có sát ý. Cái này chuyện ra sao? Ở kinh thành, có thể làm đến điểm này hơn nữa còn không có ác ý tổ chức, chỉ có một cái, Cửu Thiên Chi Lệnh. Nhưng Cửu Thiên Chi Lệnh vì cái gì như thế chú ý ta đây? Loại tình huống này, tại 10 ngày sau, đột nhiên tại một cái nào đó sáng sớm, hoàn toàn biến mất, hết thảy đều khôi phục bình thường. Tựa hồ chú ý không hiểu thấu kia, chính là Thu Lão Nguyên Soái chính mình phỏng đoán. Hết thảy đều không có phát sinh qua. Thu Lão Nguyên Soái lòng dạ biết rõ, nhưng không có bất luận hành động gì. Nhưng ở trong lòng, lại khẳng định một việc, Cửu Tôn, tất nhiên còn có người còn sống. Mà chiến tranh xuất thủ, rõ ràng lực bất tòng tâm. Cho nên Cửu Thiên Chi Lệnh, tại khoảng thời gian này rất khẩn trương. Thậm chí, có lẽ Cửu Thiên Chi Lệnh, cũng không biết chính mình vị nào lao đại xuất thủ. Muốn từ chính mình nơi này nhìn xem phản ứng. Cái kết luận này để Lão Nguyên Soái rất sung sướng. Mặc dù loại tư vị bị âm thầm nhìn chăm chú này cũng không tốt, nhưng Lão Nguyên Soái cơ hồ mỗi ngày trong đêm đều rất phấn chấn tự rót tự uống, uống một chén, thở dài thỏa mãn một tiếng. Mặc dù không biết là cái nào còn sống, nhưng là chỉ cần có người còn sống, Lão Phu liền thỏa mãn. Hiện tại Vân Dương mặc dù có thể hành động, nhưng là còn rất yếu ớt, muốn tiếp tục đối phó Tứ Quý Lâu chính là hữu tâm vô lực. Cho nên hắn hay là đợi trong nhà, cũng không đi ra ngoài. Nhưng một ngày này sáng sớm, Vân Phủ đột nhiên nhận được một tấm thiệp mời. Thanh Vân Phường thiệp mời. Vân Thúy Nguyệt, mời Vân Công Tử đi Thanh Vân Phường, nói ra là có tân sắp xếp ca múa, xin mời Vân Công Tử nhìn xem. Lão Mai đem thiệp mời cho Vân Dương thời điểm, rõ ràng nhìn thấy, Vân Dương tiểu tụy trên mặt, có sát na lo sợ nghi hoặc, đó là một loại bản năng, muốn trốn tránh biểu hiện. Ta sẽ đến đúng giờ. Vân Dương nhắm mắt lại nói ra. Thanh Vân Phường. Vân Dương đi vào, liền bị Vân Thúy Nguyệt lôi kéo, tên là Mật Đàm. Tại Vân Thúy Nguyệt bí mật nhất trong mật thất. Là hắn. Có phải là hắn hay không? Có phải là hắn hay không xuất thủ? Vân Thúy Nguyệt mặt mũi tràn đầy đều tại tỏa ánh sáng. Trong ánh mắt quan mang, sáng chói như là bầu trời ngôi sao đang nhấp nháy. Tràn đầy hy vọng, tràn đầy sinh cơ. Tràn đầy ước mơ. Phong hỏa song tôn xuất thủ trợ chiến. Đúng hay không? Đúng hay không? Vân Thúy Nguyệt kích động khuôn mặt hoàn toàn đỏ bừng, nước mắt lại tại trong tươi cười tuôn rơi rơi xuống, vui đến phát khóc, hắn quả nhiên không có việc gì. Ô ô. Cảm ơn trời đất. Cảm ơn trời đất. Vân Dương hoàn toàn ngốc trệ. Nhìn xem Vân Thúy Nguyệt cuồng hỉ, hắn cảm giác cổ họng của mình lập tức liền bị hế trụ. Nói không ra lời. Chương 85, im ắng nguy hiểm. Tại Vân Dương dự định làm như thế thời điểm, đang dùng Cửu Tôn thân phận lắng lại chiến loạn thời điểm, Vân Dương thầm nghĩ, chỉ là trách nhiệm của mình, trách nhiệm của các huynh đệ. Bảo hộ quốc gia này, bảo vệ mình quốc gia dân chúng, không nhận chiến loạn nỗi khổ. Nhưng, mãi cho đến thấy được Vân Thúy Nguyệt thì mời, Vân Dương mới rốt cuộc hối hận. Chính mình làm như thế, không thể nghi ngờ là biểu lộ một sự thật, Hỏa Tôn cũng chưa chết. Nay bằng với là chính mình tự tay cho Vân Thúy Nguyệt một cái mãi mãi cũng không có cách nào thực hiện động. Cho nàng một cái vĩnh viễn ở vào mờ mịt trong tuyệt vọng hy vọng. Đây đối với Vân Thúy Nguyệt tới nói, chính là vô cùng tàn nhẫn một sự kiện. Thậm chí, so Hỏa Tôn hy sinh càng thêm tàn nhẫn. Lúc đầu, có lẽ Vân Thúy Nguyệt vốn là còn dập tắt phần tâm tư này, quên lãng phần tình cảm này, bắt đầu sống lại lần nữa khả năng. Nhưng là sau chuyện này, cũng rốt cuộc không có bất kỳ khả năng gì. Bởi vì, tại Vân Thúy Nguyệt trong lòng, hoặc là tại toàn bộ Ngọc Đường quốc dân chúng trong lòng, Hỏa Tôn không có chết. Nếu không có chết, Vân Thúy Nguyệt làm sao có thể quên lãng? Làm sao có thể lại bắt đầu lại từ đầu? Nàng sẽ chỉ càng ngày càng chờ đợi lo lắng, càng ngày càng sâu tình chờ đợi. Giờ phút này, nhìn thấy Vân Thúy Nguyệt biểu hiện, Vân Dương triệt để nhận thức đến điểm này. Nàng đã vui vẻ điên rồi. Tiểu đệ, Vân Thúy Nguyệt hai mắt chớp lóe, hắn ở đâu? Hắn ở đâu? Nói cho ta biết, van cầu ngươi. Vân Dương vô lực nhìn xem nàng. Cầu ngươi nói cho ta biết đi. Vân Thúy Nguyệt lo lắng nói, hắn đều đã đi ra chiến đấu. Hắn đã không còn giấu giếm. Ngươi còn không nói cho ta sao? Vân Dương vô lực nhìn xem nàng, chỉ có thể máy móc nói ra, ta không biết. Vân Thúy Nguyệt thất vọng lui ra phía sau hai bước, con mắt nhìn xem Vân Dương, ánh mắt sốt ruột, từ từ biến tỉnh táo lại. Tựa như là một chùm đang thiêu đốt hỏa diễm, từ từ thu nhỏ ngọn lửa, mãi cho đến làm lạnh. Ngươi đến cùng, có phải hay không huynh đệ của hỏa? Vân Thúy Nguyệt ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn xem Vân Dương, nghe được bọn hắn còn sống tin tức, nghe được bọn hắn còn tại chiến đấu tin tức, vậy mà tuyệt không kích động. Vân Dương thật dài thở dài một hơi. Nguyệt tỷ, ta hỏi ngươi một câu, có được hay không? Vân Dương nói. Lời gì? Vân Thúy Nguyệt trong mắt y dị nguyên có cảnh giác. Ngươi nói, một người là mang theo mộng tưởng còn sống tốt, vĩnh viễn sống ở trong mộng tốt. Hay là Vân Dương còn chưa nói xong, liền bị Vân Thúy Nguyệt đánh gãy, nàng lạnh lùng nói ra, vấn đề này đơn giản buồn cười, một người nếu là ngay cả mộng đều không có còn sống lại có cái gì sức lực. Nhất là một nữ nhân nếu là ngay cả mộng đều không có, như vậy, còn sống còn có cái gì ý tứ? Một nữ nhân nếu là ngay cả mộng đều không có còn sống còn có cái gì ý tứ? Vân Dương lẩm bẩm ở trong lòng lặp lại một câu. Rốt cục khe khẽ thở dài, nói, Nguyệt tỷ, ngươi nói đúng, ta nghe được bọn hắn đang chiến đấu tin tức, ta không có chút nào cao hứng, thậm chí là rất không cao hứng. Vân Thúy Nguyệt biến sắc, lạnh lùng con mắt nhìn xem hắn, có ý tứ gì? Vân Dương than nhẹ, Nguyệt tỷ ngươi hoặc là sẽ không biết. Lần chiến đấu này cần bỏ ra cái giá gì? Vân Thúy Nguyệt thần sắc siết chặt, làm sao? Lập tức khẩn trương lên. Cũng chỉ có đi một bước nhìn một bước. Vân Dương trong lòng quyết định, cũng không do dự nữa, nói, bọn hắn sau khi bị thương, dòng dã một năm. Bất cứ tin tức gì đều không có, nói là kéo dài hơi tàn, hoặc là có chút quá phận, nhưng, giấu hết đèn tắt. Lại cũng không khoa trương. Bây giờ, quốc gia nguy nan, bọn hắn nhất định phải xuất thủ. Trong trận chiến này, cần bỏ ra. Không hề chỉ là sinh mệnh tiềm lực mà thôi. Vân Thúy Nguyệt sắc mặt đại biến. Nhất là, các lão đại lúc đầu đã thành công lấy tử vong tránh thoát toàn bộ thiên hạ này chú ý, nhưng trận chiến này, nhưng lại lập tức trở thành mục tiêu công kích. Vân Dương nhìn xem Vân Thúy Nguyệt, nói, ta tại sao muốn cao hứng? Vân Thúy Nguyệt lập tức tâm loạn như ma, đi tới đi lui, luống cuống tay chân, sợ hãi nói, đúng à, ta làm sao không nghĩ tới điểm này. Bọn hắn hiện tại, thật là, so trước đó càng thêm nguy hiểm. Vân Dương trong lòng co rút đau đớn, nói, hiện tại, mới chính thức là thời kỳ phi thường. Ta hiện tại trốn ở trong nhà, dưới tình huống bình thường đều không ra khỏi cửa. Vân Thúy Nguyệt tay này nói, tiểu đệ, xin lỗi. Ai, ngươi Nguyệt tỷ cứ như vậy, nữ nhân. Không, ưa thích nghi thần nghi quỷ. Không có gì. Vân Dương trong lòng đau xót, nói, Nguyệt tỷ không nên tự trách, thật là tiểu đệ hiện tại trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại ngoài tầm tay với, không biết tình huống như thế nào. Vân Thúy Nguyệt thở thật dài, con mắt nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói, chỉ cần ngươi có thể sống thật tốt. Chỉ cần ngươi có thể sống thật tốt. Ta nguyện ý đời đời kiếp kiếp, tiếp nhận hết thệ cực khổ. Thanh âm thành kính, tựa hồ đang hướng về thương thiên cầu nguyện. Vân Dương trong lòng chua chua.